Chương 176, Minh Hội. Là người của Nam Hoang Minh. Tiểu tử này sắp xui xẻo rồi. Ha, đặt cược, 10 ngọc tệ, ta cá là tiểu tử này trong vòng 10 hơi thở sẽ bị đánh ngã. 5 ngọc tệ, 7 hơi thở. Tiểu tử này, nhiều nhất có thể kiên trì thời gian 7 hơi thở. Chưa thấy mấy gã đó sao? A, Nam Hoang Minh Tứ Long, Tứ Phượng, Tứ Lân đều đến. Bọn họ trở về khi nào? Tiểu tử này thật sự là mệnh khổ. Cơ Hạo chấn định đứng ở tại chỗ, nhìn trên trăm thiếu niên đại vu nổi giận đùng đùng hướng mình tới gần. Hắn lại một lần nữa cảm khái, nội tình vu điện thật sự đáng sợ, đến tuổi này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, người người đều là đại vu. Hơn nữa ánh lửa trên người mấy thiếu niên đi đầu nhiều chút, có mấy người vu huyệt mở cũng tới gần 100 cái. Đại vu mở vu huyệt, vu lực cất giữ trong mỗi một vu huyệt, ít nhất cũng tương đương với tổng vu lực trong toàn bộ kinh lạc toàn thân lúc tiểu vu cảnh đỉnh phong. Mở 100 vu huyệt, đại biểu đại vu này ít nhất có được vu lực gấp trăm lần so với bản thân lúc tiểu vu cảnh đỉnh phong. Hơn nữa phẩm cấp vu lực cũng ngưng luyện hơn so với lúc tiểu vu cảnh rất nhiều. Những người này, chính là cái gọi là tinh anh Nam Hoang Minh. Trong đó còn có cái gọi là Tứ Long, Tứ Phượng, Tứ Lân. Cơ Hạo nhìn các thiếu niên khí thế hùng hổ sải bước tới gần, lắc đầu, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía những người xa xa líu díu xem náo nhiệt. Những thiếu niên mồm năm miệng mười lấy Cơ Hạo đánh cược. Bọn họ mỗi người khí tức ngậm mà không phát, trong đó có mấy người khí tức không ở dưới mấy đầu lĩnh cường đại nhất Nam Hoang Minh. Hơn nữa rất rõ ràng, những thiếu niên này chia làm 7-8 đoàn thể nhỏ. Trong đó một đám người ngoài thân thanh quang quanh quẩn, khí tức sinh mệnh cường đại phả vào mặt, hẳn là Đông Hoang con dân. Một đám người khác toàn thân thủy khí mơ hồ, một đám người đứng ở nơi đó, đã có một luồng khí âm hàn phả vào mặt. Không hề nghi ngờ là cấp dưới Bắc Hoang Thủy Thần. Còn có một đám người khí tức sắc bén dị thường. Toàn bộ người hai tay khoanh trước ngực ngẩng đầu đứng thẳng ở nơi đó, giống như những thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, mũi nhọn vô hình cách mười mấy dặm đã khiến người ta đau đớn toàn thân, hít thở cũng có chút khó khăn. Hiển nhiên, những thiếu niên này đều là tinh anh Tây Hoang. Chứ bọn họ, mấy nhóm người khác ở trên khí tức không rơi xuống thế yếu chút nào. Khí tức mỗi người hùng hồn như núi, đều tự có chỗ chói mắt của riêng mình. Nhìn thấy bộ dáng Cơ Hạo thoải mái đánh giá chung quanh như vậy, cơn giận của một đám thiếu niên Nam Hoang Minh càng ngập lên, đem Cơ Hạo và Thái Ti bao vây nhiều vòng ở giữa. Một thiếu niên bộ dáng cực kỳ hùng tráng, tuổi còn nhỏ nhưng so với Cơ Hạ còn khôi ngô hơn một vòng đẩy một trưởng về phía bả vai Cơ Hạo, đồng thời lớn tiếng rít gào lên. Tiểu tử, ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì? Ngươi! Bàn tay thiếu niên vừa mới vươn ra, tay Cơ Hạo đã khống chế chuẩn xác cổ tay hắn. Một lực lượng khổng lồ như núi sập đất nước tập tới, Cơ Hạo theo bản năng căng năm ngón tay, cũng đem toàn thân khí lực thi triển ra. Mấy ngày nay, Vu Điện không tiếc phí tổn bồi dưỡng Cơ Hạo, mỗi ngày một con hung thú cấp đại vu bị hắn nuốt, hiện tại thân thể Cơ Hạo đã tương đương với tổng 2-3 con hung thú cấp đại vu. Mà hung thú đơn thuần ở trên lực lượng thân thể, thường thường là gấp mấy lần đại vu nhân tộc cùng giai. Cơ Hạo vừa phát lực, mọi người đều nghe được giữa ngón tay hắn truyền đến tiếng xương khớp vỡ vụn. Trong tiếng rắc rắc, thiếu niên bộ dạng cao to chợt biến sắc. Mọi người đều nhìn thấy cơ thịt bành trướng lên của hắn bị 5 ngón tay Cơ Hạo cứng rắn bóp bẹp, trên cổ tay bị cứng rắn nặn ra 5 vết máu màu tím xanh. Đứng đầu Nam Hoang Minh Tứ Long Diêu Khai Nguyên, cũng chỉ có thế. Ở bên lập tức truyền đến tiếng trào phúng khinh thường của các thiếu niên. Cơ Hạo nhất thời biết thiếu niên này đến từ Nam Hoang Hỏa Long Bộ, bộ tộc cường đại so với Tất Phương Bộ còn mạnh hơn một mảng lớn, ở trong toàn bộ bộ tộc Nam Hoang. Thực lực tuyệt đối thuộc loại đứng đầu. Mà họ chính của Hỏa Long Bộ chính là Diêu, giống họ Cơ, họ Diêu cũng là dòng họ cổ xưa nhất, bắt nguồn thuần khiết nhất trong bộ lạc nhân tộc. Diêu Khai Nguyên. Cơ Hạo siết chặt 5 ngón tay, chậm rãi đem cánh tay Diêu Khai Nguyên đè xuống phía dưới. Lực lượng thân thể mạnh hơn xa so với Diêu Khai Nguyên mấy lần, bắt buộc nửa thân thể Diêu Khai Nguyên theo cánh tay chậm rãi nghiêng lệch, lưng cũng chậm rãi cong xuống. Diêu Khai Nguyên lửa giận ngập trời nhìn Cơ Hạo, hắn nghiến răng nghiến lợi, vài lần vận kình phát lực muốn xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Nhưng lực lượng thân thể Cơ Hạo quá cường hãn, bổ thiên bất lậu quyết đem tới gây cho hắn, là thân thể biến thái vượt xa người ta tưởng tượng. Các ngươi không biết tiền căn hậu quả sự tình, đã hùng hổ ra mặt, thực cho rằng, ta là dễ bắt nạt. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Diêu Khai Nguyên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thấp giọng cười lạnh, hay là các ngươi đã quen không giảng đạo lý, chỉ nói bạo lực. Diêu Khai Nguyên không hề răng, hắn tức giận nhìn Cơ Hạo, đột nhiên toàn thân phun ra mảng lửa lớn, vô lực cương mãnh dị thường hóa thành vô số phù văn dạng lân giáp chắc chắn, sắc bén kề sát thân thể hắn chợt cất cao, rất nhanh đã lại cao thêm hơn một thước. Ở bên, một thiếu niên toàn thân thủy khí vờn quanh lập tức cười nhạo, có xấu hổ hay không? Diêu Khai Nguyên, ngươi là đứng đầu Nam Hoang Minh Tứ Long Nha, con chiến sĩ thủ lĩnh Nam Hoang Hỏa Long Bộ, lực lượng thân thể ngươi không ép nổi một đứa nhỏ, còn muốn vận dụng vu lực đại vu đi bắt nạt một tiểu vu. Diêu Khai Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn vươn một bàn tay khác bắt được bả vai Cơ Hạo, lớn tiếng quát, lên cho ta. Thân hình chợt dùng sức, Diêu Khai Nguyên muốn mạnh mẽ đem Cơ Hạo nhấc lên, sau đó hung hăng đập xuống đất, hắn quyết định ít nhất phải đập gãy 100 cái xương của Cơ Hạo, lấy cái này để báo cho toàn bộ người muốn hướng hắn khiêu khích. Nhưng Cơ Hạo cũng hét lớn một tiếng, trên thân hắn hừng hực ngọn lửa màu đỏ vàng, cũng hóa thành vô số phù văn như lông chim kim ô kề sát thân thể gầy yếu của hắn cũng chợt khôi ngô hơn một vòng, chiều cao cũng vọt lên hơn nửa thước. Đôi tay cùng cánh tay Diêu Khai Nguyên biến thành to như hông mình đan xen nhau, Cơ Hạo cũng dùng hết toàn lực hung hăng vật. Diêu Khai Nguyên hoàn toàn dựa vào man lực bắt nạt người ta, trực tiếp, giống như dã thu trong núi, buộc phát ra là lực lượng bá đạo thuần túy nhất. Mà Cơ Hạo cũng bá đạo vô cùng hất một cái, nhưng trong lực lượng của hắn còn lẫn vào cảm ngộ chiến đấu của hắn kiếp trước kiếp này, đem toàn bộ trí tuệ cùng kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu của hắn dung nhập hết vào trong một cú hất toàn lực này. Diêu Khai Nguyên lực lượng khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh, bá đạo vô song. Lực lượng của Cơ Hạo giống như nước trường giang chảy, mãnh liệt mênh mông lại mượt mà linh động, theo khe hở trong lực lượng khổng lồ của Diêu Khai Nguyên đánh tới. Trong tiếng vang giòn rắc rắc, ngón tay, cổ tay, cánh tay, bả vai, toàn bộ khớp xương của Diêu Khai Nguyên bị Cơ Hạo vùng vẩy chật khớp toàn bộ. Diêu Khai Nguyên đau đến khàn giọng rú thảm, Cơ Hạo túm hông hắn lên, đem hắn giơ lên cao cao, sau đó hung hăng đập xuống đất. Trên mặt đất lóe lên mảng lớn phù văn, mặt đất trở nên cứng rắn vô cùng, Diêu Khai Nguyên va thật mạnh xuống đất, miệng phun tung tóe máu tươi, con mắt cũng thiếu chút nữa từ trong hốc mắt nhảy ra. Phía sau Cơ Hạo ác phong khẽ động, một thiếu niên cường tráng bay vút lên, hai tay giống như vớt rồng, hung hăng hướng xương cổ cùng lưng Cơ Hạo chộp xuống. Cơ Hạo cười lạnh, thần niệm hắn thả ra bốn phương, ai có thể đánh lén hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị để gã đánh lén này cào rách của mình một chút máu thịt, sau đó dùng phương thức bá đạo, cuồng ngược nhất cho gã kia một cái giáo huấn cả đời khó quên. Nhưng Cơ Hạo còn chưa động, Thái Ti đã nghiến răng di chuyển ngang một bước, giang hai tay chắn phía sau Cơ Hạo. Vô sỉ! Thái Ti nghiến răng, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Chương 177, ngạo khí. So sánh với thiếu niên đại vù vây công bên người, Thái Ti là gầy yếu, thấp bé như thế, giống như một đàn gấu to lớn vờn quanh một con sơn dương, từ trên hình thể, trên khí tức, các thiếu niên đại vù toàn diện nghiền áp Thái Ti. Không có ai hoài nghi, bất cứ một thiếu niên đại vù nào nhẹ nhàng chọc đầu ngón tay, là có thể đánh vỡ đầu Thái Ti. Nhưng đối mặt thiếu niên toàn lực đánh lén, Thái Ti nghiến răng, dứt khoát giang hai tay ngăn ở trước mặt đối phương. Hắn ưỡn lưng thẳng tắp, trong hốc mắt hãm sâu hai điểm thần quang tỏa sáng rạng rỡ. Tuy thân thể hắn là nhỏ yếu như thế, nhưng trong nháy mắt này, khí tức của hắn lại đủ để đối đầu với thiếu niên đánh lén. Nhưng cũng chỉ là khí tức có thể chống lại mà thôi. Thiếu niên tay thành long chảo hơi ngẩn ngơ, sau đó cười dữ tợn, mười đầu ngón tay đột nhiên phun ra điểm điểm ánh lửa. ben đầu vô thanh vô tức đánh lén biến thành mánh đả mánh công khí thế hùng hồn giống như cự long ra biển. Không khí trong phạm vi vài dặm chợt nóng cháy, thiếu niên cười giữ tợn nói, Thái Ti, ngươi tên phế vật này tự mình muốn chết. Hắc hắc, muội muội ngươi thiếu ti như thế nào cũng không thể nói ta xuống tay quá ác, đây là ngươi tự tìm. Mười ngón như móc, trong chớp mắt đã chụp ở trên khớp xương Thái Ti, Diêu Khai Nguyên hét một tiếng giận dữ, phế hắn. Ánh mắt thiếu niên chợt trở nên lãnh khốc vô cùng, ban đầu hắn mang theo một tia trêu tức, chỉ là muốn bóp gãy mấy cái xương của Thái Ti, khiến hắn chịu một phen đau khổ thật lớn, lòng bàn tay đột nhiên phun ra cả mảng lửa nóng. Như Diêu Khai Nguyên gầm gừ, thiếu niên này trực tiếp xuống tay độc ác, kích phát bản mạng vu hỏa, muốn thiêu hủy tứ chi Thái Ti, phá hủy mạch lạc trong cơ thể hắn, triệt để phá hủy con đường tương lai tiếp tục tu luyện của gã. Vu điện nội tình hùng hậu, thiên tài được coi trọng như cơ hạo, có thể có được tài nguyên gần như vô tận rót vào. Nhưng Vu điện lại lãnh khốc vô tình như thế, Thái Ti phế vật như vậy bởi vì tài không bằng người ta, ở trong học đồ lén đánh nhau bị triệt để phế bỏ, Vu điện nhiều nhất để bọn họ an ổn vượt lúc tuổi già. Nhưng tuyệt đối sẽ không lãng phí một viên vu dược ở trên người bọn họ nữa. Nhìn lòng bàn tay thiếu niên phun ra lửa nóng, ánh lửa hừng hực, bên trong có các điểm lốm đốm màu vàng lóe lên, đây là chân long vu viêm đặc thù chỉ hỏa long bộ có. Những đốm màu vàng này, chính là lực lượng truyền thừa long tộc của hỏa long bộ, cương mạnh bá đạo, không đâu không phá. Trong lòng Cơ Hạo dâng lên một trận lửa giận. Mọi người đều là học đồ vu điện. Ai cũng không thể cao hơn ai một đoạn, đột ngột hạ sát thủ muốn triệt để phế bỏ một người vô tội không oán không thù. Đám gia hỏa hỏa long bộ này, thực đem bản thân coi là thần có thể chúa tể vận mệnh người khác sao. Thái Ti hít sâu một hơi, ưỡn lên lồng ngực khô quắt gầy yếu đón về phía bàn tay ánh lửa hừng hực của đối phương. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong nháy mắt, Thái Ti chỉ kịp phát ra một tiếng kêu bén nhọn, Cơ Hạo, cẩn thận. Cơ Hạo thét dài một tiếng, hắc thạch trường đao mang theo một mảng huyết quang bắn nhanh ra. Phù văn điểm điểm ánh lửa bắn ra bốn phía không ngừng lóe sáng ở trên lưới trường đao. Cơ Hạo nắm chặt chuôi đao, giơ trường đao lên cao cao, sau đó một đường cong nhẹ nhàng hạ xuống. Ngươi muốn phế Thái Ti? Ta phế ngươi trước. Cơ Hạo lạnh giọng quát to, trường đao phát sau mà đến trước. Khai thiên nhất kích vô cùng kỳ diệu xuyên thấu một khe hở giữa đôi tay thiếu niên, nháy mắt đến trước mặt đối phương. Ánh đao chợt lóe, một đường hàn quang chia làm hai đường. Thiếu niên ra tay ác độc rú thảm một tiếng, hai vai đồng thời phun ra máu tươi, chật vật hướng về phía sau cấp tốc chạy trốn. Thịch thịch hai tiếng, hai cánh tay thiếu niên rơi xuống đất, một đám lửa màu đỏ vàng bám vào ở bên trên, đem cánh tay thiêu đốt vang lên sẹt sẹt. Đại khái sau 3 năm nhịp thở, hai cánh tay bị mạnh mẽ luyện thành một quần ánh lửa sau đó nhanh chóng tiêu tan. Thiếu niên rên rỉ lui lại. Trong vết thương bờ vai hắn không ngừng có ánh lửa phun ra, Cơ Hạo hận hắn xuống tay tàn nhẫn, cũng dứt khoát thúc giục hắc thạch trường đao, đem một luồng kim ô vu viêm tinh thuần ép vào thân thể đối phương. Dựa vào uy lực cường đại của truyền thừa vũ bảo. Cơ Hạo mạnh mẽ đem toàn bộ mạch lạc phụ cận bả vai đối phương đốt rối tinh rối mù. Diêu Khai Giang xui xẻo rồi. Hắc! Ai bảo hắn ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh? Ha! Ta mấy tháng trước đã nói như thế nào? Diêu Khai Giang tiểu tử này quá kiêu ngạo, sớm hay muộn phải thiệt thòi lớn. Thú vị! Thú vị! Người Nam Hoang đấu tranh nội bộ. Một đám sói con tự mình cắn ra chóc thịt bong, thật thú vị. Trên quảng trường, học đồ càng lúc càng nhiều, chia làm mấy chục đoàn thể nhỏ phân biệt rõ ràng đứng xa xa xem náo nhiệt. Nhìn thấy Diêu Khai Giang ra tay đánh lén lại bị Cơ Hạo một đao chặt đứt cánh tay, hơn nữa rõ ràng kinh lạc cũng bị thương nặng, nhất thời vô số lời qua tiếng lại ùn ùn phun tới. Diêu Khai Giang đau đến mức khàn giọng tức giận mắng, hắn lớn tiếng rít gào, trong mấy chục vu huyệt mở phụ cận ngực ánh lửa hừng hực. Hắn điên cuồng điều động đại vu tinh huyết, muốn chữa trị kinh lạc bị hao tổn, đồng thời đem đôi tay bị hủy mọc lại. Nhưng kim ô vu viêm Cơ Hạo đánh vào trong cơ thể hắn bá đạo dị thường, trong ánh lửa hừng hực, da thịt phụ cận vết thương Diêu Khai Giang cháy khét một trận, mặc cho hắn thúc giục tinh huyết bản thân như thế nào, vết thương chỉ thong thả mấp máy, cách khép lại còn rất xa. Đám đông thiếu niên Nam Hoang Minh càng thêm tức giận, ở trong tiếng gầm gừ điên cuồng của Diêu Khai Nguyên, hơn trăm thiếu niên đồng thời thúc giục vũ lực, quanh thân nhất thời có các loại ánh lửa dị tượng không ngừng trào ra. Hỏa Long, Hỏa Phượng, Hỏa Kỳ Lân, các thiếu niên này ùn ùn kích phát truyền thừa vu bảo của mình, mặt ngoài thân thể bọn họ lóe lên từng luồng sáng, ùn ùn mặc vào giáp trụ, rút ra binh khí, xài bước ù ù hướng Cơ Hạo cùng Thái Ti ép tới. Cơ Hạo tóm chặt Thái bả vai Ti, đem hắn bảo vệ ở phía sau mình. Thái Ti, tự mình cẩn thận chút. Hừ, đám gia hỏa này còn không thôi. Ta phải làm bọn hắn biết, cái gì gọi là hữu hảo hỗ trợ, cái gì gọi là hạ mình khiêm tốn. Nhuyễn giáp trên người lưu chuyển từng đạo thanh quang, mấy chục đóa hoa sen xoay quanh ở trong thanh quang, thân thể Cơ Hạo nhất thời được một tầng hào quang trong suốt như sóng nước bao phủ. Vốn giáp trụ A Bảo luyện chế có thể ngăn cản cấp đại vu điên của Ngoanh Tạc, khoa phụ diễm tu bổ bộ giáp trụ này, lại gia nhập ở bên trong lượng lớn tài liệu quý hiếm. Tuy thủ pháp luyện chế không bằng A Bảo, nhưng sử dụng tài liệu chân quý, lực phòng ngự bộ giáp trụ này của Cơ Hạo lại tăng lên khoảng 3 thành. Gần trăm đại vu nhìn như thế tới rào rạng, nhưng Cơ Hạo thật sự không đem bọn họ để ở trong lòng. Nhưng Thái Ti quật cường hung hăng dùng sức một chút, mạnh mẽ dậy thoát tay Cơ Hạo. Cơ Hạo ngón tay chấn động, chợt nghe rắc một tiếng, trên ngón tay cào xuống một mảnh quần áo trên người Thái Ti. Thái Ti đã tiến lên 2 bước, lấy ra một cây gậy bạch cốt chống chắn trước mặt Cơ Hạo. Đừng xem nhẹ người ta, ta tuy thân cơ thể yếu ớt một chút, nhưng cũng không phải tùy ý người ta bắt nạt. Cơ Hạo, ngươi con người này không tệ. Có là gan cùng ta cùng nhau đối phó bọn hắn không? Ngươi đã tự mình tìm phiền toái lớn rồi đó. Trên khuôn mặt gầy yếu của Thái Ti mơ hồ trồi lên một tia ngạo khí. Cơ Hạo ngẩn ngơ, sau đó cười lớn một tiếng, dùng sức cầm hắc thạch trường đao, chéo qua thân thể đem nửa thân thể Thái Ti chắn phía sau. Ha, có ý tứ. Thái Ti, ngươi người này cũng không tệ đâu. Phiền toái. Ta sợ cái gì phiền toái? Ta chắn ở phía trước, ngươi ở phía sau. Cũng không nên xuống tay lưu tình. Trong con ngươi Thái Ti hiện lên một mảng ú quang thâm thúy cực kỳ hung tàn dữ tợn, hắn nghiến chặt răng, giống như con thú bị thương nặng rên rỉ lên, lưu tình. Ta, chưa từng xuống tay lưu tình. Chương 178, chọc giận. Hey! Cơ Hạo hưng phấn cười to, tay trái vung quyền. Nhất thời quyền phong như mưa gào thét mà xuống. Hắc thạch trường đao ở tay phải mang theo từng đường cong, Cơ Hạo không chút để ý khai thiên nhất kích mang đến lực cắn trả đáng sợ đối với thân thể mình, trong thời gian ngắn đánh ra 36 đao. Khai thiên nhất kích lóng lánh ánh lửa lóa mắt như một đóa hoa tươi nở rộ, mang theo một tia khí tức quỷ bí khó có thể hình dung hướng thiếu niên đại vu vây công lên đánh tới. Trên trăm thiếu niên đại vu của Nam Hoang Minh đồng thời hướng Cơ Hạo ra tay. Cho dù tất cả sự tình đều là vì Khương Dũng bắt nạt Thái Ti mà dẫn phát, nhưng thời điểm thật sự chiến đấu, các thiếu niên đại vu lòng mang ngạo khí kia vẫn theo bản năng tránh thân thể gầy yếu của Thái Ti, toàn lực hướng Cơ Hạo phát động tiến công. Phế đi tên khốn kiếp dám mạo phạm uy áp Nam Hoang Minh này trước. Một thiếu niên đại vu phía sau liệt hỏa hứng hực. Trong liệt hỏa một con kỳ lân lân giáp toàn thân đỏ bừng giống như hồng thủy tinh hỏa ngửa mặt lên trời rít gào, một ngọn lửa làm người ta tâm linh trong vắt, làm toàn bộ ý niệm của người ta đều không khỏi cấp tốc suy yếu từ trong miệng hắn phun bắn ra. Kỳ lân chính là thủy thú, gặp nó đại cát. Nam Hoang có hỏa lân bộ, cung phụng đồ đằng chính là hỏa kỳ lân. Bọn họ tu luyện kỳ lân vu viêm lực sát thương trực tiếp vào thân thể không lớn. Nhưng thường thường trực tiếp ảnh hưởng linh hồn kẻ địch, có thần hiệu không chiến mà thắng. Phun ra một ngụm kỳ lân vu viêm, tâm thần Cơ Hạo rung động, động tác chợt chậm đi 3 thành, động tác ban đầu gần như nối liền một khối chợt xuất hiện vô số sơ hở. Trên trăm thiếu niên đại vu cùng cất tiếng cười điên cuồng, vô số công kích đồng thời rơi ở trên người Cơ Hạo. Cơ Hạo hít sâu một hơi. Toàn thân vu lực và đan nguyên pháp lực trong tử phủ kim đan đồng thời rót vào trong giáp trụ A Bảo luyện chế. Cơ Cơ Hạo mở toàn thân 129.600 đường kinh lạc, chỉ dung lượng vu lực kinh lạc, đã là hơn 300 lần tiểu vu cảnh đỉnh phong tầm thường. Một đại vu bình thường mở trên 100 vu huyệt, lực lượng hắn có được cũng chỉ là gấp khoảng 100 lần bản thân lúc tiểu vu cảnh đỉnh phong. Cơ Hạo giờ phút này thực lực tiểu vu cảnh đỉnh phong, tổng lượng vu lực lại là gấp khoảng 3 lần đại vu bình thường. Tuy trên phẩm cấp vu lực không bằng đại vu, nhưng tổng hợp lại tổng lượng vu lực đáng sợ của Cơ Hạo, thực lực của hắn hoàn toàn có thể chính diện chống lại một đại vu xuất thân bình thường, mở gần 100 vu huyệt. Nhưng Cơ Hạo còn có đan nguyên pháp lực trong tử phủ kim đan, hắn hai cái tu vi cùng tiến, cho tới bây giờ tu vi tử phủ kim đan cũng so với tu vi vu lực của bản thân còn mạnh hơn một đoạn. Một phần lực lượng này, khiến Cơ Hạo mạnh hơn gấp đôi so với đại vu bình thường mở gần 100 vu huyệt. Mà giáp trụ A Bảo luyện chế, sau khi được khoa phụ diễm tăng mạnh, phòng ngự bản thân lại tăng vọt một đoạn. Ba điểm nhân tố liên hợp cùng một chỗ, quanh thân Cơ Hạo thanh quang nhộn nhạo, toàn bộ thanh quang ngưng tụ mà thành hoa sen, tất cả đều hóa thành phù ấn hoa sen rõ ràng như đao khắc, từng đóa khắc ở trên giáp trụ. Liên tục có tiếng nổ, mấy trăm đạo công kích cuồng dã dũng mãnh, mang theo nhiệt độ cao đáng sợ đồng thời rơi trên người ở Cơ Hạo. Thiếu niên học đồ khác xung quanh đồng thời khẽ thở dài. Tiểu tử này tên là gì? Cơ Hạo sao? Xong đời rồi. Không chết cũng phế rồi, hắn là người bộ lạc nào? Thực có chim, đối nghịch với Nam Hoang Minh. Ai? Đáng tiếc, còn trông cậy vào hắn có thể làm bị thương thêm vài người của Nam Hoang Minh. Đáng tiếc. Thanh âm châu đầu ghé thai hóa thành tiếng gầm quần quận hướng bốn phía khuyết tán ra. Chỉ có đám đông thiếu niên đại vu Nam Hoang Minh sắc mặt chợt thảm biến. Nắm đấm của bọn hắn tiếp xúc cùng thân thể Cơ Hạo, chỉ cảm thấy đụng chạm thân thể cứng cỏi dị thường, như lúc trẻ con dùng nắm đấm đi đánh ngọc thủy kết tinh cực phẩm nhất, nắm đấm bị chấn động đau đớn vô cùng, không thể công phá một tầng phòng ngự mặt ngoài thân thể Cơ Hạo chút nào. Bọn họ triệu hồi ra truyền thừa vu bảo của mình cũng rơi ở trên người Cơ Hạo. Nhưng truyền thừa vu bảo ngày thường không đâu không phá, giờ phút này đều va đập ngân lên. Bọn nó cũng bị phòng ngự cực mạnh ngăn trở, truyền thừa vu bảo ở trong tay tổ tông bọn hắn truyền thừa ít nhất vào năm, có được kinh nghiệm chiến đấu đủ phong phú trực tiếp nói cho bọn hắn, lực phòng ngự của Cơ Hạo, bọn chúng hiện tại không thể công phá. Thậm chí vài món trọng bảo lai lịch phi phàm trực tiếp nói cho chủ nhân của mình, có lẽ, cần tồn tại cấp vu vương. Mới có thể công phá một tầng thanh quang không bắt mắt kia trên người Cơ Hạo. Thân thể Cơ Hạo kịch liệt chấn động. Trên 100 thiếu niên đại vu đồng thời đánh tới, nắm đấm của bọn hắn thì thôi, chỉ là gãi ngứa cho Cơ Hạo. Nhưng truyền thừa vu bảo trong tay bọn hắn, một món nào cũng có thể phát huy ra lực công kích cấp đại vu đỉnh phong. Thậm chí có mười mấy món truyền thừa trọng bảo, bởi vì thiếu niên đại vu không đủ thực lực. Còn chưa thể hoàn toàn phát huy ra uy lực cường đại của chúng, nhưng cũng đã mơ hồ vượt lên trên cấp đại vu, có được vài phần khí tượng vu vương. Mà nhiều thiếu niên đại vu như vậy công kích liền thành một thể, nháy mắt lực lượng công kích thật sự đạt tới vu vương cảnh. Giáp trụ kịch liệt rung động, tuyệt đại bộ phận lực công kích bị nó đỡ. Còn lại một bộ phận nhỏ lực công kích đánh xuyên giáp trụ, trực tiếp rơi ở trên người Cơ Hạo. Những ngày qua, Vu Điện toàn lực bồi dưỡng Cơ Hạo, mỗi ngày một con hung thú cấp đại vu cung cấp cho Cơ Hạo cắn nuốt, lực lượng thân thể hắn đã gấp mấy lần đại vu tầm thường. Lực công kích lưu lại đánh cho khung xương toàn thân hắn vang loạn, lục phủ ngũ tạng cũng kịch liệt run lên, trong thất khiếu càng đồng thời phun ra một dòng máu tươi, máu chảy đầm địa phun ra xa ước chừng mấy chục trượng. Nhưng cũng chỉ có vậy, 100 người liên thủ công kích, tạo thành tổn thương cho Cơ Hạo chỉ có vậy. Chiến. Cơ Hạo lớn tiếng điên cuồng gào thét, cú đấm nặng trịch đánh ra, mấy chục thiếu niên đại vu không kịp ngăn cản, gương mặt đều trúng một quyền, bị cú đấm nặng trịch của hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắc thạch trường đao của Cơ Hạo chém ra, 36 đạo khai thiên nhất kích đồng thời bổ ra, 36 thiếu niên đại vu cùng gào thét, đều ở bộ vị quái dị bọn hắn không có phòng bị nhất, không đoán trước được nhất trúng một đao, thân thể quay quay. Phun máu bay ra xa xa. Học đồ ở xung quanh xem mà kinh hãi, đều hét dầm lên. Phế vật Nam Hoang Minh, các ngươi cũng không biết xấu hổ đặt song song nổi danh với chúng ta. Các ngươi hơn 100 người vây công một tiểu vu, các ngươi thế mà còn bị hắn đả thương. Không đúng, không đúng, nhuyễn giáp bó sát trên người tiểu tử này cổ quái, lực phòng ngự của nhuyễn giáp này, tuyệt đối đạt tới vu vương cảnh. Quả thực nói hiệu nói vượng. Vẹn vẹn tiểu vu, có thể thúc giục vu bảo giáp trụ vu vương cảnh. Vu lực vu bảo vu vương cảnh cần có thể nháy mắt vắt cạn mấy trăm tiểu vu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một đám người hô to gọi nhỏ, đám đông thiếu niên đại vu Nam Hoang Minh sắc mặt biến hóa thê thảm, bị đánh bay, bị doa ngã, một đám người lảo đảo hướng bốn phía tàng ra, đầu trận tuyến trong lúc nhất thời đại loạn. Không có ai chú ý con mắt Thái Ti biến thành một mảng đỏ bừng, hắn nhìn Cơ Hạo thất khiếu phun máu, nghiến răng khàn giọng thét to, đều là các ngươi ép ta. Cơ Hạo, huynh đệ của ta. Các ngươi ép ta. Cổ họng kêu quái dị, bạch cốt trượng dài 3 thước trong tay Thái Ti đột nhiên phun ra một mảng tà quang âm u. Cả người Thái Ti rút gân, giống như nhảy đại thần hai chân nâng lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống đất nhảy lên vài cái. Niệm ra một đoạn chú ngữ quỷ bí dị thường. Ô ô ô. Tiếng kêu quái dị trầm thấp từ sâu trong lòng đất truyền đến, trên 100 thiếu niên đại vu công kích Cơ Hạo đột nhiên cùng kinh hô, trong thất khiếu bọn hắn có ánh sáng nhạt màu máu cấp tốc phun ra, theo những ánh sáng nhạt đó không ngừng tràn ra, gương mặt bọn hắn chợt trở nên giả nua đi rất nhiều. Chương 179, đoạt mệnh. Xung quanh, vô số học đồ cùng kinh hô. Cũng học đồ khá gần khẽ biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Một lực lượng âm hàn thấu xương bao phủ phạm vi vài dặm, ở trong khu vực này, trong thất khiếu các thiếu niên Nam Hoang Minh vừa rồi động thủ đối với Cơ Hạo huyết khí cuồn cuộn, khuôn mặt bọn hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiểu tụy, già nua, thời gian ngắn ngủn vài nhịp thở, đã có người lưng cũng còng xuống, nghiễm nhiên biến thành lão nhân 50-60 tuổi. Một khi đột phá đại vũ cảnh, dài nhất sẽ có 1000 năm tuổi thọ. Nhưng vũ chú quái dị của Thái Ti khiến hơn 100 thiếu niên đại vu đồng thời già cả, thời gian ngắn ngủn vài hơi thở, thế mà đã già cả đến bộ dáng tương đương với bọn hắn lúc 600-700 tuổi. Dựa theo tốc độ này, qua thời gian mấy hơi thở nữa, bọn hắn sẽ bởi vì dương thọ hao hết mà bị mất mạng. Thái Ti cười giữ tận khắc khắc, kích động đến mức toàn thân đều đang run rẩy. Dưới làn da mỏng manh, khung xương nhỏ bé yếu ớt đó của hắn va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang khe khẽ ken két, quả thực như một bộ xương hoạt động đang dùng mình. Các thiếu niên Nam Hoang Minh kinh sợ muốn chết nhìn Thái Ti, bọn hắn chưa từng ngờ được, Thái Ti ngày thường mặc cho bọn hắn bắt nạt, lại là tồn tại khủng bố như thế. Trời xanh ở trên, hắn lấy lực lượng vẹn vẹn tiểu vu, trực tiếp làm trên 100 đại vu bị thương nặng. Học đồ khác vây xem càng thêm kinh sợ vạn phần, bọn họ không thể tin nhìn Thái Ti. Lấy lực lượng tiểu vu khiêu chiến đại vu, hơn nữa có thể lấy phương thức quỷ dị như vậy chiến thắng, trừ Cơ Hạo loại quái thai thiên địa ưu ái này, chuyện đã xảy ra trên người Thái Ti chỉ có một sự giải thích, kẻ gây yếu lúc nào cũng có thể tự mình ngã chết này, hắn thế mà lại là thần duệ. Thần duệ thuần huyết. Thế hệ sau giữa thần linh cùng thần linh sinh sản, man man là thần duệ như vậy, phụ tộc, mâu tộc của nàng, đẩy mãi về trước vô số năm, cũng là thần tộc nguyên nước nguyên vị, chưa từng có bất cứ huyết mạch nào hôn tạp vào, đây là thần duệ. Mà thần duệ, trong cơ thể luôn cất giấu lực lượng thần linh đáng sợ, đó là trực tiếp nắm giữ lực lượng khủng bố ảnh hưởng thiên địa pháp tắc nào đó. Thái Ti là thần duệ. Cho nên hắn nắm giữ pháp tắc khủng bố nào đó trực tiếp cướp lấy sinh mệnh lực của người khác, lúc này mới có thể vẹn vẹn thực lực tiểu vu, trực tiếp công kích trên 100 đại vu. Hơn nữa vu bảo trên người các đại vu ngay cả một tia dấu hiệu phòng ngự cũng không có. Nói cách khác, cái này giống như một đại vu cường đại nhất, kích phát truyền thừa vu bảo cường đại nhất, hắn vẫn không thể ngăn cản 5 tháng ăn mòn, không thể ngăn cản điểm cuối cùng của sinh mệnh đến. Thái Ti thi triển lực lượng, chẳng khác nào xuân thu luân hồi, tương đương 5 tháng biến thiên. Hắn trực tiếp từ trên pháp tắc lấy đi sinh mệnh lực của các đại vu Nam Hoang Minh. Quả ngươi là cái gì đại vu, quả ngươi có truyền thừa vu bảo cường đại bao nhiêu, ngươi căn bản không thể ngăn cản loại đánh diện mức độ pháp tắc này. Có cường giả nhân tộc thật sự cường đại, có được lực lượng có thể so với thần linh, có thể chống đỡ loại công kích quỷ bí này của Thái Ti, nhưng cái này tuyệt đối không bao gồm các thiếu niên đại vu Nam Hoang Minh trước mắt. Cơ Hạo cũng rung động nhìn Thái Ti, hắn đương nhiên biết thần duệ thuần huyết có ý tứ gì, những người đó mỗi kẻ đều như Man Man, là người cấp độ biến thái thuần túy. Không ngờ được mình tùy ý bất bình giúp người, thế mà lại kết bạn một quái thai. Hắn là nghe được rõ ràng, Thái Ti vừa rồi lớn tiếng rít gào, nói là huynh đệ Cơ Hạo. Đầu óc gã này thật đúng là đủ đơn giản, Cơ Hạo đối với hắn hơi tốt một chút, thế mà liền đem Cơ Hạo coi là huynh đệ đối đãi. Cơ Hạo rất ác ý cân nhắc, gã này lớn như vậy còn chưa bị người ta coi là lợn béo đem bán, vận khí của hắn thật sự đủ tốt. Trong tiếng tê tê, trước mặt Thái Ti lơ lửng một đám tinh khí màu máu to bằng vại nước, tinh khí màu máu tản mát ra nhiệt độ cao đáng sợ cấp tốc xoay tròn, một khí tức sinh mệnh mạnh mẽ làm người ta kinh hồn táng đảm đang không ngừng từ trong tinh khí màu máu này khuếch tán ra. Trong này tập trung hơn phân nửa sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể trên trăm thiếu niên đại vu, tập trung hơn phân nửa dương thọ của bọn họ. Nếu có thể lấy bí pháp đem một mảng sinh mệnh nguyên khí này nhét vào trong cơ thể, vậy một người ít nhất có thể gia tăng mấy vạn năm tuổi thọ. Các học đồ xung quanh đồng thời nghĩ tới một điểm này, mắt mỗi người đều trở nên sáng lét. Bộ tộc nào không có mấy lao bất tử vu tế cùng trưởng lão? Bộ tộc nào không có mấy trưởng giả dương thọ hao hết, mắt thấy đã sắp hồn về thiên địa? Nhưng có Thái Ti rút lấy sinh mệnh nguyên khí, các vu tế, trưởng giả kia đều có cơ hội sống sót. Chỉ cần còn sống, bọn họ sẽ có hy vọng tiếp tục đột phá, thu hoạch lực lượng mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn. Một thiếu niên quanh thân nhuệ khí bốc lên đột nhiên cười lên, Thái Ti, còn nhớ rõ ta không? Lần trước chấp hành nhiệm vụ vu điện phân công, chúng ta được xếp làm một tổ, ta còn cản một mũi tên cho ngươi đó. Muội muội ngươi thiếu ti ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chờ nàng trở lại, huynh đệ chúng ta mời huynh muội các ngươi hảo hảo tụ tập chút. Có một thiếu niên ngoài làn da thanh khí quấn quanh, bộ dạng rất tuấn tú cười nói, Thái Ti, không ngờ được vu điện còn có người phấn khích như ngươi. Ta là thập nhật quốc Thanh Bằng, Đông Di chúng ta cô nương mỹ mạo chính là nổi tiếng thiên hạ. Bên ta có mấy tỷ muội, ngưỡng mộ nhất thiếu niên anh kiệt như ngươi. Hai người vừa mở miệng, nhân vật lãnh tụ trong đoàn thể học đồ phụ cận đùn đùn mở miệng mời Thái Ti, mọi người đều đem hắn coi là hàng hóa đầu cơ kiếm lợi. Cơ Hạo rất có chút ghen tuông nhìn Thái Ti, mình biểu hiện cũng không tệ đâu, một người nên chiến trên trăm đại vu, mạnh mẽ đem bọn hắn bức lui, loại chiến quả huy hoàng này sao không ai thấy ở trong mắt chứ? Túi đầu nhìn hộ giáp trên người mình thanh quang nhộn nhạo như cũ, Cơ Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra mọi người đều đem hắn coi là người may mắn dựa vào bảo vật, nhưng không ai thật sự đem thực lực Cơ Hạo coi trọng. Thái Ti cười lạnh lùng, hắn trào phúng nhìn thoáng qua đám đông học đồ xung quanh mặt mang ân cần, âm trầm nói, một đám lịnh nọt, loại ngu đầu cơ trục lợi. Thái Ti ta ngày xưa trước khi thi triển bản mạng vũ pháp, có ai thực đem ta coi là một con người hay không? Hít sâu một hơi, Thái Ti đứng tới bên người Cơ Hạo, lạnh nhạt nói, chỉ có Cơ Hạo đem ta coi là một con người, ta cũng chỉ đem hắn coi là huynh đệ. Các ngươi bọn ngu này, hắc hắc, bớt đến trêu chọc ta. Chỉ tay, đám tinh khí màu máu biến thành to bằng hai cái vại nước trước mặt Thái Ti chợt sụp đổ áp xúc. Trong chớp mắt đã biến thành một viên tinh thể màu máu to bằng nắm tay nặng tới ngàn vạn thạch bay vào lòng bàn tay Cơ Hạo. Trên trăm thiếu niên đại vu của Nam Hoang Minh hấp hối nằm dưới đất, mỗi người tóc trắng xóa, gương mặt tiểu tụy đến cực điểm. Bọn họ mở lớn miệng nhìn Cơ Hạo, miệng không ngừng khép mở, nhưng như thế nào cũng không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Cơ Hạo, tính mạng những người này đều ở trên tay ngươi. Thái Ti cười lạnh. Ta lấy đoạt mệnh thuật bắt được mệnh khí, với bản thân ta không có bất cứ tác dụng gì, hôm nay lần đầu gặp mặt, tặng ngươi làm lễ gặp mặt. Ác ý cười cười, Thái Ti âm trầm nói, ta đề nghị ngươi trực tiếp nuốt dùng, dù sao cũng là mệnh khí của trên trăm đại vu, ít nhất có thể gia tăng cho ngươi 5 vạn năm dương thọ. Học đồ xung quanh đồng thời hít sâu một hơi, bọn họ vốn bởi vì Thái Ti mắng ác độc mà trở nên nổi giận đùng đùng, đồng thời lại mặt đầy nụ cười nhìn về phía Thái Ti. Trong sự tĩnh mịch của cả nơi đây, đột nhiên có tiếng bước chân thanh thúy truyền đến. Chương 180, Thiếu Ti. Tiếng bước chân rất thanh thúy, trên một mảng quảng trường tĩnh mịch, mọi người đều nghe được tiếng bước chân này. Thái Ti đang cười âm trầm, giống như thủy quỷ chết đuối tìm thế thân, âm tà vô cùng khuyên bảo Cơ Hạo nuốt dùng một mảng mệnh khí kia, để cướp lấy ít nhất 5 vạn năm tuổi thọ. Nhưng vừa nghe được tiếng bước chân thanh thúy dị thường, giống như chuông bạc ngân vang này, thân thể gầy yếu, khô quắc của Thái Ti giật mình run rẩy một trận, khuôn mặt nhỏ khô gầy giống như vót cái đinh trợn vặn mẹo, giống như con chuột kinh hãi, vạch một cái liền chui tới phía sau Cơ Hạo. Cơ Hạo khó hiểu, kinh ngạc hướng phương hướng tiếng bước chân chuyển đến nhìn tới. Một bóng người màu trắng dần dần đi tới, áo vải thô màu trắng đơn giản, bên hông thắt một cái đai lưng gân thú màu đen chế thành, chân đi giày bó đáy mỏng gân thú, da thú chế thành, một mái tóc dài tùy ý rối tung ở sau người, đang theo thân thể bước đi nhẹ nhàng vung vẩy. Mắt Cơ Hạo chợt sáng ngời, chiến ý vốn quanh quẩn trong lòng đột nhiên vô duyên vô cớ tiêu tán đi 3 phần. Nhìn thiếu nữ bước nhanh đi tới, Cơ Hạo chợt nhớ tới hảo hữu Hành La Quân ở núi rừng Nam Hoang, giống như tinh hồn toàn bộ núi rừng hội tụ hết ở trên thân một mình nàng. Hành La Quân đẹp như mộng ảo, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Mà thiếu nữ trước mắt, thì như chiếm được thanh linh chi khí trong toàn bộ thiên địa ưu ái, do khí tức thanh tú nhất, linh động nhất trong thiên địa ngưng tụ thành một đóa hoa nho nhỏ màu trắng. Lúc nàng đi vào quảng trường quang ảnh lay động, học đồ xung quanh, nháy mắt đều trở thành bóng lưng mông lung nhất trong tranh thủy mặc, như quảng trường và những người này tồn tại, chỉ là vì nổi bật ra sự siêu phàm thoát tục của nàng. Một đóa hoa màu trắng trung linh lưu tú nhất từ trong tranh thủy mặc đi ra. Cơ Hạo tún cổ Thái Ti đem hắn xách ra, dùng sức giơ ở trước mặt mình, chỉ vào thiếu nữ cười nói, này, Thái Ti! Ngươi sợ tiểu nha đầu này. Thái Ti khẩn trương mồ hôi lạnh trên trán túa ra, hắn nhìn thiếu nữ còn ở ngoài trăm trượng, lắp bắp nói, thiếu. Thiếu Ti, không phải ta, không phải ta gây chuyện. Là bọn hắn quá, quá bắt nạt người ta. Cơ Hạo huynh đệ, là giúp ta chút giận. Cười khan vài tiếng, Thái Ti đột nhiên chỉ vào đoàn mệnh khí kia trong tay Cơ Hạo, run lẩy bẩy cười nói, thiếu Ti, muội nói. Kỳ quái không? Cơ Hạo huynh đệ. Hắn thế mà, cũng biết đoạt mệnh thuật, ha ha. Thực, kỳ quái. Cơ Hạo cầm đám mệnh khí nặng tới 1000 vạn thạch kia, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thiếu Ti bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần dị thường, nhưng vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên giống như núi băng bước nhanh đi tới, một khí tức thanh nhã phả vào mặt, Cơ Hạo theo bản năng hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời giống như thân ở trong thảo nguyên sau mưa nhỏ đêm xuân, khí tức trên người thiếu nữ tên là Thiếu Ti, khiến trong lòng Cơ Hạo sinh ra một tia cảm động nho nhỏ. Nhìn nhìn Thiếu Ti, lại nhìn nhìn Khương Dung xa xa được mấy thiếu niên nam hoàng minh nâng, Cơ Hạo lắc đầu thở dài, Khương Dũng, ngươi không xứng với cô nương này. Bị một trận đòn hiểm của Cơ Hạo. Đến bây giờ còn chưa có biện pháp dựa vào khí lực của mình đứng thẳng thân thể Khương Dung tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, hắn tức giận nhìn Cơ Hạo, hai nắm tay bóp vang lên rắc rắc. Các thiếu niên đại vu khác của Nam Hoang Minh cũng tức giận ngập trời nhìn chằm chằm Cơ Hạo, trong con ngươi phun ra lửa giận, quả thực sắp hóa thành ngọn lửa thực chất đem Cơ Hạo và Thái Ti cùng nhau đốt thành tro. Trong đó ánh mắt mấy thiếu niên đại vu nhìn về phía Thiếu Ti. Tựa như Khương Dũng, mang theo vài phần hương vị tham lam. Thiếu Ti đứng ở trước mặt Cơ Hạo, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như một đầm nước lạnh trong núi sâu mùa đông, lạnh lùng nhìn quét Cơ Hạo một cái. Con ngươi Cơ Hạo hơi co lại, đối mắt với Thiếu Ti một cái. Ánh mắt hắn bình thản bằng phẳng, như một vùng biển mênh mông, gió êm sóng lặng không pha bất cứ tạp chất gì khác, rộng lớn dày nặng có thể cất chứa tất cả. Ánh mắt Thiếu Ti giống như lưới đao, đảo qua con ngươi Cơ Hạo, lại chưa kích động lên nửa điểm gợn sóng. Khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng của Thiếu Ti nhất thời thả lỏng hơn rất nhiều, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng hướng Cơ Hạo hơi hạ thấp người hành một lễ, Thái Ti làm việc hoang đường, liên lụy Cơ Hạo đại huynh rồi. Thái Ti ở một bên lẩm bẩm, thiếu ti, ta là huynh trưởng ruột của muội đó, đừng ở trước mặt người ngoài trực tiếp kêu tên của ta. Thiếu ti liếc xéo Thái Ti một cái, khẽ thở dài, ta thời điểm rời khỏi Vũ Điện, chấp hành nhiệm vụ, đã nói cái gì? Thái Ti mở mở mồm, tinh khí thần toàn thân nháy mắt hể vải xuống. Hắn cười khan vài tiếng, cố khống chế mà nói, hắn cười nói, lần này không phải nói, muội phải ra ngoài mấy tháng sao? Làm sao nhanh như vậy đã trở lại? Thiếu ti nhìn cũng không nhìn Thái Ti một cái, mà là từ trong tay háo lấy ra một bình ngọc màu đen, năm ngón tay dùng sức bóp bình ngọc một cái, đem nó đưa tới trước mặt Cơ Hạo. Trong con ngươi mát lạnh hiện lên một mảng áy náy bất đắc dĩ, Thái Ti mang đến phiền toái, thiếu ti không có gì để hồi báo, đây là một lọ long cốt tráng thể đan, đối với đại vu tẩm bổ thân thể cực có lợi, mong Cơ Hạo đại huynh không chê. Cơ Hạo ngẩn ngơ, cười lắc lắc đầu. Thiếu ti này rất thú vị, là người phi thường quật cường, phi thường ngạo khí, không muốn nợ nhân tình. Cơ Hạo giúp Thái Ti. Nàng liền dùng một lọ long cốt tráng thể đan để trả nhân tình này. Xem bộ dáng nàng lấy ra bình vu dược này, bình vu dược này đối với nàng đủ chân quý, trong lòng nàng là rất có chút không nỡ. Cơ Hạo lại từ Ngũ Long Liêu nơi đó biết, trừ hắn loại học đồ này được Vu Điện không chút giữ lại đầu nhập toàn bộ tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng, học đồ khác muốn từ Vu Điện thu hoạch bất cứ tài nguyên gì, đều phải không ngừng hoàn thành các loại nhiệm vụ cho Vu Điện. Một lọ long cốt tráng thể đan có thể giúp đại vu tầm bổ, rèn luyện thân thể, như vậy độ khó của nhiệm vụ này tuyệt đối chính là cấp đại vu. Tu vi thiếu ti giống với Thái Ti, đều là chỉ kém nửa bước sẽ có thể đột phá đến đại vu cảnh, nhưng dù sao chưa đạt tới đại vu cảnh. Lấy thực lực tiểu vu đình phong, hoàn thành nhiệm vụ cấp đại vu, nàng khẳng định đã chịu không ít đau khổ. Lấy ra bình vu dược này trả hết nhân tình của Cơ Hạo, quyết tâm của thiếu ti cũng rất lớn. Ta giúp Thái Ti, chỉ là nhìn không vừa mắt. Cơ Hạo cười từ chối vu dược của thiếu ti, ta không có ý tứ khác. Ngươi có thể lý giải thành, ta chỉ là thuần túy muốn đánh bọn Khương Dũng một trận, cho nên ta liền động thủ. Cho nên, ngươi không nợ ta nhân tình. Đứng ở xa xa Khương Dũng hổn hển giống giận lên, Cơ Hạo. Ngươi quả thực cuồng vọng. Ngươi cho rằng Nam Hoang Minh chúng ta. Cơ Hạo cười lạnh, thô bạo ngắt lời Khương Dũng, Nam Hoang Minh các ngươi, chính là một cái giám. Một đám đại vu, ỷ vào thực lực mạnh hơn người ta một bậc, thì tùy ý bắt nạt đồng bạn Vu Điện, thật sự là rất giỏi sao. Hung hăng trừng mắt nhìn đám người Diêu Khai Nguyên, Diêu Khai Giang, Cơ Hạo lạnh lùng nói, có chim, đi giết mấy tên ác quỷ gia tộc. Chẳng qua, các ngươi nhắm chừng không có cái gan này. Một tiếng ho khan nặng nề từ chỗ lối ra đường giáp truyền đến, mấy lao vu sư mặc áo dài chậm rãi đi đến. Một lao vu sư thản nhiên nói, ừm, mọi người đến đông đủ rồi sao? Ai còn chưa đến, đợi lát nữa tự mình đi xuống lĩnh 100 đại bổng. Chỉ tay, một bảng cáo thị màu đen bay lên trời, lơ lửng ở giữa không trung phát ra hào quang rạng rỡ. Lão vu sư nhìn bảng cáo thị nói, có nhiệm vụ mới, đều tự lượng sức mà làm, tự mình chọn lựa đi. Chương 181, mệnh khí. Bảng cáo thị màu đen lơ lửng không trung, cao nghìn trượng, rộng trăm trượng, chữ nhỏ rầm rạp cực nhỏ dạng rỡ tỏa sáng, tất cả là nhiệm vụ vu điện phát cho các học đồ. Cách bổ phản 37.000 dặm, mương tới của bộ lạc nào đó bởi xà yêu chiếm cứ mà tắc nghẽn. Chém giết xà yêu được một lọ hổ thai luyện cốt đan. Tây Nam 109.000 dặm, ba bộ lạc liên tiếp có bé gái mất tích, điều tra rõ chân tướng chuyện bé gái mất tích được ba đóa an hồn huyết linh hoa. Phong La Sơn Liệt Sơn Thị, Phong Phong Thị hai đại bộ lạc tranh đoạt nguồn nước, liên tục bùng nổ 5 lần tộc nhân xung đột vạn người trở lên, mở nguồn nước mới cho hai đại bộ lạc, giải quyết bộ lạc xung đột. Được 10 khối vu tinh đối ứng thuộc tính vu lực bản thân, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành. Từng nhiệm vụ xuất hiện ở trên bảng cáo thị, các học đồ trên quảng trường chỉ hướng bảng cáo thị nhìn lướt qua, liền lần lượt đi hướng mấy lão vu sư, dựa theo thực lực, hứng thú cùng nhu cầu tu luyện của mình tiếp nhận nhiệm vụ thích hợp, sau đó hô bằng gọi hưu rời khỏi. Trên bảng cáo thị hào quang long lánh, phàm là một nhiệm vụ được ai nhận, văn tự về nhiệm vụ này trên bảng cáo thị sẽ lập tức tiêu tán. Ngắn ngủn thời gian một chén trà nhỏ, đã có hơn 1.000 nhiệm vụ bị người ta lĩnh đi. Không có ai hướng Cơ Hạo bên này nhìn thêm một cái nữa, giống như Khương Dũng mặt mũi bầm dập, Diêu Khai Nguyên, Diêu Khai Giang mình đầy thương tích, cùng với hơn 100 đại vu giả nua nằm ở dưới đất dãy rủa run rẩy hoàn toàn không tồn tại. Mấy lao vu sư đứng ở dưới bảng cáo thị rất tự tại nhắm mắt dưỡng thần, cũng không hướng Cơ Hạo bên này nhìn thêm một cái. Quy tắc ngầm của vu điện là như thế, tranh đấu giữa học đồ tự mình giải quyết. Chỉ cần không ở trong phạm vi vu điện gây ra tai nạn chết người, các vu sư chưa bao giờ nhúng tay, can thiệp. Thái Ti lấy đoạt mệnh vu chú, mạnh mẽ rút đi mệnh khí của trên 100 thiếu niên đại vu, làm bọn họ cấp tốc già cả thành lão nhân tuổi xế chiều, nhưng bọn hắn cũng chưa tử vong ngay tại chỗ. Thái Ti vốn chưa xúc phạm giới luật vu điện, các vu sư cũng sẽ không nhiều lời một câu. Cơ Hạo nhìn thoáng qua bảng cáo thị, cười lắc lắc đầu, hướng hai huynh muội Thái Ti, Thiếu Ti gật gật đầu, báo ra số phòng mình ở lại, Thái Ti, Thiếu Ti, có rảnh tìm ta trò chuyện. Ta đến vu điện hơn nửa năm, suốt ngày bận việc, quả thật chưa kết giao được một bằng hữu. Thái Ti dùng sức gật gật đầu, muốn nói chút gì đó, lại sợ hai hướng Thiếu Ti nhìn thoáng qua, xấu hổ cười cười, không dám hé răng. Thiếu Ti nắm bình ngọc, nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, cũng không nói một câu, chỉ là xoay người hướng phương hướng bảng cáo thị nhìn tới, Thái Ti, lần này ngươi theo ta ra ngoài đi. Ta không thể để một mình ngươi ở lại vu điện. Ngươi trung quy sẽ gây ra phiền toái. Thái Ti buồn bực vung vung bạch cốt trượng trong tay, Thiếu Ti, nói chuyện phải giảng đạo lý, ta cũng không trêu vào phiền toái. Cơ Hạo lắc đầu, thưởng thức mệnh khí ngưng tụ thành kết tinh trên tay, đang muốn xoay người rời khỏi, mấy thiếu niên nam hoang minh đột nhiên lắc mình ngăn ở trước mặt hắn, mang theo một tia sợ hãi nhìn Cơ Hạo một cái, khẽ cắn môi lớn tiếng quát, đem cái này lưu lại, ngươi có thể rời khỏi. Về sau, chúng ta đường ai nấy đi, không can thiệp chuyện của nhau. Cầm kết tinh mệnh khí nặng tới 1.000.000 thạch trong tay ném lên, ở lòng bàn tay cân nhắc. Cơ Hạo cười lạnh nói, các ngươi là nói cái này. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi? Nếu ta đem nó nuốt, có thể có 5.000.000 năm tuổi thọ, ta dựa vào cái gì đem bảo bối này cho các ngươi? Khương Dũng một bước nhoáng lên một cái đi tới, trên khuôn mặt vặn vẹo xen lẫn phẫn nộ cùng sợ hãi. Trên 100 thiếu niên đại vu nằm dưới đất. Tuổi thọ chỉ còn lại có một đoạn nhỏ ngắn ngủn. Lúc nào cũng có thể hai chân run run một cái chết từ đây. Mà tất cả cái này, đều là vì Khương Dũng bắt nạt Thái Ti, cưỡng bức Thái Ti đem muội muội mình hứa cho Khương Dũng dẫn phát. Các thiếu niên đại vu này, tuổi nhỏ đã tu thành đại vu, bọn họ mỗi người đều là hy vọng tương lai của các đại bộ tộc đỉnh cấp Nam Hoang, là tâm căn của vu tế cùng trưởng lao những đại bộ tộc đó. Nếu bởi vì Khương Dũng, khiến những người này chết ở chỗ này, cho dù Tất Phương Bộ cũng không bảo vệ nổi hắn. Càng có khả năng, Tất Phương Bộ cũng sẽ bởi vì những thiếu niên đại vu này chết, bị các đại bộ tộc thực lực hùng hậu phía sau bọn họ điên cuồng trả thù. Cho dù Tất Phương Bộ là bộ tộc cường đại đứng 10 hạng đầu của Nam Hoang, cũng không ngăn được Hỏa Long Bộ, Hỏa Phượng Bộ, Hỏa Lân Bộ các bộ lạc liên thủ công kích. Cơ Hạo, ngươi vừa rồi thi triển là Lưu Quang Hỏa Dực. Ngươi là người Hỏa Nha Bộ. Khương Dung nghiến răng, tức giận nhìn Cơ Hạo lạnh giọng nói, đem những mệnh khí này giao ra, ta còn có thể buông tha Hỏa Nha Bộ các ngươi, bằng không ta đưa một phong thư về Tất Phương Bộ, Hỏa Nha Bộ các ngươi cứ chờ xui xẻo. Thái Ti giận dữ giống to lên, Khương Dũng, ngươi tên nhu nhược không trứng chim này, ngươi có chim thì đánh thắng chúng ta, đem những mệnh khí này đoạt về. Dùng bộ tộc mình ép người ta thì tính là bản lãnh gì? Thiếu Ti lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt mát lạnh chăm chú nhìn Khương Dũng, sâu trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên một mảng hàn ý thấu xương. Cơ Hạo cười hắc hắc, hướng Thái Ti lắc lắc đầu, sau đó một chưởng hung hăng vỗ ở trên mặt Khương Dũng. Một trường này Cơ Hạo dùng đủ khí lực, chỉ nghe một tiếng nổ, Khương Dung thất khiếu phun máu, khàn giọng rú thảm bay ra mười mấy dặm, sau đó thân thể ngã xuống đất, lại ở trên sàn bóng loáng trượt ra ngoài 700-800 trượng, thân thể mới chậm rãi ngừng lại. Dung bộ tộc uy hiếp ta. Cơ Hạo trêu tức nhìn Khương Dung một cái, sau đó hướng đám người Diêu Khai Nguyên, Diêu Khai Giang khinh miệt lắc lắc đầu. Hỏa Nha bộ ngay tại Nam Hoang Kim Ố Lĩnh, muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy. Cơ Hạo mang theo 10 vạn phần ác ý lạnh giọng cười nói, ta ở đây đánh các ngươi cảm thấy không phục, hoan nên các ngươi vận dụng lực lượng bộ tộc đi trả thù. Thất Phương Bộ, Hỏa Long Bộ, Hỏa Phượng Bộ, Hỏa Lân Bộ. Trường bối các ngươi nếu không dám đi Kim Ố Lĩnh trả thù, các ngươi đều là Chu La thú nuôi. Dưới bảng cáo thị, mấy lao vu sư hiếp mắt, đối với chuyện Cơ Hạo ra tay đả thương người coi như không thấy. Phu cận, các học đồ xem náo nhiệt lại thấp giọng cười lên, đều cười nhạo Nam Hoang Minh vô năng cùng yếu đuối. Cơ Hạo cân nhắc mệnh khí kết tinh trong tay, tùy tay đánh xuống một trường, lấy xuống đại khái 1/5 mệnh khí kết tinh nhét vào trong miệng nha công. Đứng ở trên vai Cơ Hạo nha công kêu to quạ quạ, hưng phấn hai cánh đập loạn, một luồng hỏa khí mạnh mẽ quần quận hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Theo sau Cơ Hạo lại lấy 1/5 kết tinh, trước mặt mọi người trực tiếp nhét vào miệng mình. Dòng khí nóng quần quận thổi quét toàn thân, Cơ Hạo cười nhìn đám người Nam Hoang Minh mặt xám như cho tàn cười nói, thế này đại khái có thể có vạn năm tuổi thọ. Ta dù chậm rãi mài, cũng có thể mài thành vu vương nhỉ. Cân nhắc mệnh khí kết tinh còn lại trong tay, Cơ Hạo nhét vào túi gấm bên hông, lẩm bẩm, A Ba, A Mỗ, còn có Cơ Khuê A Công bọn họ. Ừm, A Ba, A Mỗ dùng nhiều một chút, có thêm 3-5 ngàn năm tuổi thọ, bọn họ như thế nào cũng có thể tu thành vũ vương. A Công bọn họ tu vi là đủ rồi, chỉ cần tuổi thọ dài thêm một chút, tu thành vũ vương cũng không phải việc khó. Thỏa mãn vô vỗ túi gấm bên hông, Cơ Hạo hướng đám người Nam Hoang Minh cười nói, mệnh khí còn lại đều ở chỗ ta, muốn lấy, xem bản lãnh các ngươi. Mau ra tay, bằng không chờ ta nhờ người đem nó đưa về Hỏa Nha bộ, các ngươi sẽ chẳng còn một chút cơ hội. Sau khi cười to 3 tiếng, Cơ Hạo xoay người sải bước rời khỏi quảng trường. Mấy thiếu niên Nam Hoang Minh muốn ngăn Cơ Hạo, nhưng nhìn thấy thảm trạng cỡ đó của đồng bạn nằm dưới đất, tất cả bọn hắn đều sợ hãi lui lại vài bước, mặc cho Cơ Hạo sải bước rời khỏi. Chương 182, Thương Nghị. Bố Phản, nước biếc vần quanh, một ngọn núi quật khởi. Trên ngọn núi cao 1000 trượng mở mảng lớn động phủ, lấy hành lang đá bốn lượn nối nhau, bộ vị quan trọng vu trận dày đặc, càng có hung thú thuần hóa cùng con rối lui tới tuần tra, nghiễm nhiên là một chỗ chiến bảo dễ thủ khó công. Nơi này chính là tổng bộ Nam Hoang Minh ở Vu Điện, ngày thường thiếu niên tinh anh Nam Hoang Minh phần nhiều tụ tập ở nơi này. Chỗ cao nhất của ngọn núi, trong cung điện đá đủ để cất chứa 1000 người tụ hội, Diêu Khai Nguyên, Diêu Khai Giang bọn nhân vật trung tâm Nam Hoang Minh ngồi ở bên một lò sưởi cực lớn, chút từng ngụm rượu mạnh. Trên lửa trại hừng hực mấy khối thịt thú cực lớn bị nướng hương thơm sộc vào mũi, mỡ màu vàng không ngừng nhỏ xuống. Cả phòng đều phiêu đãng mùi thơm của thịt thú. Nhưng đối mặt mỹ vị, đám người Diêu Khai Nguyên không có nửa điểm khẩu vị, chỉ lo dơ lên vỏ rượu không ngừng uống rượu. Qua hồi lâu, Diêu Khai Nguyên bộ dạng khôi ngô hơn người cầm vỏ rượu hung hăng ném xuống đất, hắn lớn tiếng quát, người đâu? Đều chết đâu rồi? Tiểu tử tên là Cơ Hạo kia, rốt cuộc lai lịch thế nào? Hỏa Nha bộ lớn mật lắm. Mười mấy chiến sĩ Nam Hoang sốc vác dị thương bước vào cung điện bằng đá, một gã đại hán toàn thân ánh lửa phun trào, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được vảy rồng màu đỏ hướng Diêu Khai Nguyên hành một lễ, lớn tiếng nói, tiểu chủ nhân, chúng ta đang tăng số nhân thủ hỏi thăm tin tức của hán. Tiểu tử này tới Vu Điện chưa đủ 1 năm, ngày thường cực ít tiếp xúc với người ta, thật sự là khó hỏi thăm rõ ràng hư thực của hán. Ngồi ở một bên lò sưởi Khương Dũng lớn tiếng rít gào lên, các ngươi sợ cái gì? Không phải là một cái Hỏa Nha bộ nho nhỏ sao? Chúng ta cũng không cần vận dụng lực lượng bộ tộc, tuy tiện trưởng bối vu vương nhà ai xuất động, là có thể diệt hỏa nha bộ. Khương Dung cũng đem vỏ rượu hung hăng nện xuống đất, nhảy người lên lớn tiếng kêu, giết Cơ Hạo, đoạt mệnh khí, lại đem đầu của hắn đưa đi Kim Ô Lĩnh. Bát hỏa nha bộ bồi thường thật nhiều cho chúng ta, chuyện này không phải giải quyết xong. Trong con ngươi hiện lên một mảng hung quang tham lam, dữ tợn, Khương Dung cười khặc khặc nói, về phần các vị huynh đệ tổn thất một bộ phận tuổi thọ đó, chỉ cần Thái Ti kia ngoan ngoãn nghe chúng ta, hỏa nha bộ có nhiều đại vu như vậy, từ trên người bọn chúng đoạt lấy thêm một chút mệnh khí. Hắc hắc! Đầu lưỡi liếm liếm môi, Khương Dung ngẩng đầu đỡ ngực nói, muốn khiến Thái Ti nghe lời cũng rất dễ dàng, chỉ cần khiến Thiếu Ti thành nữ nhân của ta, hắn không nghe lời cũng không được. Ánh mắt một đám thiếu niên nam hoang minh lóe ra, nháy mắt nhau một cái, một thiếu niên đột nhiên cười lạnh, Khương Dũng, ngươi cũng nghĩ quá hay rồi. Thái Ti, Thiếu Ti, bọn họ lại là tình huống thế nào? Đại hán vừa mới mở miệng hồi bẩm trầm giọng nói, huynh muội Thái Ti, Thiếu Ti, là một vị trưởng lão Vu Điện 3 năm trước ra ngoài du lịch mang về Vu Điện, nhưng luôn biểu hiện thường thường, không có bao nhiêu chỗ xuất sắc. Hít sâu một hơi, đại hán lấy ra một khối ngọc đưa cho Diêu Khai Nguyên. Đây là tất cả 3 năm qua huynh muội bọn họ làm ở Vu Điện. Thái Ti luôn là một phế nhân, trên cơ bản không rời khỏi Vu Điện một bước, hàng ngày sinh hoạt, cũng đều cần nhờ muội muội hắn Thiếu Ti xử lý. Thiếu Ti thì ngẫu nhiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Vu Điện, đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, nhưng độ khó các nhiệm vụ nàng hoàn thành cũng không lớn. Toàn bộ thu hoạch cũng chỉ là bình thường. Diêu Khai Nguyên đảo qua chữ viết dày nhỏ trên mảnh ngọc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chỉ từ ghi chép trên mảnh ngọc đến xem. Thiếu Ti ở trong 3 năm tổng cộng hoàn thành 17 nhiệm vụ Vu Điện, nàng chưa bao giờ tổ đội cùng bất cứ học đồ nào, toàn bộ nhiệm vụ đều là một mình hoàn thành. Nhưng toàn bộ nhiệm vụ độ khó cũng không lớn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Vu Điện ban thưởng cũng đều là tầm thường. Chỉ là Thiếu Ti tựa như vận khí rất tốt, nàng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ quay về Vu Điện, luôn có thể mang về một số dược thảo cùng bảo vật khác giá trị cực cao. Sau khi hiến cho Vu Điện đổi lấy tài nguyên tu luyện số lượng xa xỉ. Chính là vì Thiếu Ti vận khí tốt đổi lấy tài nguyên tu luyện, mới khiến Thái Ti, Thiếu Ti tuổi còn nhỏ, đã tu luyện đến tiêu chuẩn tiểu vu cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới đại vu. Cho dù so với các thiếu niên đại vu của Nam Hoang Minh, bọn họ biểu hiện cũng không kém chút nào. Nhưng nhìn từ chỉnh thể, Thái Ti, Thiếu Ti ở trong Vu Điện biểu hiện chỉ là bình thường, có quá nhiều học đồ xuất sắc hơn bọn họ gấp trăm lần. Nhất là Thái Ti, quả thực chính là một con ký sinh trùng, hắn chưa từng rời khỏi Vu Điện, chưa từng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ tu luyện hao phí của hắn đều là Thiếu Ti vất vả chấp hành nhiệm vụ đổi lấy. Trên mảnh ngọc thậm chí còn ghi lại vài việc xấu có liên quan Thái Ti, gã này bản thân quá yếu, vô số lần bị học đồ khác gác ý bắt nạt, hắn lại chưa từng đánh trả mắng trả, hoàn toàn dựa vào Thiếu Ti che gió chắn mưa cho hắn. Diêu Khai Nguyên xem ghi chép trên miếng ngọc không khỏi liên tục cười lạnh, hắc, con thỏ nuôi trong nhà, đột nhiên biến thành ác long ăn thịt người. Khương Dũng, ngươi không cần nghĩ tới Thiếu Ti nữa, nàng hiện tại, không phải ngươi có thể nghĩ tới. Khương Dũng giận dữ giống to, Diêu Khai Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Thiếu Ti là ta nhìn chúng trước. Ta đã để ý nàng hơn 1 năm. Ngươi nói lời này, là muốn chặn ngang một đao sao? Thất phương bộ ta cũng không cần sợ hỏa long bộ ngươi. Diêu Khai Nguyên nhìn chằm chằm Khương Dũng cười lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi còn chưa hiểu. Hiện tại không phải vấn đề ngươi nhìn chúng Thiếu Ti. Chỉ sợ trừ Nam Hoang Minh chúng ta, những kẻ khác, cũng đều đã để ý hai huynh muội bọn họ. Khương Dung nhất thời ngậm miệng, toàn bộ khuôn mặt đều vằn mèo. Hắn không ngốc, chỉ là quen kiêu ngạo tự đại một chút. Hắn rất hiểu, nếu Thiếu Ti chỉ là một thiếu nữ mỹ mạo bình thường, như vậy lấy thân phận lai lịch Khương Dung hắn, không có ai nguyện ý vì một nữ nhân bình thường cạnh tranh với hắn. Nhưng hiện tại Thái Ti biểu hiện ra thực lực kinh người, đặc biệt đoạt mệnh thuật, lấy thực lực tiểu vũ cảnh, lại có thể đồng thời đánh bại trên trăm đại vu, loại thực lực này có thể xưng là người tiên. Rất hiển nhiên, đây là thiên phú thần thông của Thái Ti, là lực lượng thần bí truyền lưu trong huyết mạch hắn. Chính bởi vì là lực lượng huyết mạch, cho nên Thái Ti và Thiếu Ti liền biến thành chân bảo mỗi người dò xét. Bất cứ một bộ tộc nào cũng nguyện ý nhét 100, 1000, 1000 thậm chí càng nhiều tộc nữ hơn cho Thái Ti, chỉ cần thân thể Thái Ti chịu được, bất cứ một bộ tộc nào cũng đồng ý quần quận không ngừng cung cấp nữ nhân cho hắn, không ngừng sinh sản ra con cháu trực hệ của Thái Ti. Vì, chính là loại lực lượng thần bí cùng cường đại này của Thái Ti. Mà Thiếu Ti, là muội muội của Thái Ti, huyết mạch của nàng quý giá tương tự. Hơn nữa nàng còn có thể dùng để khống chế Thái Ti, giá trị của nàng liền lớn hơn nữa. Hít sâu một hơi, Diêu Khai Nguyên lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta phải làm, thứ nhất, từ trong tay Cơ Hạo đoạt lại mệnh khí còn thừa. Nói cách khác, một lần tổn thất trên 100 đại vu, Nam Hoang Minh chúng ta hầu như toàn quân bị diệt, cái khác cũng không cần nhắc lại. Thứ hai, dùng mọi thủ đoạn, khiến Thiếu Ti thành người của chúng ta. Nhớ kỹ, là tất cả thủ đoạn, vượt ở trước người khác, để nàng thành người của chúng ta. Hoặc là nói, thành nữ nhân của vị huynh đệ nào đó trong chúng ta. Diêu Khai Nguyên lạnh lùng cười, đem mảnh ngọc bóp thành phấn. Hai việc này đồng thời tiến hành. Nếu có khả năng, đem Cơ Hạo thiên đao vạn quả, đây là trừng phạt hắn đáng nhận do ngang ngạnh ra mặt. Chương 183, Bằng Hữu. Tam Diệp Lan bình phối với Hổ Nha Thảo, có thể giải độc chướng của hoa đào trăm năm. Lam Biên Hải Đường là chủ dược, Táng Tâm Hồng, Thất Tinh Đào Nhân là phụ, có thể mọc thịt từ xương trắng. Hai lạng hồng xương thạch là dẫn, ba cân hồng đầu đại ngô công giã thành dịch tương, phối hợp bảy loại hoa cỏ kỳ môn, tránh được yêu xà. Cơ Hạo chắp tay sau lưng hành tẩu ở trong hành lang rộng rãi. Dung đùi đắc ý ngâm nga bí phương vừa mới từ Ngũ Long Liêu học được. Vô số thảo dược cơ sở, đơn phương vu dược cơ bản, hắn đã thuộc đầu. Nhưng Ngũ Long Liêu những lao vu sư này, mỗi người đều có một bộ vu dược kỹ xảo độc môn, không phải môn nhân tâm phúc sẽ không dễ dàng truyền thụ. Cơ Hạo hiện tại theo Ngũ Long Liêu, đang học tập một số kỹ xảo vu dược tiến giai độc đáo. Một số dược thảo phối hợp nhìn như đơn giản. Sau khi lấy vu thuật độc môn luyện chế, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, luyện chế ra vu dược diệu dụng vô cùng. Không chỉ có Ngũ Long Liêu, còn có Mị Thanh Không bọn một đám lao vu sư, Cơ Hạo theo bọn họ, đã ở các phương diện bắt đầu tiến giai học tập. Tri thức càng thêm huyền diệu, kỹ xảo càng thêm tinh thâm, phối hợp sử dụng càng thêm xảo diệu, Cơ Hạo hai ngày qua bị những món đồ chơi mới mẻ ùn ùn này thiếu chút nữa vắt cạn tinh thần. Một đường đi, một đường lẩm bẩm. Mắt thấy sắp đến phòng mình ở lại, Cơ Hạo nghe được thanh âm Thái Ti. Mời ta uống rượu. Không rảnh. Trước kia khi ta là phế nhân, sao không thấy các ngươi tốt bụng như vậy? Hừ, gặp các ngươi một đám dưa nát, chỉ cái bộ dáng như chuột đồng đất hoang đó, các ngươi cũng xứng với Thiếu Ti. Tuy Thiếu Ti vừa hùng vừa nhỏ nhen, đối với ta kẻ làm huynh trưởng này không tôn kính chút nào. Nhưng, nàng như thế nào cũng là muội muội ruột thịt của Thái Ti ta, như thế nào cũng bộ dạng xinh đẹp như hoa, chỉ các ngươi, xứng với nó. Cút xa một chút. Chớ cho ta. Bằng không một đám các ngươi biết tay. Cơ Hạo từ trong vô cùng vô tận phối phương vu dược mới lạ tỉnh lại, lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía trước. Mấy thiếu niên mặc áo vải thô, bên hông đeo thanh kiếm sắc bén chặn Thái Ti, đem hắn vây ở giữa. Đang thấp giọng nói cái gì với Thái Ti? Thái Ti mặt tâm trầm, lắc cái đầu nhỏ bén nhọn như hạt áo, ngữ điệu cay nghiệt mà ác độc trào phúng đối phương. Một thiếu niên tướng mạo đường đường, trong con ngươi thỉnh thoảng có hàn quang màu bạc hiện lên đột nhiên tức giận thấp giọng rít gào, Thái Ti, đừng cho mặt mũi mà không biết điều. Ngươi đã đắc tội Nam Hoa Minh, nếu ngay cả Bạch Hổ Minh chúng ta cũng đắc tội, ngươi và Thiếu Ti, đều không có kết cục tốt. Thái Ti khẽ nhướng hai hàng lông mày nhạt, vươn cổ đem khuôn mặt nhỏ ghé đến trước mặt đối phương, tay phải hung hăng sờ cái cổ dài nhỏ như cổ vịt của mình. Sao? Ngươi làm ta sợ đó. Có chim thì rút kiếm của ngươi ra. Xem, đem cổ ta chặt xuống. Dùng sức đem cổ mình vỗ vang bút bút, Thái Ti hung tợn kêu lên, đến, chặt nơi này. Thái Ti đại gia xương khớp cổ rõ ràng, nhìn cho rõ đi, nơi này một cái khe xương cốt lớn, chặt từ nơi này. Sạch sẽ lưu loát, một kiếm có thể đem đầu ta chặt xuống. Thái Ti nhe răng trợn mắt phun nước miếng, thiếu niên mở miệng uy hiếp hắn lảo đảo chật vật lui về phía sau, bị Thái Ti làm cho nói không ra lời. Cảnh tượng đó giống như một con chuột đồng gầy yếu dọa lui một con sư tử hùng tráng, bộ dáng đó muốn bao nhiêu cười sẽ có bấy nhiêu buồn cười. Chặt đi, đến, chặt đi. Sạch sẽ lưu loát chút, đừng làm Thái Ti đại gia đau quá. Các ngươi dám chém ta. Các ngươi còn là một hán tử. Các ngươi không dám rút kiếm. Không dám rút kiếm các ngươi ở đây ngăn ta uy hiếp ta. Một đám phế vật ngay cả giết người cũng không dám. Mấy thiếu niên Bạch Hổ Minh tức giận đến thấp giọng rít gào. Bọn hắn đều là đại vu, một đầu ngón tay cũng có thể chọc chết 8 tới 10 con chim yếu ớt như Thái Ti. Nếu không phải bởi vì nơi này là vu điện, có đại vu sư cường đại vô luôn luôn giám thị động tĩnh các nơi, bọn họ đã sớm ra tay. Hồn hển rít gào một phen, để lại một phen lời hung hăng đe dọa, mấy thiếu niên xám xịt chật vật bỏ chạy. Thái Ti nhìn bóng lưng mấy thiếu niên, trong mắt hiện lên một mảng tàn nhẫn. Theo bản năng từ trong tay háo lấy ra bạch cốt trượng cơ quơ, nhưng lại khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu đem bạch cốt trượng đặt về tay háo. Cơ Hạo đi đến phía sau Thái Ti, nhìn trên cổ Thái Ti không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi nết miệng cười, hung hăng vỗ một cái vào trên vai Thái Ti, nghe ngươi nói thật sự có bộ dáng dũng khí, thì ra trong lòng ngươi sợ hãi đến mức này. Thái Ti bị dọa kêu ngao ngao nhảy dựng lên. Vội vàng xoay người, sau đó lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa đặt mông ngã xuống đất. Thật không dễ gì thấy rõ là Cơ Hạo ở sau người hù dọa mình, hắn lúc này mới cười khàn khàn. Ha ha, đâu phải sợ hãi. Ta đây là chạy quá vội, một đường chạy tới, hắc hắc, chạy đến toát mồ hôi. Lấy ra một miếng vải, dùng sức lau lau mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên gáy. Thái Ti rất xấu hổ chỉ vào hành lang cười nói, ta thân thể có chút yếu, hành lang này dài hơn 1000 dặm, các ngươi vài bước có thể đến, ta phải chạy cả một buổi. Cơ Hạo nhìn Thái Ti ra vẻ chấn định không khỏi nghẹn lời một phen, cho dù là vu nhân nam hoang bình thường, ở trong núi rừng một buổi sáng cũng có thể chạy hơn 1000 dặm. Thái Ti có được tu vi tiểu vu cảnh đỉnh phong. Ở trong hành lang bằng phẳng như thế chạy một buổi sáng, cũng mới chạy ra hơn 1000 dặm, thân thể này của hắn đâu chỉ là có chút yếu. Hoàn toàn yếu đến mức so với am thuần mới ra khỏi vỏ không có gì khác nhau. Tìm cơ hội, kiếm cho ngươi mấy thứ tẩm bổ thân thể đi, xem ngươi bộ dáng này. Một trận cuồng phong cũng có thể thổi đi. Cơ Hạo kéo Thái Ti đi mạnh vài bước đến trước cửa căn phòng đá của mình. Dùng lệnh bài học đồ của mình ở trên cửa đá nhoáng lên một cái, đem cửa đá mở ra. Thái Ti lảo đảo theo Cơ Hạo điên cuồng đi vài bước, nhất thời hơi sau không theo kịp hơi trước, nhưng hắn vẫn không phục thở phì phò, chật vật nói, không, không có loại chuyện này. Có thiếu ti, gió gì cũng đừng nghĩ thổi bay ta. Khu, khu, đi nhanh như vậy làm gì? Cơ Hạo kéo Thái Ti vào phòng mình. Thuận tay lấy ra mấy thứ hoa quả tươi từ chỗ đám lao vu sư bọn ngũ long nghiêu thuận tiện cầm đi đãi khách. Thái Ti không chút khách khí chọn ra một trái long bì quả sở trường bổ sung nguyên khí nhất, xé ra vỏ trái cây cứng cỏi sau đó cắn nuốt cả miếng to. Liên tục ăn xong mấy quả sắc mặt, Thái Ti trở nên dễ coi hơn rất nhiều, lúc này mới hướng Cơ Hạo cười cười. Ta và thiếu ti không có bằng hữu, ngươi là người đầu tiên. Vừa nói, Thái Ti vừa từ trong tay háo cẩn thận lấy ra một cốt phù màu trắng to bằng bàn tay. Đây là bùa hộ mệnh thiếu ti tốn khí lực rất lớn, dùng vài ngày thời gian luyện chế. Rất linh nghiệm, có thể mang đến vận khí tốt cho ngươi. Thái Ti rất đắc ý đem cốt phù tạo hình tinh mỹ, bên trên khắc nổi vài cái phù văn vặn vẹo đưa cho Cơ Hạo, mang theo bên người, không cẩn thận ngươi cúi đầu cũng có thể nhặt được một khối vàng lớn. Nhìn cốt phù, Thái Ti bất đắc dĩ thở dài một hơi, đáng tiếc chính là, thiên phú thần thông của ta và thiếu ti vô dụng đối với bản thân, nếu không chúng ta cũng không phải sống căng thẳng như vậy. Thái Ti vừa mới dứt lời, một bóng người đã cấp tốc từ trước cửa Cơ Hạo xẹt qua, một thanh âm lạnh lùng truyền vào. Còn muốn Thiếu Ti sống sót, thì đi theo ta. Chương 184, Vây Khốn. Một linh khôi gỗ mềm nhanh chóng từ trước cửa Cơ Hạo chạy qua, trước ngực một khối vu tinh màu xanh lục to bằng ngón cái lóe lên, một đoạn lời nói ngắn gọn giống như mũi tên nhọn bắn ra, chỉ vang lên trong phòng Cơ Hạo, học đồ phụ cận đi ngang qua cũng không ai nghe được. Cơ Hạo đang cúi đầu xem xét cốt phù, đây là dùng một khối xương hung thú cấp đại vu cẩn thận mài mà thành hình cốt phù vương vước, hung thú khí huyết hùng tráng, tẩm bổ xương khớp bản thân trắng long lanh như ngọc, cứng rắn vô cùng. Mép cốt phù dùng thủ pháp tinh diệu mài ra hoa văn lông chim phượng hoàng đại biểu điềm lành, mà chính giữa cốt phù thì là mấy phù văn phong cách cổ sặc sỡ. Lấy tích lũy của Cơ Hạo những ngày qua ở vu điện dốc lòng nghiên cứu, thế mà cũng không thể phân biệt này phù văn lai lịch. Cốt phù nắm trong tay nặng trịch, lạnh toát, có một loại lực lượng làm lòng người ta bình thản. Cơ Hạo có thể mơ hồ cảm nhận được sâu trong cốt phù giấu kín một tia khí tức thần bí, nhưng lấy năng lực của hắn hiện tại, còn chưa thể chạm đến bản chất của đạo khí tức thần bí này. Ngẩng đầu, Cơ Hạo đang muốn hướng Thái Ti cảm tạ, một cái bóng bay qua, câu nói lạnh như băng kia liền nhẹ nhàng bay vào. Khuôn mặt khô gầy của Thái Ti chợt biến thành một mảng tím tái, hai mắt thì chợt biến thành màu đen hết, trong hốc mắt thâm thúy, vô luận con ngươi hay là tròng trắng mắt, tất cả đều biến thành màu đen làm người ta tim đập nhanh, làm người ta tuyệt vọng. Màu đen tử khí trầm trầm tà dị dị thường, khiến Cơ Hạo nhìn cũng chỉ cảm thấy trong lòng rét run từng đợt. Bọn hắn muốn chết sao? Vì sao phải ép ta? Thái Ti chậm rãi đứng lên, khí vị con người chỉ còn lại một chút trên thân chợt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đứng ở trước mặt Cơ Hạo, giống như một người giấy khô quát, trong tử khí lộ ra một hương vị trống rỗng. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảng tử khí cực kỳ thâm trầm từ trong cơ thể Thái Ti trào ra, chỉ là khẽ rung động, bàn đá, đôn đá trong phòng Cơ Hạo liền biến thành bột phấn màu xám lặng yên phiêu tán. Chân Thái Ti khẽ động, thân thể nhẹ nhàng giống như giấy bụi bay ra. Hắn lúc bay đi thế mà kéo theo một mảng tàn ảnh, Cơ Hạo cũng khó thấy rõ động tác của hắn. Thật nhanh, nhanh tới kinh người. Cơ Hạo hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn không kịp ngăn lại Thái Ti, chỉ có thể thúc giục lưu quang hỏa dược, nhanh chóng theo. Kéo theo mảng lớn tàn ảnh. Cơ Hạo và Thái Ti chạy sóng vai. Ngay thương khí tức mỏng manh, đi đường cũng thở hổn hển. Giờ phút này Thái Ti lại như ưu linh lăng không bay đi, chợt lóe người lên đã là mấy chục trượng. Trong hư không có từng tia hàn ý không ngừng hướng trong cơ thể Thái Ti chui vào. Cơ Hạo và Thái Ti sóng vai chạy một lúc. Liền cảm thấy khí tức trên người Thái Ti trở nên càng lúc càng âm tà, càng lúc càng âm lãnh, dần dần Cơ Hạo cũng bị lãnh khí trên người Thái Ti tản mát ra làm lạnh khẽ phát run. Thái Ti, đừng rối loạn đầu trận tuyến. Muốn Thiếu Ti bình an, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Cơ Hạo hít sâu một hơi, túm lấy cánh tay Thái Ti, tử phủ kim đan cấp tốc xoay tròn. Một luồng nhiệt lực theo tay hắn mạnh mẽ đưa vào thân thể Thái Ti. Thái Ti giật mình, con mắt đen xì toàn bộ khẽ động, màu đen chỗ tròng trắng mắt hơi phai nhạt một chút, một tia nhân khi dần dần về tới trên người hắn. Hắn quay đầu nhìn Cơ Hạo một cái, gật gật đầu thật sâu, khóe miệng chảy ra một chút máu màu đen. Linh khôi nhuyễn một hình dạng giống nhân loại ở phía trước cấp tốc buôn đầu. Đây là vu điện thu thập trăm năm nhuyễn mục chế tác lượng lớn con rối người hầu, chuyên cung cấp học đồ vu điện sai bảo, làm một số việc vặt vánh giặt quần áo, quét rác linh tinh cho các học đồ. Những linh khôi nhuyễn mục này chiến lực không cao, đại khái chỉ tương đương với tiêu chuẩn vu nhân cảnh tầng 1-2. Nhưng khối linh khôi nhuyễn mục trước mắt này hiển nhiên trải qua cao thủ sửa sang lại, trên thân nó điêu khắc vài đạo phù văn tật phong tăng tốc độ. Khi buôn tẩu hai chân được cuồng phong màu xanh vần quanh, trong chớp mắt có thể chạy ra mấy trăm trượng, tốc độ cực kỳ kinh người. Trong hành lang người đến người đi, càng có lượng lớn học đồ mang theo chiến thú thuần hóa của mình, mang theo con rối của mình lui tới buôn ba. Cơ Hạo, Thái Ti hai người theo sát một Linh Khôi Nhuyễn Mục chạy như điên, loại chuyện này ở trong hành lang quá mức bình thường, căn bản không có ai chú ý tới bọn họ. Chạy như điên hơn một canh giờ, từ đường Quý đi vòng đến đường Đinh, sau đó Linh Khôi Nhuyễn Mục rẽ vào một tòa truyền tống vu trận rời khỏi vu điện. Cơ Hạo và Thái Ti vội vàng đuổi theo, thông qua truyền tống vu trận rời khỏi vu điện. Linh Khôi Nhuyễn Mục mang theo bọn họ ở trong núi rừng buôn tẩu gần nửa canh giờ, trên đất trống trong rừng phía trước đột nhiên xuất hiện mấy con phi cầm tọa kỵ thuần hóa. Linh Khôi Nhuyễn Mục nhảy lên một con phi cầm tọa kỵ liền bay lên không rời đi. Cơ Hạo không dám cưỡi vật cưỡi đối phương an bài sẵn, hắn huýt một tiếng, nha công chợt bay lên trời, thân hình bành trướng đến kích cỡ trăm trượng, chở Cơ Hạo và Thái Ti gắt gao theo phía sau con phi cầm tọa kỵ kia. Đó chỉ là một con đại bằng lông đen bình thường thực lực, đại khái chỉ là tiểu vu cảnh sơ giai, một ngày một đêm nhiều nhất có thể phi hành 10 vạn dặm. Nha công là linh cầm cấp đại vu, hóa cầu vồng phi độn một ngày một đêm có thể bay nhanh 100 vạn dặm, Cơ Hạo rất nhẹ nhàng đã đuổi kịp Linh Khôi Nhuyễn Mục, thậm chí còn có đủ rảnh rỗi bay lượn chung quanh, điều tra một phen địa hình bốn phía. Bay một lần này là một ngày hai đêm. Phía trước xuất hiện một dãy núi to lớn kéo dài không biết bao nhiêu dặm, trên một ngọn núi to lớn chính giữa, nửa đỉnh núi bao phủ tuyết trắng, khí thế hùng hồn đến cực điểm. Thiếu Ti lần này ra ngoài, là nhiệm vụ gì? Cơ Hạo quay đầu hỏi Thái Ti. Tuyết lan thảo ngàn năm. Thái Ti nghiến răng nói từng chữ một, phu cận bộ phản, chỉ có ngân đỉnh đại tuyết sơn sản xuất nhiều tuyết lan thảo. Một vị đại dược sư vu điện treo giải thưởng 12 viên thác huyệt đan có thể giúp người ta mở vu huyệt, đòi 100 gốc tuyết lan thảo ngàn năm. Cơ Hạo nhìn Thái Ti một cái, mở vu huyệt. Ngươi và Thiếu Ti tu vi đã đến cực hạn, tự đột phá, nhiều nhất nửa năm sẽ thành đại vu, cần gì phải mượn ngoại lực. Thái Ti nheo mắt, hít một hơi thật sâu, ta và Thiếu Ti tự đột phá không dễ như vậy, vu huyệt của chúng ta quá ngoan cố. Tự đột phá, đại khái còn cần 3 năm mới có thể trở thành đại vu. Mặt khác, Cơ Hạo ngẩn ngơ, hiểu ý tứ chất chứa trong lời Thái Ti muốn nói lại thôi, Thiếu Ti còn nhớ nhân tình của ta. 12 viên thác huyệt đan, có một phần là chuẩn bị cho ta. Thái Ti cắn răng không lên tiếng, hắn lẩm bẩm chú ngữ kỳ quái, ở trong cơ thể trống rỗng của hắn, mơ hồ có thanh âm làm người ta không rét mà run bay ra. Nha công, theo sát một chút. Cơ Hạo nghiến răng cười lạnh, dùng sức vô vô lưng nha công. Trong đại tuyết sơn phía trước, trong một chỗ thung lũng tảng phong nạp khí, Thiếu Ti khuôn mặt căng thẳng ngồi ở trong một đống tuyết. Mấy chục con nhện to đùng trắng xóa dài cơ ba trượng vờn quanh Thiếu Ti, con mắt màu bạc trắng gắt gao theo dõi nàng. Sợi tơ màu bạc sáng ngời dày đặc giống như lưới đao ở trên không, tơ nhện hợp thành mấy chục tầng lưới lớn. Đem không gian phạm vi vài dặm quanh Thiếu Ti phong kín không kẽ hở. Trong đất tuyết phụ cận, mấy chục tấm bia đá màu đen lơ lửng ở trên mặt đất tuyết, trên tấm bia đá lóe ra âm hỏa màu xanh lục, phát họa ra phủ văn vặn vẹo tinh tế. Từng đạo âm phong không ngừng từ trong tấm bia đá màu đen phun ra, kề sát mặt đất xoay tròn. Một cái cẳng chân của Thiếu Ti đã bị một cơn gió xoáy màu đen gắt gao quấn quanh. Một tầng mảnh băng màu đen đang không ngừng lan tràn ra ở trên cẳng chân của nàng. Chương 185, Ám Tiễn. Giang rắc, móng vuốt bén nhọn của con nhện trắng xuyên thấu nắp tuyết thật dày, phát ra tiếng vang nặng nề. Chúng nó thỉnh thoảng thét vài tiếng chói tai, hướng Thiếu Ti ngồi kẹt trong ổ tuyết vung móng vuốt sắc bén đe dọa từ xa xa, lại càng thỉnh thoảng nâng lên cái bụng dài rộng, phun ra lượng lớn tơ nhện màu bạc. Dệt ra tấm lưới lớn nhiều hơn dày hơn. Thiếu Ti ngồi ở trong ổ tuyết, mặt không biểu cảm, trong con ngươi tràn đầy sự lạnh lùng. Chung quanh thân thể nàng mơ hồ có dị lực không thể nhìn thấy vặn mẹo, kéo theo hư không phạm vi vài thước cũng mơ hồ vặn mẹo. Làn da của nàng trở nên cực trắng, tuyết trắng so sánh với làn da của nàng cũng mơ hồ mang theo một tầng màu đen. Băng phiến màu đen trên chân phải cấp tốc run run. Thỉnh thoảng có lượng lớn băng tinh màu đen từ trong băng phiến phun ra, ngoan cố hướng thân thể Thiếu Ti ăn mòn. Nhưng dị lực vô hình và băng tinh va chạm lẫn nhau, vô số băng tinh vỡ vụn, hóa thành từng đợt hàn khí một lần nữa trở lại trong băng phiến màu đen. Hoang Minh Huyền Băng Chú. Đôi mắt Thiếu Ti biến thành màu bạc trắng quỷ dị, vô luận con ngươi hay là tròng trắng mắt, đều là màu bạc trắng trắng xóa. Khác với ca ca nàng Thái Ti màu đen thâm thúy kia mang tới cho người ta vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng, đôi mắt màu bạc trắng của Thiếu Ti tràn ngập một loại thần thánh cùng uy nghiêm khó có thể hình dung. Trong cơ thể tản mát ra dị lực càng thêm cương đại, ổ tuyết Thiếu Ti ngồi xếp bằng dần dần khuyết trương ra, ổ tuyết ban đầu kích cỡ vài thước dần dần khuyết trương đến khoảng một trượng. Mấy cái phù văn vặn vẹo ở phụ cận thân thể Thiếu Ti bỗng dưng ngưng hiện, chợt lóe lại nhanh chóng tiêu tán. Thái Ti, lâu lắm không giáo huấn ngươi. Da của ngươi lại ngứa rồi. Thiếu Ti cúi đầu nhìn tầng băng màu đen trên cẳng chân, thanh âm trầm thấp lẩm bẩm. A Mộ trước khi chết đã nói, tuyệt đối đừng trước mặt người khác bại lộ lực lượng thật sự của ngươi, trừ phi sau khi ngươi trở thành Vu Vương, có thực lực tàn sát Vu Đế. Từ nhỏ đã bị đuổi giết, ngươi đều quên rồi sao? Thật không dễ gì ở Vu Điện an ổn 3 năm. Lại phải rời khỏi. Bất đắc dĩ hé miệng, môi vốn hồng nhuận đã biến thành trắng bệch. Thiếu Ti cầm lấy một túi da thú to bằng đầu người bên cạnh, từ bên trong lấy ra 2 gốc phong lan toàn thân trắng xóa, chậm rãi nhai nát nuốt xuống. Phong lan hương thơm thầm thoang thoảng vào bụng, trên người Thiếu Ti nhất thời có một khí tức thơm thanh nhã dâng trào ra. Miếng băng mỏng trên cẳng chân nàng phát ra tiếng vang giòn rắc rắc không ngừng vỡ vụn, tần suất phù văn trong không khí xung quanh ngưng tụ cũng tăng thêm chút. 3 ngày, là có thể khôi phục. Hoang Minh Huyền Băng Chú sao? Chờ Thái Ti thành Vu Vương, nhất định đi Bắc Hoang Đại Minh, diệt 3 vạn bộ lạc con dân cộng công thị ngươi, trả cái thù hôm nay. Thiếu Ti nhìn cẳng chân mình, ngữ khí bình thản lẩm bẩm. Ngoài vài dặm, phía sau một đống tuyết nho nhỏ, đột nhiên một nam tử dùng da thú che mặt chạy ra. Cách rất xa, hắn hướng tới Thiếu Ti quát lớn, Thiếu Ti, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Ngươi nếu đồng ý làm nữ nhân của ta, hơn nữa khiến Thái Ti gia nhập. Nam tử còn chưa nói xong, Thiếu Ti đột nhiên nhảy dựng lên, tùy tay từ bên người rút ra một cây tiêu thương màu đen, tay phải múa như bánh xe. Tiêu thương mang theo một tiếng nổ đáng sợ xé gió bắn vút đi. Nổ vang một tiếng, tiêu thương trong chớp mắt đã tới trước mặt nam tử. Nam tử che mặt cười một tiếng chào phúng, Thiếu Ti, ngươi chỉ là tiểu vu nho nhỏ. Lời còn chưa dứt, mũi nam tử che mặt đột nhiên đau đớn, ngứa ngáy một trận, ngửa mặt lên trời hắt xì một cái kinh thiên động địa. Khí tức đại vu hùng hậu, một cái hắt xì này của hắn hóa thành một cơn cuồng phong quét ngang ra. Đem một mảng tuyết động to vài dặm ở phía trước càn quét hết. Đầy trời tuyết phấn bay múa, nam tử che mặt hắt xì một cái khiến bản thân hoa mắt, cũng quên nâng vu lực né tránh, trơ mắt nhìn tiêu thương màu đen hung hăng cắm ở trên ngực mình. Thiếu Ti chỉ là thực lực tiểu vu đình phong, tiêu thương nàng ném căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với thân thể đại vu. Càng không cần nói tiêu thương trong tay nàng chỉ là ngũ kim tinh anh bình thường chế tạo, cũng không thể xuyên thấu thân thể đại vu. Nhưng mấy chỗ vu huyệt trong cơ thể nam tử che mặt đột nhiên dị động một trận. Ở thời điểm đòi mạng này, nam tử che mặt lại không thể khống chế tốt vu lực của mình. Vu lực trong vài cái vu huyệt lần cận nhẹ nhàng va chạm một chút, sinh ra một loại hiệu quả tuyệt diệu cùng loại với tẩu hỏa nhập ma. Bút một cái. Ngực nam tử che mặt nổ tung. Vừa đúng bị nổ tung một lỗ máu vừa vặn có thể cất chứa tiêu thương màu đen tiến vào. Tiêu thương xuyên thấu ngực hắn, làm vỡ nát trái tim hắn, vu độc mạnh mẽ trên tiêu thương mang theo nhất thời bùng nổ ra mãnh liệt. Đương đương một tiểu vu, Thiếu Ti tuyệt đối không có khả năng thương tổn được đại vu mảy may, nhưng oan uổng như vậy, tắt thở cắm đầu ngã xuống đất, cả người nhanh chóng biến thành màu đen xì. Trong chớp mắt đã biến thành một cái xác độc ngã lăn ở trong đất tuyết. Xung quanh truyền đến một trận tiếng kinh hô, mười mấy bóng người cấp tốc từ trong đất tuyết chạy ra, nhưng bọn hắn nhìn thoáng qua đồng bạn đã triệt để chết đi, ai cũng e sợ nhìn Thiếu Ti một cái, sau đó nhanh chóng chạy tới xa xa, một lần nữa ẩn ấp. Thiếu Ti! Ngươi dám động vào người của Đại Minh Minh chúng ta! Một thanh âm kích động giận dữ đan sen từ xa xa truyền đến, ngươi giết là cháu duy nhất của nhị trưởng lão Câu Xà Bộ. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tiện nhân, ngươi chết chắc rồi. Ngươi không cần dừng ở chúng ta trong tay, nếu không. Thiếu Ti lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại trong ổ tuyết, lại lấy ra hai gốc tuyết lan thảo nuốt xuống. Một lát sau, Thiếu Ti thấp giọng lẩm bẩm, Thái Ti tên ngu xuẩn kia, hắn sẽ không chạy tới tìm chứ đi. Loại mai phục nhỏ này, một mình ta thật ra không sao cả, chỉ cần thương thế khỏi thì có thể đào tẩu bất cứ lúc nào. Nhưng nếu hắn đến, được việc không đủ bại sự có thừa. Ngoài mấy dặm, Hắc Vũ Đại Bằng trở Linh Khôi Nhuyễn Mục Kề sát mặt đất bay nhanh đến, đôi cánh thật lớn kích động không khí, ở trên đất tuyết kéo ra một con rồng tuyết thật dài. Nha Công Kề sát Hắc Vũ Đại Bằng bay nhanh, Cơ Hạo đứng ở đỉnh đầu Nha Công, hai mắt phun ra thần quang màu đỏ vàng, cẩn thận nhìn kỹ đất tuyết xung quanh. Một lát sau, Nha Công bay đến nơi cách Thiếu Ti còn có mười mấy dặm, trong con ngươi Cơ Hạo thần quang lóe lên, liếc một cái thấy được Thiếu Ti bị mấy chục con nhện khổng lồ vây khốn, càng bị người ta bố trí trước vu trận vây ở trung tâm. Thiếu Ti, chúng ta đến rồi. Cách rất xa, Cơ Hạo quát trầm thấp một tiếng, đám gia hỏa giấu đầu lộ đuôi, ta cũng đã nhìn thấy các ngươi rồi, còn nấp ở trong đất tuyết làm gì. Vung tay phải, trong túi gấm bên hông Cơ Hạo ba thanh phi đao bay lên trời, mang theo một đường cong bổ xuống. Rú thảm một tiếng, Hắc Vũ Đại Bằng bị chặt cụt đầu, cắm xuống ở trên đất tuyết. Linh Khôi Nhuyễn Mục trên lưng Đại Bằng ngã xuống, lan vài cái ở trên đất tuyết, bỏ dậy nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, tùy tay chỉ hướng Linh Khôi Nhuyễn Mục, một mảng tuyết động dưới đất bay lên bao trùm ở trên người Linh Khôi, nhanh chóng đem nó đông lạnh thành một bức tượng băng. Xa xa lố nhố gần trăm cái bóng người từ trong đất tuyết lao ra, có người thất thanh kinh hô, ai đem phế vật Thái Ti này đưa tới. Cơ Hạo nhất thời sửng sốt, dẫn bọn họ tới nơi này, không phải những kẻ mai phục Thiếu Ti. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong không khí vang lên một tiếng rít bén nhọn, một mũi tên không biết từ nơi nào xé gió đánh út lại, nháy mắt đến trước mặt Cơ Hạo. Chương 186, Bệ Nghễ. Tên tới cực nhanh, nhanh tới mức Cơ Hạo cũng chưa có chút phản ứng nào. Đầu mũi tên phá giáp đặc chế dài khoảng một thước, đầu mũi tên hình chủ y ba cạnh đen xì, nặng trịch, mỗi một cạnh đều có trên trăm phù văn màu xanh màu lam lóe ra hàn quang lạnh như băng. Mũi tên cách mi tâm Cơ Hạo còn hơn ba thước, cương phong do mũi tên cấp tốc bay đi tạo ra đã xé rách da thịt Cơ Hạo, một vòi máu tươi ở dưới cương phong đánh vào cấp tốc phun ra. Nhuyễn giáp trên người không có chút phản ứng. Một mũi tên này quá nhanh, quá tà dị, trên mũi tên không có bất cứ sát ý gì, thường thường thản nhiên giống như một cơn gió mát trong thiên địa tự nhiên thổi ra, mà giáp chủ A Bảo luyện chế, đối với gió mát là không có bất cứ phản ứng gì. Cơ Hạo bị dọa ra đầu phát tê, lỗ chân lông toàn thân chợt căng thẳng, một mũi tên này thế mà lại tàn nhẫn như vậy, ác độc như vậy, lại âm tà như vậy. Mũi tên vô thanh vô tức tiếp tục bắn nhanh về phía trước, mắt thấy đã sắp đâm vào mi tâm Cơ Hạo, bắn vỡ đầu hắn, thân thể Cơ Hạo lại chỉ miễn cưỡng làm ra một cái tư thế né tránh, nhưng tên tới quá nhanh, căn bản không kịp né tránh. Trong thần hồn không gian, xương trắng mở mịt đột nhiên ngưng tụ, hư ảnh ngưng hiện, một bàn tay đã giơ lên cao cao, muốn ra tay giúp Cơ Hạo giải trừ nguy cơ chí mạng một lần này. Đúng lúc này, cốt phủ Cơ Hạo dọc theo đường đi nắm ở trong tay thưởng thức hiện lên một ánh sáng ảm đạm, mũi Cơ Hạo ngứa ngáy khó chịu một trận, một cái hắt xì lớn kinh thiên động địa chợt bật ra. Hai đạo cuồng phong từ trong mũi phun ra, tuyết động phạm vi vài dặm phía trước không còn sót lại chút gì, nửa người trên của Cơ Hạo cũng không chịu khống chế hướng xuống dưới hơi gặp lại. Mũi tên mang theo gió nhẹ cọ qua da đầu Cơ Hạo, xẹt qua cổ hắn, xé đứt mấy sợi tóc, chưa thể thương tổn tới một chút da thịt nào của Cơ Hạo, cắm thật sâu vào tuyết động phía sau. Chợt nghe một tiếng vang giòn, mặt đất khẽ run rẩy, trong đất tuyết xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng nắm tay. Một lát sau, một dòng nham thạch nóng chảy từ trong lỗ thủng nho nhỏ này chậm rãi tràn ra. Cơ Hạo kinh hãi ngẩng đầu lên, lấy điều kiện thân thể hắn sao có thể khó hiểu hắt xì. Theo bản năng nhìn thoáng qua cốt phù trong tay, Cơ Hạo thét dài một tiếng, giáp trụ trên người bắn ra mảng lớn thanh quang, từng đóa hoa sen lặng yên hiện lên ở trên giáp trụ, đem Cơ Hạo khóa lại trong thanh quang. Hắn bắt ngang thân thể đem Thái Ti bảo vệ ở phía sau, hướng tới trên trăm cái bóng người phía trước lớn tiếng quát. Bọn khốn ám tiễn đả thương người, lăn ra đây cho ta. Mấy nam tử ra thú che mặt thét dài một tiếng, chân đạp sóng nước từ ngoài vài dặm chạy như điên đến. Một người trong đó cách rất xa đã lớn tiếng quát, vốn chỉ là muốn bắt giữ Thiếu Ti, không ngờ các ngươi lại tự mình đưa lên cửa, hôm nay ai cũng đừng đi nữa. Một nam tử vung tay phải, đất tuyết bên người Cơ Hạo, Thái Ti chợt run lên, tuyết động hóa thành mấy chục con rồng tuyết bay lên, hàn ý thấu xương phun tung tóe, rồng tuyết chợt ngừng tụ thành rồng băng long lanh trong suốt, mở móng đuốt sắc bén hướng đầu Cơ Hạo, Thái Ti đè ép xuống. Cơ Hạo âm thầm nghĩ mà sợ mình thiếu chút nữa bị một mũi tên bắn chết, nhìn thấy đối phương ra tay, hắn cũng không chút khách khí dậm chân, tử phủ kim đan cấp tốc chuyển động. Thiên địa nguyên khí bốn phía kịch liệt dao động hẳn lên. Mấy nam tử che mặt chạy như điên về phía trước, đất tuyết trước mặt đột nhiên khẽ động, tuyết động đột ngột hướng về phía trước dâng lên, ở trước mặt bọn họ phân biệt ngưng tụ thành một cây cột băng bén nhọn. Mấy người chỉ lo nhìn chằm chằm Cơ Hạo và Thái Ti, căn bản không chú ý tới dưới chân bọn họ đã xảy ra chuyện. Liên tục vài tiếng nổ vang, hạ thân vài người chạy như điên mà đến đồng thời đánh vào trên cột băng. Đây là Cơ Hạo lấy cửu tự chân ngôn đan kinh ngưng tụ trí âm huyền băng, bản thân cứng rắn vô cùng. Mấy nam tử che mặt đều là đại vu, nhưng bộ vị yếu ớt nhất của thân thể đập vào trên những cột băng vừa bén nhọn vừa cứng rắn, nhất thời ai cũng đau đến mức khàn giọng rú thảm, nhảy bật lên tại chỗ cao ước chừng mười mấy dặm. Trên mấy cây cột băng đều mang theo vết máu loang lổ, có thể thấy được mấy kẻ này chạy nhanh bao nhiêu, bị va đập ác bao nhiêu. Xa xa, những kẻ mai phục Thiếu Ti còn chưa kịp phát ra tiếng, Cơ Hạo vỗ túi gấm bên hông, ba thanh phi đao hai thanh phi kiếm đồng thời bay lên, hóa thành mấy đạo hàn quang bắn nhanh ra, vòng quanh cổ mấy nam tử kia lượn quanh, nhất thời huyết quang phun ra, mấy cái đầu cực lớn lập tức bay lên. Mấy chục con rồng băng mắt thấy đã sắp bổ nhào vào trên người Cơ Hạo cùng Thái Ti, kết quả mấy đại vu vừa chết, rồng băng lập tức tan rã. Ngươi dám giết người của Đại Minh Minh chúng ta. Một thanh âm bén nhọn xa xa truyền đến, trong giọng nói tràn ngập ghen ghét phẫn nộ. Cơ Hạo cất tiếng cười to, mang theo Thái Ti sải bước đi về phía ổ tuyết Thiếu Ti bị nhốt, vừa đi, hắn cười lạnh nói, các ngươi dám hạ độc thủ. Ta sao lại không dám giết người của các ngươi? Cút cho ta, bằng không ai cũng giết. Vung đôi tay lên, tuyết động xung quanh kịch liệt chấn động, số lượng âm hàn khí khổng lồ nhanh chóng hội tụ, ở bên người Cơ Hạo ngưng tụ thành mấy chục huyền lôi to bằng đầu người. Những quả cầu sét này quay quanh Cơ Hạo cấp tốc xoay tròn bay múa, lôi quang mơ hồ run rẩy, không ngừng phát ra tiếng nổ vang long long. Người của Đại Minh Minh mắt thấy Cơ Hạo thế mà bỗng từ trong đất tuyết ngưng tụ thủy lôi chi âm tới hàn, nhất thời ai cũng nghẹn họng nhìn chân chối giống như gặp quỷ. Tình báo bọn hắn tìm hiểu được sẽ không sai chứ. Cơ Hạo xuất thân Nam Hoang Hỏa Nha Bộ, hắn tu là hỏa hệ vu pháp. Nhưng hắn sao có thể khống chế tuyết động, sao có thể ngưng tụ thủy lôi? Thuộc tính thủy hỏa cực đoan xung đột, bọn hắn thật sự chưa nghe nói. Có ai đồng thời sở trường vu pháp thủy hỏa hai thuộc tính? Cơ Hạo cười lạnh liên tục không ngừng tới gần. Thái Ti mặt tâm trầm, cốt trượng trong tay không ngừng phát ra từng tia hắc khí quanh quẩn bốn phía. Hai người bước về hướng Thiếu Ti, đám người Đại Minh Minh thì không ngừng lui, không ngừng lui, ở dưới áp lực cường đại ngưng tụ thành một thể của Cơ Hạo cùng Thiếu Ti không ngừng lui. Khốn kiếp, chúng ta chính là con dân thủy thần. Không được lui. Không thể làm mất mặt bộ tộc. Đón nhận đi, liều mạng với bọn hắn. Bắt giữ bọn hắn, sẽ đoạt được Thiếu Ti, bọn hắn chỉ có ba người. Bọn hắn chỉ có ba người, các ngươi bọn phế vật vô năng, nhát gan ngu xuẩn này, các ngươi sợ cái gì chứ? Các thiếu niên Đại Minh Minh vừa lui, vừa hổn hển chu lên. Trên trăm tinh anh Đại Minh Minh đó, trên trăm thiếu niên đại vu đến từ bộ tộc cường đại trong 10 hạng đầu của Bắc Hoang. lại bị Cơ Hạo và Thái Ti dọa không ngừng lui. Cảnh này nếu như bị người ngoài nhìn thấy, bọn hắn về sau còn có mặt mũi gặp ai nữa sao? Nhưng Cơ Hạo và Thái Ti hai quái vật này, chiến tích của bọn hắn mấy ngày hôm trước ở Vu Điện mọi người đều thấy rất rõ. Cơ Hạo như một con gấu khổng lồ đánh không ngã, một người đánh bị thương trên trăm đại vu của Nam Hoang Minh, mà Thái Ti thì sao? Vu pháp nguyền rủa quỷ dị, trực tiếp khiến trên trăm thiếu niên đại vu biến thành lão nhân tuổi xế chiều, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hai quái thai này đi cùng nhau, một người ở phía trước làm kiên thịt, một người ở phía sau phóng nguyền rủa, hai người phối hợp ăn ý, các thiếu niên đại minh minh quả thực không có đảm lượng chính diện đấu với bọn họ. Miệng kêu hung hăng, nhưng một đám người vẫn không ngừng lui về phía sau. Đúng lúc này, ở treo có một đạo cuồng phong thổi tới, trong gió đột nhiên có 9 mũi tên giống như loạn hoa đâm xuống. Một lần này, Thái Ti cũng thành mục tiêu công kích của mũi tên. Chương 187, Hợp tác. Khi Cơ Hạo, Thái Ti hướng thiếu niên đại minh minh tới gần, trong một hõm núi ngoài mười mấy dặm, một thiếu niên mập mạp đang thật cẩn thận xử lý một cái nồi to. Vu viêm màu xanh lục hừng hực thiêu đốt ở trên đất tuyết, trong cái nồi to có thể để hai người trưởng thành ngâm tắm nóng hôi hổi, trong nước sôi sùng sục có thể nhìn thấy thịt trắng như tuyết đang không ngừng quay cuồng, trong không khí tràn ngập một mùi cực kỳ thơm ngon. Thiếu niên mập mạp hết sức chăm chú, vẻ mặt mang theo vạn phần thần thánh và nghiêm túc, từ trong tay áo không ngừng lấy ra các loại nấm độc thật cẩn thận ném vào trong nồi to. Nấm độc sắc thái tươi sáng đủ mọi màu sắc, mỗi một cái đều có thể thoải mái độc chết hơn trăm người. Mỗi một cái nấm độc ném vào trong nồi to, canh nóng trong nồi liền thay đổi một loại màu sắc. Canh nóng sắc thái sặc sỡ quay cuồng, màu canh trở nên đục ngầu mà cổ quái, càng có lượng lớn bọt dinh dính từ đáy nồi bốc lên. Thiếu niên mập mạp khẩn trương quan sát sắc thái nước canh biến hóa, thỉnh thoảng đến bên nồi, nhẹ nhàng hít một ngụm hơi nóng bốc lên. Một lát sau, thiếu niên từ trong tay háo lấy ra ba gốc cỏ độc hình dạng như phong lan, một cây ở giữa dài như rắn, đỉnh chóp mọc ra một trái to bằng nắm tay màu xanh lục. Ai, liều chết liều sống hoàn thành 18 cái nhiệm vụ cho Vu Điện, mới đổi được ba gốc long tiến quả. Vu Điện thực con mẹ nó xấu bụng. Nhưng ai bảo ta chỉ thích cái này chứ? Ai, mỹ vị hợp miệng, thật sự là không dễ dàng. Lẩm bẩm đoán giận một lúc, xem chuẩn thế lửa, thiếu niên đem ba gốc long tiên quả ném vào trong cái nồi to. Phải dùng nọc độc hơn 1000 loại rắn độc kịch độc rót vào, long tiên quả ở cửu âm tuyệt địa sinh trưởng trăm năm mới có thể thành hình độc tính kịch liệt, đại vu tầm thường khẽ chạm sẽ trúng độc. Ba gốc long tiên quả ném vào cái nồi to, lập tức xảy ra phản ứng chuyển hóa kỳ diệu với mấy trăm loại nấm độc lúc trước ném vào. Canh nóng sắc thái diễm lệ, ít nhất có trên trăm loại màu sắc quay cuồng dần dần trở nên long lanh trong suốt, thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, nước canh đã biến thành màu xanh trắng long lanh trong suốt. Trong nước canh trong veo mấy trăm khúc thịt trắng như tuyết quay cuồng, một mùi thơm nồng đậm ngon đến không cách nào hình dung phiêu đãng ra, thiếu niên mập mạp đột nhiên chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Hu hu, canh bách độc tuyết giao của ta rốt cuộc thành rồi, hu hu, ta vì một nồi này, nhịn một năm dưới đó. Phong hành, suốt một năm dưới đó. Nơi cách cái nồi to 7-8 trượng, một thiếu niên dáng người cao gầy gầy yếu, hai mắt sáng ngời có thần, từ trong kẽ xương cốt cũng lộ ra một luồng nhuệ khí trong sáng đang nằm sát đất tuyết chơi đùa hai con tuyết thiểm, cốc tuyết, nghe được tiếng đồng bạn đột nhiên mang theo khóc cảm khái. Hắn nhảy dựng lên, thân hình chợt lóe đã tới cạnh cái nồi to. Vũ mục ngươi tên mập mạp chết tiệt này, ngươi sớm hay muộn sẽ chết bởi cái mồm này của ngươi. Ô ta đến nếm thử hương vị. Ngón tay khẽ móc, một đoạn thịt trắng như tuyết trong canh nóng bị phong hành chụp lên. Hắn hít sâu một hơi, đánh giá một phen hương thơm nồng đậm trên miếng thịt, há mồm hung hăng cắn xuống một miếng. Thiếu niên mập mạp vũ mục khẩn trương mở to mắt nhìn. Nhìn chằm chằm phong hành nói, thế nào? Mùi vị ra sao? Hắc, ta từng đánh giá hơn trăm lần, một nồi canh bách độc tuyết giao này ít nhất có thể cho chúng ta mở thêm 10 cái vu huyệt. Phong hành mở to mắt nhìn, hắn nghiêng đầu hướng vũ mục nhìn chốc lát, đột nhiên giống như phát điên, đem thịt nuốt một miếng hết xuống, sau đó giang hai tay liền hướng trong cái nồi to chộp tới. Ba mẹ! Vũ Mục tức giận mắng một tiếng, cánh tay mập mạp kéo theo mấy cái tàn ảnh, nhanh như tia chớp chộp vào trong nồi. Hai người giống như gió cuốn mây tan, chợt nghe trong cái nồi to bọt nước vang lên ào ào. Từng miếng thịt tuyết dao không ngừng biến mất, trong miệng hai người không ngừng truyền ra tiếng nổ vang răng kịch liệt va chạm phát ra cạch cạch, miếng thịt trong nồi canh ở ngắn ngủn ba nhịp thở biến mất không dấu vết. Sau đó hai người há mồm hung hăng hít, canh nóng trong nồi chợt hóa thành hai luồng nước rót vào trong miệng bọn họ. Sau một nhịp thở, nước canh trong nồi canh cũng không còn lại chút nào. Cả cái nồi to trở nên sạch sẽ còn hơn bị 100 con chó dữ liếm qua. Thùng thùng hai tiếng vang, hai người rất mất hình tượng ngửa mặt lên trời ngã xuống, thở gấp từng ngụm khí nóng. Vũ Mục cao gần ba thước, cao lớn vạm vỡ như một con gấu khổng lồ hít một hơi thật sâu, giữa ngực bụng hắn liền có 120 vu huyệt lần lượt sáng lên. Thịt béo trên người hắn giống như sóng nước run rẩy, từng tầng lục khí nhàn nhạt chậm rãi xoay tròn ở dưới làn da hắn, đem hắn nhuộm như một quả táo xanh. Phong Hành gầy yếu, cao gầy cũng nằm ở trên đất tuyết, giữa tứ chi cùng ngực bụng hắn có 112 vu huyệt sáng lên. Hắn mỗi một lần hít thở, tứ chi đều có một làn gió nhẹ chảy ra, thổi tuyết phấn xung quanh không ngừng bay lên. Hai người ngầm vận công pháp, đem dược lực khổng lồ của canh bách độc tuyết giao cất vào vu huyệt của mình, lúc này mới đồng thời phun ra một hơi nóng, chậm rãi mở mắt. Hai người cứ như vậy nằm ở trên đất tuyết, nhàn nhã tự tại nhìn bầu trời mênh mông. Một lát sau, Vũ Mục mới trầm giọng nói, trước đó vài ngày, Tự Văn Mệnh đại nhân tới tìm ta, mời ta gia nhập Vu Điện Bí Điện, tu tập thác mạch bí pháp trong truyền thuyết. Phong Hành bắt chéo chân, lười biếng nói, ta cũng vậy. Trầm mặc một phen, Phong Hành cau mày nói, thác mạch bí pháp, ta sớm nghe nói rồi, ở ngoài hệ thống truyền thừa lực lượng của chúng ta mở thêm càng nhiều kinh lạc, để chúng ta có được nội tình mạnh hơn. Nhưng, mập mạp, ngươi ở Vu Dược hiểu nhiều. Không phải thượng cổ tới nay, đều nói kinh lạc nhân tộc ta đều là vô dụng sao? Vũ Mục hừ hừ một tiếng, hoán giận nói, không được gọi ta mập mạp, ta đây là trắng, không phải béo. Kinh lạc nhân tộc, trời sinh phong bế, hơn nữa yếu ớt vô cùng, căn bản không thể cất chứa bất cứ thiên địa nguyên khí nào thông qua. Tổ tiên chúng ta lúc này mới cung phụng các sinh linh cường đại, lấy tinh huyết bọn họ rèn luyện kinh lạc. Để chúng ta có được pháp môn tu hành vô lực lúc ban đầu. Dừng một chút, Vũ Mục nghiêm túc nói, nhưng Vu Điện. Ngươi biết Vu Điện rất giỏi. Phép thác mạch này. Ta rất có hứng thú. Cái thai Phong Hành so với người thường lớn hơn hai vòng run lên, tập trung nói, đúng vậy, ta cũng có hứng thú. Chẳng qua, đây là thanh âm gì. Một làn gió khẽ đánh úp lại, thân thể Phong Hành quỷ dị bay lên. Thân thể cấp tốc xoay tròn vài vòng, mang theo một mảng tàn ảnh cực nhạt, nháy mắt đã tới đỉnh một dốc tuyết ngoài vài dặm. Vũ Mục ngẩn ngơ, hắn cũng nhảy dựng lên, thân thể mập mạp nhẹ nhàng lướt qua đất tuyết, tuy tốc độ so với Phong Hành chậm hơn một mảng lớn, nhưng đất tuyết hắn đi qua lại không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Phong Hành ghé vào trên đỉnh sườn dốc phủ tuyết, đứng xa xa nhìn một ngọn núi tuyết ngoài mấy chục dặm. Hai hắn run run biên độ không lớn, nhưng tần suất cực cao, hắn nghiêng thai hướng tới phương hướng núi tuyết, đột nhiên cười lạnh lên. Đồ nhát gan, chỉ biết ám tiễn đả thương người. Vô Ảnh Truy Phong tiễn, ha, ta đã sớm muốn đấu với các ngươi một chút. Thân hình nhoáng lên một cái, cả người Phong Hành dung nhập trong gió, không nhìn thấy bất cứ bóng dáng gì của hắn nữa. Vũ Mục ngẩn ngơ. Vội nhảy bật lên hướng cái nồi to của mình chạy đi, khốn kiếp, lại sắp gây chuyện thị phi, nồi của ta, tuyệt đối đừng đánh mất. Chương 188, tiễn sát. Gió lạnh cuốn bọt tuyết siêu vẻo đánh tới, trong gió tuyết chín mũi tên giống như loạn hoa rơi xuống, bắn loạn về phía yếu hại chí mạng của Cơ Hạo cùng Thái Ti. Một lần này, Cơ Hạo sớm đem thần niệm thả ra, bao phủ không gian phạm vi vài dặm. Mũi tên mới xuất hiện, đã bị hắn nắm giữ được quy tích của 9 mũi tên. Bọn chuột nhát nhát gan ám tiễn đả thương người, cút cho ta. Cơ Hạo rút hắc thạch trường đao, trên lưới đao ánh lửa phun trào, mang theo một đường cong hướng mũi tên bổ tới. Đốm lửa văng tung tóe, tiếng va chạm giống như sấm vang lên, trường đao của Cơ Hạo bổ chuẩn xác vào trên mũi tên, chín mũi tên đột ngột phát nổ. Thời điểm lưỡi đao cùng mũi tên tiếp xúc, Cơ Hạo chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ đáng sợ ở trên không đè xuống, lực lượng bám vào trên mũi tên khiến cánh tay hắn chấn động từng đợt, trường đao thiếu chút nữa đã rời tay bay ra. Liên tục 9 mũi tên va chạm với lưỡi đao, Cơ Hạo rốt cuộc cổ tay tê dại, trường đao bay ra, mang theo một đạo hàn quang bay ra 7-8 dặm, cắm thật sâu vào trong đất tuyết. Thế tới của mũi tên bị đánh loạn, phù văn màu lục màu lam trên mũi tên đột nhiên sáng ngời, đầu mũi tên đặc chế ầm ầm nổ tung, 9 mũi tên biến thành 81 mảnh vỡ hình chú y nho nhỏ hướng cả người Cơ Hạo, thái ti đâm loạn xuống. Cơ Hạo tức giận mắng một tiếng, người thiết kế mũi tên này quá ác độc. Hắn xách thái ti lên, một tay đem hắn đẻ ở trong đất tuyết, tự mình xoay người, dùng lưng đón về phía mảnh vỡ đầu mũi tên đầy trời gào thét rơi xuống. Công kích như vậy quá mức tàn nhẫn, quỷ dị, cho dù là Cơ Hạo, trừ dùng thân thể mình làm khiên, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ít nhất có 5-60 mảnh vỡ đánh vào trên người Cơ Hạo, giáp trụ phóng ra thanh quang kịch liệt chấn động. Từng luồng khí bén nhọn giống như cái đinh không ngừng xuyên thấu giáp trụ phòng hộ, hung hăng chui vào sâu trong thân thể Cơ Hạo. Lực lượng bám vào trên những mảnh vỡ này không mạnh hơn lực công kích của đám thiếu niên đại vu Nam Hoang Minh, nhưng các thiếu niên đại vu đó công kích tán mà không tụ, lực lượng trên những mảnh tên vỡ này lại là đem lực công kích to lớn tập trung ở trên một điểm nhỏ cực hạn. Khí lực lương tự, một chưởng đập ở trên đầu cùng một cái đinh nện ở trên đầu, lực sát thương khẳng định cách biệt một trời một vực. Cho dù giáp trụ A Bảo luyện chế lực phòng ngự kinh người, cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản lực đạo trên mảnh tên vỡ. Từng luồng khí sắc bén đánh vào trong cơ thể Cơ Hạo, cả người Cơ Hạo đau đớn, há mồm phun một ngụm máu ở trong đất tuyết, nhất thời hòa tan một mảng tuyết động thật lớn. Hít sâu một hơi, huyết nhục tinh khí khổng lồ trong cơ thể quay cuồng. Lực lượng thân thể sớm đạt tới đại vũ cảnh, thương thế mảnh tên vỡ mang đến ở ngắn ngủn một hơi thở khép lại. Trước đó vài ngày ăn vào mảng mệnh khí kết tinh kia, vốn còn có lượng lớn mệnh khí tinh hoa giấu ở trong cơ thể, giờ phút này thân thể vừa bị thương, một đám mệnh khí kết tinh này cũng bị kích phát ra toàn bộ. Ngọn lửa năm màu trong bụng nhẹ nhàng chớp lên, từng mảng lớn mệnh khí tinh hoa bị ngọn lửa nuốt vào. Một lần này, ngọn lửa năm màu cũng chưa tặng lại cho Cơ Hạo bất cứ tia sáng năm màu nào, mà là độc chiếm toàn bộ lực lượng của một đám mệnh khí kết tinh đó. Trong nháy mắt tiếp theo, chợt nghe rắc một tiếng vỡ vang, ngọn lửa năm màu trong bụng Cơ Hạo chia làm hai đóa. Hai ngọn lửa năm màu mỗi một ngọn đều lớn gấp đôi so với ngọn lửa ban đầu, cũng nồng đậm gấp đôi, tản mát ra khí tức càng thêm cổ xưa, thần bí. Bổ Thiên Bất Lậu Quyết chính thức bước vào tầng thứ hai, từ nay về sau trong thịt Cơ Hạo cắn ướt, 2% lực lượng có thể hóa thành lực lượng thân thể hắn. Cùng lúc đó, ngọn lửa năm màu cũng không chỉ có thể cắn nuốt tinh hoa máu thịt của các loại hung thú ác điểu. Toàn bộ tinh hoa cỏ cây cũng có thể để Cơ Hạo sử dụng. Hơn nữa so sánh với huyết nhục tinh khí các loại hung thú ác điểu chuyển hóa 2%. Tỷ lệ chuyển hóa của cỏ cây tinh hoa cao tới 10%. Tốt! Cơ Hạo quát to một tiếng, ở mi tâm phun ra một đạo tử khí, đôi mắt lóe lên thần quang màu đỏ vàng, đã tập trung phương hướng tên bay tới, đó là một ngọn núi tuyết ngoài 20 dặm, trên một đoạn dốc tuyết, mười mấy gốc tuyết tùng gồng lên đón gió. Mũi tên chính là từ phương hướng đó bắn tới. Chỉ tay! Mấy chục quả thủy lôi vô thanh vô tức mang theo lôi quang dài đến mấy trượng bắn nhanh đi, trong ngắn ngủn một hơi thở cắt qua 20 dặm hư không, chuẩn xác trúng một mảng tuyết tùng đó. Tiếng sấm nặng nề truyền xa xa, Cơ Hạo toàn lực ngưng tụ huyền lôi uy lực cực lớn. Mỗi một phát lôi hỏa đều có thể hủy phạm vi trăm trượng. Mấy chục quả thủy lôi đồng thời bùng nổ, một mảng dốc tuyết kia nhất thời bao phủ hết ở trong lôi kình âm nhu. Một tiếng kêu chói tai xa xa truyền đến, mấy cái bóng người chật vật từ trong núi đá, tuyết động sụp đổ nhảy lên không trung, cả người mang theo khói đen chật vật hướng đất tuyết bên dưới dốc tuyết rơi xuống. Cơ Hạo liếc, nhìn thấy rõ ràng mấy cái bóng người kia cả người phun máu, hiển nhiên ở trong lôi hỏa phát nổ đã bị thương không nhẹ. Tiếng kêu chói tai không ngừng, trên trăm thiếu niên đại minh minh bị khí tức Cơ Hạo và Thái Ti liên thủ ngưng tụ thành áp chế không ngừng lui về phía sau, bị dọa không dám ra tay, đột nhiên không biết từ nơi nào sinh ra dũng khí, liên thanh thét chói tai hướng Cơ Hạo bên này lao tới. Một thiếu niên già thú che mặt lớn tiếng quát, hai tên phế vật này còn trêu chọc đối thủ khác, muốn lấy mạng bọn hắn không chỉ chúng ta, thừa cơ hội này, đem bọn chúng thu thập. Lại một thiếu niên lớn tiếng quát, đừng làm bị thương Thái Ti, gã này rất đáng tiền. Tên mọi dợ đến từ Nam Hoang, nhất định phải đem hắn băm thành thịt vụn. Khốn kiếp chết tiệt, hộ vệ A3 ta cho ta đều bị hắn giết rồi. Cơ Hạo nhìn lướt qua mấy đại vu vừa rồi bị hắn đánh chết, không khỏi nhếch miệng cười lạnh, vài người vừa bị hắn chém giết, đều là hộ vệ của đứa nhỏ xui xẻo này. Thái Ti, làm việc. Cười lớn một tiếng, Cơ Hạo một tay đem Thái Ti mặt đầy tuyết xách lên, đem hắn đặt trên vai, sau đó vung chân hướng dốc tuyết xa xa còn đang không ngừng sụp đổ phóng đi. So sánh với đám thiếu niên đại minh minh này, đối thủ ám tiễn đả thương người kia càng thêm khó chơi, ở trước khi thu thập bọn thiếu niên đại minh minh, nhất định phải chém giết cái tiễn thủ trong bóng tối trước mới được. Lưu quang hỏa dược thi triển ra, Cơ Hạo ở trên đất tuyết kéo theo mảng lớn tàn ảnh lao nhực về phía trước, trong nháy mắt đã được vài dặm, trong chớp mắt hắn đã tới gần chỗ vài người vừa rồi rơi xuống đất tuyết. Một tiếng thét dài truyền đến, đất tuyết ngoài ba dặm phía trước khẽ động, một bóng người cao lớn bay lên trời, kéo ra một cây trường cung tập trung Cơ Hạo. Người nọ nhìn Cơ Hạo lớn tiếng cười nói, hỏa nha bộ ngu xuẩn, hôm nay ngươi phải. Còn chưa dứt lời, trong cuồng phong ngoài vài dặm một bóng người gầy yếu đột nhiên xuất hiện, phong hành từ trong gió lao ra, quát lớn, tên nhu nhược chỉ biết ám tiễn đả thương người, thử chút tư vị ám tiễn. Trên tay phong hành thanh quang lóe ra, một cây trường cung hình thù kỳ lạ dài bằng khoảng chiều cao của hắn đột nhiên toát ra, phong hành kéo trường cung, đầy trời cuồng phong hướng trường cung của hắn hội tụ lại, trong chớp mắt đã ở trên dây cung ngưng tụ thành một mũi tên dài 6 thước. Một tiếng dây cung vang lên, mũi tên gió màu xanh bắn vút đi, trường cung trong tay bóng người cao lớn tập trung Cơ Hạo còn chưa kịp có động tác, mũi tên gió đã xuyên thủng ngực hắn, ở trên ngực hắn nổ tung ra một cái lỗ thủng trong suốt to bằng chậu rửa mặt. Tiếng xe gió ngân nga truyền đến, vũ mục thân hình mập mạp giống như con gấu khổng lồ nhảy bắn ra, giống như một quả lựu đạn lao vào trong đất tuyết. Trong tiếng nổ vang nặng nề, mấy bóng người phun ra từng ngụm máu, bị vũ mục bạo lực từ trong tuyết động đánh bật ra. Chương 189, kết giao. Vũ mục vừa động, liền giống như một quả cầu nhảy bắn loạn ở trên đất. Động tác của hắn không nhanh, nhưng rất vững, dày nặng, rất ổn trọng. Mỗi một cú đấm của hắn đều vừa đúng trúng ngực một người, mỗi một cú đấm đều có thể bảo đảm đập nát ít nhất một nửa số xương sườn của đối phương. Mỗi một cú đấm đều có thể làm cho người ta hộp máu ngã xuống đất không dậy nổi. Trừ tiên thủ bị phong hành bắn chết, còn có 6 kẻ địch nấp ở trên dốc tuyết bị cú đấm nặng trịch của vũ mục đánh ngã, không còn bỏ dậy được nữa. Cơ Hạo kinh hãi dừng bước, nhíu mày nhìn 6 đại vu đã mất mạng trên mặt đất. Bọn hắn da mặt đen xì, lỗ chân lông toàn thân không ngừng hướng bên ngoài toát ra từng tia khí đen. Rất hiển nhiên làm bọn hắn chết không phải nắm đấm của vũ mục, mà là kịch độc mang theo trên nắm đấm của hắn. Sinh mệnh lực của đại vu cực kỳ ương ngạnh, cho dù xương khớp toàn thân nát thành phấn, cũng có thể ở ngắn ngủn vài hơi thở hoàn toàn khép lại, chỉ cần khí huyết tinh lực trong cơ thể chưa hao hết, đại vu hầu như là quái vật giết không chết. Kịch độc của vũ mục lại ở ngắn ngủn mấy hơi thở khiến 6 đại vu mất mạng. Cơ Hạo nhìn thân hình mập mạp của vũ mục, chỉ cảm thấy tóc gáy sau lưng dựng thẳng lên từng sợi. Gã này chỉ nói dụng độc mà nói, nhắm chừng so với Ngũ Long Nghiêu còn tàn nhẫn hơn chút. Ngũ Long Nghiêu càng thêm am hiểu các loại vu dược cứu mạng, các loại vu dược phụ trợ tu luyện cũng cực có nghiên cứu, nhưng ở trên trình độ vu độc, Ngũ Long Nghiêu chỉ là bình thường. Vu độc của vũ mục có thể nháy mắt độc chết đại vu. Trình độ vu độc sẽ không kém hơn Ngũ Long Nghiêu. Các thiếu niên đại minh minh chợt dừng bước, mỗi người không biết làm sao nhìn đám người Cơ Hạo. một mình Cơ Hạo có thể đánh ngã hơn 100 thiếu niên đại vu của Nam Hoang Minh, như vậy hắn thu thập hơn 100 thiếu niên đại vu của Đại Minh Minh tự nhiên cũng không có vấn đề. Thái Ti có thể một lần cướp đi tuổi thọ của hơn 100 đại vu, đối phó bọn họ tự nhiên cũng không nói chơi. Mà phong hành một mũi tên đó hồn nhiên thiên thành, các thiếu niên Đại Minh Minh còn chưa thấy rõ hắn ra tay, mũi tên dài do gió mát ngưng tụ thành đã đánh chết kẻ địch, đây là một người càng thêm đáng sợ hơn so với tiễn thủ vừa rồi đánh lén Cơ Hạo. Về phần Vũ Mục, không có ai muốn liều mạng cùng đại vu chơi độc. Cho dù cường giả đại vu cảnh đỉnh phong, cũng không muốn liều mạng cùng một vu y vừa mới bước vào đại vu cảnh, nhưng tinh nghiên vu độc. Vậy quả thật là lấy mạng nhỏ của mình đi giỡn, ai cũng không biết những độc vu đáng sợ kia có bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn. Thái Ti, lần này tính là ngươi may mắn. Một thiếu niên da thú che mặt lắp bắp mắng một câu, sau đó huýt một tiếng. Thân thể trên 100 thiếu niên Đại Minh Minh nhoáng lên một cái, đồng thời hóa thành mảng lớn hơi nước hoặc là từng cơn gió tuyết bỏ chạy. Nơi này bốn bề đều là tuyết động, các đại vu Đại Minh Minh rất mạnh đối với nắm giữ lực lượng mưa gió, băng tuyết, toàn tâm toàn ý đào tẩu, ở trên cánh đồng tuyết này căn bản không ai có thể ngăn lại bọn họ. Xa xa truyền đến tiếng kêu to bén nhọn của bọn nhện khổng lồ, Thiếu Ti xách một cây trường mâu màu đen, một thương một con đem đám nhện khổng lồ kia đâm chế hết, đem toàn bộ tấm bia đá màu đen đập vỡ hết. Sau đó một bước lảo đảo một cái hướng bên này đi tới. Thái Ti vội vàng thở hổn hển chạy qua, thấp giọng trao đổi vài câu cùng Thiếu Ti, hai huynh muội vai sóng vai đi tới. Dùng sức đem trường mâu cắm ở trên đất tuyết, Thiếu Ti thản nhiên hướng Cơ Hạo gật gật đầu, "Cơ Hạo, lại nợ ngươi thêm một lần." Cơ Hạo nhún nhún vai, "Không sao cả," lắc lắc đầu, "cần gì nói những cái này. Ta và Thái Ti là bằng hữu. Ngươi xảy ra chuyện, chúng ta không thể không quản." Phong hành đứng rất xa, hắn đem một ít vật vụn vặt mang theo trên người tiễn thủ bị đánh chết móc ra, sau đó kinh ngạc kêu lên, "Này, ngươi tên là Cơ Hạo sao? Ngươi sao lại đắc tội người của Thập Nhật Quốc? Bọn họ chính là quốc gia cường đại nhất Đông Di, hắc, đánh lén ngươi, là Kim Ô tiễn thủ đó." Phong hành từ trong vật vụn vặt dưới đất lấy ra một cái lông chim màu vàng chói mắt, bóp trong tay hướng Cơ Hạo cơ quơ, xem, lông chim thượng cổ Kim Ô, chỉ có Kim Ô tiễn thủ của Thập Nhật Quốc mới có tư cách đeo. Tuy là nhất vũ tiễn thủ yếu nhất, nhưng có thể tránh được bọn họ phục giết, cũng không gặp nhiều đâu. Cơ Hạo nhìn cái lông chim kia kinh ngạc nói, Kim Ô tiễn thủ, Thập Nhật Quốc, bọn họ là. Vũ Mục ngồi dưới đất, đem thứ đáng giá trên người sáu đại vu mình đánh chết lần lượt lục soát ra, cất hết vào trong túi da thú bên hông. Cái túi da thú kia chỉ to bằng hai nắm tay, nhưng thể tích thứ cất vào lại vượt xa thể tích bản thân nó. Rất hiển nhiên đây là một món không gian vũ khí. Nghe được vấn đề của Cơ Hạo, Vũ Mục ngẩng đầu hàm hậu cười nói, Thập Nhật Quốc là hậu duệ của Đại Nghệ, năm đó Đại Nghệ tên bắn cửu ô. Hậu nhân của hắn vì làm nổi bật công tích của Đại Nghệ, liền xây dựng Thập Nhật Quốc, nay là thế lực mạnh nhất Đông Di. Trong con ngươi chợt lóe ánh sáng lạ, Vũ Mục cười nói, xem ngươi vừa rồi thi triển là Lưu Quang Hỏa Dực. Ngươi là tộc nhân Hỏa Nha Bộ ở Nam Hoang. Thượng cổ Kim Ô Bộ là tổ tiên các ngươi nhỉ. Cái này khó trách sẽ có Kim Ô tiễn thủ Thập Nhật Quốc theo dõi ngươi, ngươi ở Vu Điện rất bị người ta ghét sao. Cơ Hạo mở mồm, nhanh chóng rũ sạch quan hệ phức tạp phương diện này. Người của Đại Minh Minh muốn tính kế hai huynh muội Thái Ti, Thiếu Ti, cho nên bọn họ bố trí mai phục, đem Thiếu Ti vây khốn ở một cánh đồng tuyết này. Kim Ô tiện thủ đánh lén Cơ Hạo không biết từ nơi nào nhận được tin tức này, liền phái ra Linh Khôi Nhuyễn Mục đem Cơ Hạo và Thái Ti dẫn tới nơi này, thừa dịp lực chú ý của Cơ Hạo hoàn toàn bị người của Đại Minh Minh hấp dẫn. Hắn ngầm hạ sát thủ, muốn đánh chết Cơ Hạo. Một khi Cơ Hạo bị giết, Thái Ti và Thiếu Ti rơi vào trong tay Đại Minh Minh, cái tiếng xấu này chắc chắn bị Đại Minh Minh đánh. Chờ Cơ Hạo chết, cho dù tự văn mệnh muốn đòi một cái lẽ phải cho Cơ Hạo, món nợ rối mù này cũng phải tính ở trên đầu Đại Minh Minh. tự văn mệnh cho dù đem đám người Đại Minh Minh lăng trí hết, cũng không tìm đến trên đầu thập nhật quốc. Thở hổn hển một hơi, Cơ Hạo cười lạnh nói, Đông Di thập nhật quốc sao? Ta nhớ rồi. Tính ra, thanh di bộ của A Mỗ bọn họ, năm đó chính là bị thập nhật quốc cướp đi đất tổ, bị ép chạy đi Nam Hoang. Cười vài tiếng, Cơ Hạo nghiêm nghị hướng Phong Hành và Vũ Mục chắp tay hành một lễ thật sâu. Cơ Hạo, Nam Hoang Kim Ô bộ Cơ Hạo, hôm nay đa tạ hai vị huynh đệ viện thủ, bằng không muốn thu thập bọn hắn, quả thật là phiền toái. Phong Hành đứng rất xa, thưởng thức trường cung Kim Ô tiễn thủ bị đánh chết lưu lại, khiếp mắt nhìn Cơ Hạo khẽ cười nói, không cần cảm tạ, ta và người của thập nhật quốc có chút ân oán cá nhân, gặp bọn hắn chung quy phải cho bọn hắn biết tay một chút. Vũ Mục thì rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, hai hàng lông mày vừa đen vừa rậm nhíu chặt thành một cục. Cơ Hạo, ô, đợi chút, ngươi là Cơ Hạo tháng trước tự văn mệnh đại nhân từng nói. Là tự văn mệnh đại nhân đem ngươi từ Nam Hoang mang đến Vu Điện à? Rất xa, Vũ Mục hướng Cơ Hạo vươn tay, trong con ngươi nheo thành một đường lóng lánh ánh sáng kỳ dị. Ta là Vũ Mục thích ăn uống, đây là Phong Hành. Phong Hành gió cũng có thể thổi đi. Chúng ta đều là trẻ mồ côi tự văn mệnh đại nhân nhặt về Vu Điện. Nhìn bàn tay to Vũ Mục vươn đến, Cơ Hạo bước qua, dùng sức nắm bàn tay đầy đặn của Vũ Mục. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, sau đó Vũ Mục rất vui vẻ cười lên. Chương 190, Tử Chú. Ánh sao lấp lánh. Nam Hoang ánh sao như nước, ở Trung Lục thì dày đặc nặng như thủy ngân. Cơ Hạo ngồi ở trên đất tuyết lộ thiên, cũng có thể cảm nhận được một tia tinh lực nặng trịch tinh thuần dị thường không ngừng rót vào thân thể, nhanh chóng bị tử phủ kim đan hấp thu hết. Vũ Mục hát tiểu khúc sơn ca không biết tên, bừng bừng hứng thú đốt một đống lửa trại, dựng lên cái nồi sắt cực lớn kia của hắn, đang đun nóng hôi hổi. Trong nồi vẫn là canh đặc đủ mọi màu sắc, trong nước canh có thêm 1000 con giết trắng như tuyết dài cả thước đang lăn lộn náo nhiệt. Từng cây dược thảo kịch độc không ngừng bị Vũ Mục ném vào trong nồi, một hương vị thơm ngon nồng đậm, khó có thể hình dung, mang theo một tia tanh nồng kích thích liền dần dần bay ra. Phong Hành ngồi xổm trên đống tuyết nhỏ ngoài mười mấy trượng, hát khúc ca, không ngừng thưởng thức cây trường cung hắn vừa thu được, thỉnh thoảng dùng một thanh đao khắc ở trên thân cung khắc mấy cái phù văn nho nhỏ, kích động trường cung không ngừng sáng lên cả mảng quang ảnh. Cơ Hạo chú ý. Phong Hành chưa bao giờ tới gần mình trong vòng 10 trượng. Gã này cảnh giác rất nặng, trừ Vũ Mục, hắn chưa từng tới gần Cơ Hạo, Thái Ti và Thiếu Ti trong vòng 10 trượng. Hơn nữa hắn cho dù đang ở tập trung tinh thần cải tạo hàng ngũ phù văn trên trường cung, hắn cũng thỉnh thoảng nhanh chóng ngẩng đầu lên, cảnh giác hướng bốn phía liếc một cái, cảnh giác giống như một con chuột đất thông khí. Trái lại, Vũ Mục đối với Cơ Hạo thể hiện ra sự nhiệt tình thật lớn. Sau khi hắn hướng Cơ Hạo vươn tay phải, Cơ Hạo không ngại ngần cầm lấy bàn tay hắn, Vũ Mục liền biểu hiện ra sự nhiệt tình thật lớn đối với Cơ Hạo. Một gã độc vu am hiểu dùng vu độc, hơn nữa nháy mắt có thể độc chết mấy đại vu, người thường căn bản không dám tới gần bên người hắn trăm trượng, càng không cần nói có tiếp xúc thân mật với thân thể hắn. Cơ Hạo có gan nắm tay Vũ Mục, điều này đại biểu sự tín nhiệm của Cơ Hạo đối với Vũ Mục. Cơ Hạo tín nhiệm Vũ Mục tự nhiên đáp lại sự tín nhiệm cùng nhiệt tình ngang giá trị. Trên đất tuyết quỷ hỏa âm u, mấy chục khúc xương thú trải qua vu pháp điều chế đặt trên đất tuyết. Vũ hỏa màu xanh lục to bằng vại nước thiêu đốt đám xương thú đó vang lên rắc rắc. Gió cuốn tuyết gào thét mà qua, đám vu hỏa đó không chút sức mẻ, ánh sáng xanh lét chiếu đất tuyết bốn phía đầy sự âm trầm. Thiếu Ti đứng ở ven ánh sáng vu viêm. Viêm, lửa, bao trùm, hai tay nhét trong tay áo, vừa chậm rãi nhấm nuốt một gốc tuyết linh chỉ, vừa nhìn Thái Ti ở đất tuyết hoa chân múa tay nhảy đại thần. Một khắc đồng hồ trước, Cơ Hạo giúp Thái Ti dùng tuyết động xây một tòa tế đàn, Thái Ti lấy ra một số đầu lâu dị tộc bộ dạng dữ tợn đáng sợ trang trí ở trên tế đàn, đem tế đàn biến thành quỷ khí âm u cực kỳ quỷ bí đáng sợ. Ban ngày, Cơ Hạo bắt được con linh khôi nhuyễn mục nọ, dùng băng xương đem nó đóng băng. Giờ phút này vu tinh động lực của linh khôi nhuyễn mục bị lấy xuống, linh khôi mềm nhũn được đặt ở chính giữa tế đàn, mấy luồng vu viêm màu xanh lục nhỏ bé như tơ nhện đang không ngừng quét tới quét lui ở mặt ngoài linh khôi. Là kẻ nhiều kinh nghiệm, tất cả khí tức đều bị thanh trừ rồi. Ngay cả một cái dấu tay cũng không lưu lại, không cần nói tóc, lông hoặc là một giọt mồ hôi các thứ. Ừm. Phòng bị có người bắt được linh khôi này, thông qua dấu vết lưu lại trên thân linh khôi hướng hắn vu pháp nguyền rủa sao. Nhưng đụng phải Thái Ti ta, vô dụng, những thủ đoạn phòng bị thấp kém đó căn bản vô dụng. Cái linh khôi này, chính là dấu vết lớn nhất. Con mắt Thái Ti biến thành màu trắng xóa, giống như mắt ếch giống nhau từ trong hốc mắt lồi lên. Bờ môi của hắn biến thành màu đen xì quái dị, phối hợp với con mắt một mảng trắng bệnh của hắn tỏ ra đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Hắn cầm bạch cốt trượng, cả người run run quay quanh tế đàn nhảy nhót lung tung, trong miệng niệm tụng chú ngữ quang quác, sợi tơ vu viêm màu xanh lục chậm rãi đảo qua linh khôi nhuyễn mục. Từng chút một khí tức nhỏ bé liền từ trong cơ thể linh khôi không ngừng toát ra, ở phía trên nó ngưng tụ thành một đám. Rất nhanh toàn thân Thái Ti ướt đẫm mồ hôi, vốn đã gầy đáng sợ hắn trở nên càng thêm giống một bộ xương khô. Gió tuyết cuốn qua, Thái Ti giống như một người giấy giống ruột bay lên, mang theo ánh sáng màu xám trắng thật dài, quay quanh tế đàn bay qua bay lại quái dị. Phong hành, Vũ Mục đồng thời ngẩng đầu hướng Thái Ti nhìn một cái, trong con ngươi Vũ Mục hiện lên một mảng kinh hãi, Phong hành thì hưng phấn đứng lên. Tùy tay đem trường cung thu được ném vào trong đất tuyết, tò mò kéo một đường cong lớn, xa xa vòng qua cơ hạo, từ một phương hướng tiếp cận tế đàn. Nhưng phong hành cẩn thận bảo trì khoảng cách gần trăm trượng với Thái Ti, cũng bảo trì không gian hơn 30 trượng với cùng Thiếu Ti. Không chạy thoát được đâu, không chạy thoát được đâu. Thái Ti đại gia bắt được ngươi rồi. Thái Ti quái thanh quái khí thét chói tai, trong thanh âm tràn ngập quỷ khí âm u. Chợt mái tóc đen đầy đầu Thái Ti biến thành màu xám trắng tử khí trầm trầm, hai tay hắn vặn vẹo chỉ về phía bầu trời, dưới làn da từng cái mạch máu lồi lên, mạch máu bành trướng, co rút lại quỷ dị, màu sắc mạch máu biến thành màu xanh lục, hơn nữa không ngừng tản mát ra u quang màu xanh lục. Phía trên linh khôi nhuyễn mục trôi ra một đám khí nhàn nhạt, trong khí tức mờ mịt có thể thấy được một lão nhân thân hình cao lớn cùng mấy thiếu niên khuôn mặt hung hãn. Lão nhân thực lực rất mạnh, trong cơ thể hắn tự tản mát ra vu lực uy áp dị thường mạnh mẽ, Thái Ti mượn dùng lực lượng tế đàn, vẫn không thể làm cho người ta thấy rõ khuôn mặt hắn. Nhưng gương mặt mấy thiếu niên hung hãn, lại rõ ràng hiện lên ở trong đám khí này. Cơ hạo, ta bắt được bọn hắn rồi. Hắc hắc, muốn lấy mạng Thiếu Ti, muốn đem chúng ta dẫn tới nơi này giết chết. Ngươi nói. Dừng một chút. Thái Ti cười quái dị một tiếng, ừm, ngươi sợ là sẽ nhân từ nương tay, vẫn là ta trực tiếp xử lý đi. Không đợi cơ hạo mở miệng, Thái Ti hít sâu một hơi, bạch cốt trượng trong tay hung hăng hướng một mảng quang ảnh mông lung đó đâm xuống. Trong cơ thể Thái Ti truyền đến vô số tiếng quỷ khóc bén nhọn, trên bạch cốt trượng các sợi tơ nhỏ màu đen trào ra, ở trên bạch cốt trượng ngắn ngủn phát họa ra mấy gương mặt quỷ thần dữ tợn. Trong tiếng xẹt xẹt, gương mặt quỷ thần trên bạch cốt trượng từ từ bay lên, nhẹ nhàng bay vào trong cơ thể mấy thiếu niên trong quang ảnh. Quang ảnh lặng lẽ vỡ ra, tế đàn vô thanh vô tức hòa tan, từng tia khí tức kỳ dị từ trong tế đàn bay ra, lập tức chui vào thân thể Thái Ti. Mái tóc dài xám trắng của Thái Ti biến thành màu đen, đôi mắt cũng khôi phục bình thường. Trong tiếng thở dốc hổn hển, Thái Ti quỳ dưới đất, hai tay chống đất tuyết. Cơ hạo kinh ngạc phát hiện, vốn da bọc xương hắn dần dần trở nên đầy đặn hơn, trên làn da có thêm các tia màu máu, khí sắc cả người nhìn qua tốt hơn nhiều. Nếu nói Thái Ti trước kia một trận gió nhẹ cũng có thể thổi ngã, như vậy hắn hiện tại ít nhất cũng cần một trận gió lớn bậc trung mới có thể thổi chạy. Pháp môn thật quỷ dị, thuật nguyền rủa thật kỳ dị. Ở bên, Vũ Mục đã cao hứng phấn chấn kêu to lên, xong việc rồi. Xong việc rồi thì nhanh đến nếm thử, một nồi canh bách độc thiên long này của ta, thu thập 1080 con tuyết thần ngô công này đã tốn khí lực rất lớn, nhanh nếm thử mùi vị ra sao. Ngoài mười mấy vạn dặm, trong vu điện, hai gã thiếu niên đại vu tụ tập một chỗ đang khe khẽ nói nhỏ đột nhiên thân thể cứng đờ, bốt một cái biến thành hai cái thây khô một chút hơi nước cũng không còn ngã xuống đất. Chương 191, nhiệm vụ. Phong Hành quả thực chạy rất nhanh, nhảy rất cao. Có hắn hỗ trợ, nhiệm vụ của thiếu ti rất nhanh hoàn thành, 100 gốc tuyết lan thảo được thu thập đầy đủ hết dễ dàng. Đoàn người quay về vu điện, sau khi phân biệt để lại phương thức liên lạc, Cơ Hạo lại trở về trong học tập khẩn trương lại phong phú. Vu dược, vu chú, vu trận, vu khí, Ngũ Long Liêu lại giới thiệu cho Cơ Hạo một lao vu sư, Cơ Hạo bắt đầu đề cập chế tạo con rối vu pháp. Có hơn nửa tháng thời gian, Cơ Hạo liền dứt khoát ngâm mình ở trong phòng kho tài liệu của vu điện. Từ sắt thép bình thường nhất, đến tinh thần đoán thiết độ cứng rắn so với sắt thép mạnh hơn 100 vạn lần, quý thủy huyền ngân độ mềm dẻo so với vàng vượt qua 100 vạn lần, hải huyên ma đồng tính chất cực giòn giống như thủy tinh, nhưng có thể cất chứa lượng vu lực khổng lồ. Ở dưới một đám lao vu sư giáo huấn gần như tàn khốc, học thức các phương diện của Cơ Hạo đều đột nhiên tăng mạnh. Nhận biết đối với tài liệu cơ sở đã tăng cường rất nhiều hiểu biết của hắn đối với vũ khí, gia tăng nhận thức của hắn đối với con rối vu pháp, thậm chí các tài liệu quý hiếm này, bao gồm các tài liệu kim loại ở trong, đều có thể dung nhập trong vu dược. Như là quý thủy huyền ngân, hiện tại Ngũ Long Nghiêu mỗi ngày rót vào trong vu dược rèn cơ thể cho Cơ Hạo, đều sẽ gia nhập quý thủy huyền ngân di động. Cái này sẽ làm xương khớp Cơ Hạo trở nên càng thêm mềm dẻo, càng thêm khó có thể gãy. Chỉ là Cơ Hạo mỗi lần uống thuốc đều thống khổ, hương vị quý thủy huyền ngân này thật sự là đáng sợ. Quả thực chính là một đống cất chó lên men 3.000 năm. Đối với hương vị quý thủy huyền ngân, Cơ Hạo đánh giá như thế. Hơn nửa tháng khổ tu, học tập, vô lực trong kinh lạc toàn thân Cơ Hạo đã giống như sóng thần, khó có thể ngăn cản nữa. Mỗi ngày kinh lạc hắn đều đau đớn như lửa đốt, đây là dấu hiệu vu lực đạt tới cực hạn, không thể tăng lên chút nào nữa. Trong thần hồn không gian, hư ảnh ngồi xếp bằng ở trên đĩa tròn chậm rãi nói, tiểu gia hỏa, lúc ngươi đột phá thành đại vu chắc chắn có điểm lạ. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể để người ngoài biết được ngươi đã mở kinh lạc toàn thân. Cho nên, tìm nơi yên tĩnh đi. Cơ Hạo đứng lên. Rời khỏi kho tài liệu tiềm tu hơn nửa tháng, về tới phòng nhỏ mình ở lại. Lúc mở cửa, hắn tùy tay ở trong ấu ngầm trên cửa chuyên để cho khách tới thăm để lại thư sờ soạn một phen, kết quả lấy ra 7-8 mảnh xương do xương thú chế thành. Cẩn thận đem mảnh xương đọc một phen, Cơ Hạo nở nụ cười. Thái Ti tìm hắn vài lần, nói là ở trên vu chú có một số ý tưởng mới. Muốn tìm Cơ Hạo cùng đi sưu tập một ít tài liệu quý hiếm. Vũ Mục thật ra chỉ một lần, nhắn lại cũng là một câu rất đơn giản, có một nhiệm vụ cần rời xa nhà, chỉ hắn và Phong Hành hai người còn chưa hoàn thành được nhiệm vụ này, hỏi Cơ Hạo đồng ý kết nhóm đi một chuyến hay không. Một canh giờ sau, trong căn phòng đá Vũ Mục ở lại, năm người bọn Cơ Hạo tụ tập một lần nữa. Phong Hành chuyển một cái đôn đá nhỏ. Cô đơn một mình ngồi ở nơi sát cửa nhất, hơn nữa cửa phòng mở rộng. Hắn bày ra một tư thế chuẩn bị lao ra cửa chạy trốn bất cứ lúc nào. Cơ Hạo cũng không rõ, gã này sao còn cảnh giác mạnh như vậy, giống như lúc nào cũng có người đuổi giết hắn. Thái Ti siêu vẹo tựa vào trên bàn đá, nheo mắt, thưởng thức xương sọ một con chuột trên tay. Hắn thỉnh thoảng đem bộ xương đầu trắng xóa này ghé tới bên miệng, coi như sáo thổi vang lên vù vù. Thiếu Ti lẳng lặng đứng ở một bên, nhét hai tay trong tay áo. Ánh mắt nhìn mũi chân mình, cũng không biết nàng là đang xuất thần hay là đang ngủ gà ngủ gật. Chỉ có Vũ Mục đoan đoan chính chính ngồi ở nơi đó, rất nghiêm túc hướng Cơ Hạo giải thích tình huống chi tiết của nhiệm vụ lần này. Đây là một việc lớn, cách bù phản 150 vạn dặm có cái mậu sơn bộ, phân ra một mũi tộc nhân có 3 vạn người, muốn mở một mảng lãnh địa mới. Trong mảnh lãnh địa mới đó sản vật đã phong phú, khí hậu tốt tươi không đề cập tới, đã thăm dò ra, còn có 3 quặng ô cương loại lớn. Cơ Hạo những ngày qua ngâm mình ở trong phòng kho tài liệu, hắn nhanh chóng nhớ tới thuộc tính của ô cương. Ô cương là một loại tài liệu toàn năng bậc trung, cường độ của nó không bằng tinh thần đoán thiết, tính mềm dẻo không bằng Quý Thủy Huyền Ngân, độ cất chứa đối với vu lực cũng không bằng Hải Huyền Ma Đồng. Nhưng các phương diện nó biểu hiện đều rất không tồi, là gấp hơn vạn lần tài liệu kim loại bình thường. Ở Vu Điện, Ô Cương cũng là một loại tài nguyên chiến lược cực kỳ quan trọng, so sánh với các tài liệu đỉnh cấp quý hiếm hiếm thấy, lượng dùng Ô Cương là khổng lồ nhất. Rất nhiều bản thể vũ khí cấp vu vương, đều là dùng Ô Cương trộn lẫn xương các loại hung cầm mánh thú rèn mà thành. Đặc biệt Vu Điện sản xuất một ít khí giới cùng con rối chiến tranh loại lớn, chủ thể càng sử dụng lượng Ô Cương trên trời. Thứ tốt, Mậu Sơn bộ phen này phát tài rồi. Cơ Hạo cười nói, nhiệm vụ lần này, là giúp bọn họ khai hoang sao. Vũ Mục gật gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, Mậu Sơn bộ giỏi về thăm dò mạch khoáng, tinh luyện kim loại và rèn vũ khí, nhưng ở phương diện chiến lược chỉ tạm được. Bọn họ không phân ra được đủ cao thủ giúp khai hoang, cho nên liền đem sự tình cầu đến trên đầu Vu Điện. Hắn nhìn Cơ Hạo nói, Mậu Sơn bộ vốn chỉ là treo giải thưởng 10 vạn ngọc tệ lại thêm vài món vũ khí, nhưng Vu Điện và bọn họ thương lượng một phen, điều kiện biến thành trong trăm năm tương lai, toàn bộ Âu Cương ba quảng Âu Cương đó của bọn họ tinh luyện ra, có 1/10 hiến cho Vu Điện, đồng thời Vu Điện có thể ổn định giá hướng bọn họ mua 30% tổng sản lượng Âu Cương hàng năm khai thác. Làm hồi báo, người chấp hành nhiệm vụ, có thể được trong 30 năm tương lai. Toàn bộ Âu Cương Mậu Sơn bộ khai thác ra, trong 100 khối chúng ta có thể đạt được một khối, đồng thời Mậu Sơn bộ có thể đo người mà rèn cho chúng ta một món vũ khí cấp vu vương, chúng ta chỉ cần gánh vác một nửa phí tổn tài liệu là được. Vũ Mục giang hai tay, toàn thân thịt béo cũng nhẹ nhàng nhảy nhảy, trong chúng ta, Cơ Hạo ngươi có bộ tộc truyền thừa, đối với vũ khí nhu cầu không lớn. Nhưng có thể thêm một món vũ khí cấp vu vương trung quy là chuyện tốt. Mà bốn người chúng ta, không thể nào so sánh với ngươi, Phong Hành chỉ một cái cúng nát. Phong Hành ngồi ở cạnh cửa, không ngừng hướng ngoài cửa thò đầu lập tức kêu la lên, cung thần tổ truyền. Vũ Mục tiếp tục nói, Phong Hành chỉ một cái cúng nát, mà ta trừ một cái nổi, thì không có thứ gì khác. Thái Ti chỉ một cây cốt trượng nát. Thiếu Ti cũng chả có vật gì. Cho nên, nhiệm vụ này 5 người chúng ta liên thủ, hẳn là có thể ăn được. Ngón tay Cơ Hạo ở trên bàn đá gõ vài cái, lập tức đáp ứng chuyện này. Hắn vốn muốn tìm nơi yên tĩnh đột phá đại vụ, cái cơ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ này vừa đúng, bọn Ngũ Long Nghiêu cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Chỉ là, lúc chúng ta xuất phát, nhất định phải cẩn thận một chút. Phong Hành ngồi ở cạnh cửa. Co đầu rụt cổ hướng bên ngoài nhìn ra ngoài một hồi, đệ thấp thanh âm dặn dò một câu, đám người thập nhật quốc, một thời gian trước sắc mặt thật không dễ coi, có 2 gã ngày thường cực kỳ kiêu ngạo, những ngày qua đều không thấy, nhắm chừng. Phong Hành hướng Thái Ti nhìn thoáng qua. Thái Ti khanh khách cười vài tiếng quỷ dị. Cơ Hạo và Vũ Mục liếc nhau, đồng thời gật gật đầu. Chương 192, gặp lại. Một lòng một dạ đóng cửa khổ tu, đây là không được. Một vu thật sự cường đại, phải đi nhiều một chút, làm nhiều việc chút. Giống tự văn mệnh, vì nhân tộc ta buôn tẩu khắp nơi, trải qua mưa gió khúc chiết, mới có hắn hôm nay. Ngũ Long Liêu bưng một cái chén đất phó, vừa từng ngụm nhỏ uống dịch thuốc trong chén, vừa chậm rãi nói chuyện với Cơ Hạo. Ngươi muốn đi Mậu Sơn bộ bên kia? Bên kia rất nhiều dãy núi. Các loại dược thảo cũng cực kỳ phong phú, gặp được thuốc tốt hái thêm chút trở về. Cái này vừa lúc làm kiểm tra ngươi một đoạn thời gian qua, xem ngươi học nhiều dược lý như vậy, có thể đem những dược thảo đó hái được hoàn chỉnh, bảo tồn hoàn mỹ dược tính của chúng nó hay không. Nói xong, Ngũ Long Liêu đem một cái túi chứa vật gia thú chế thành ném cho Cơ Hạo, sau đó đem Cơ Hạo đuổi ra khỏi phòng mình. Cơ Hạo lại phân biệt đi nói một tiếng với mấy lao vu sư khác, cũng bị phân phối một đống nhiệm vụ, lại bị nhét một đống vật tư ra ngoài dùng tới. Nhất là đại vu sư Mục qua những ngày qua bắt đầu truyền thụ Cơ Hạo kỹ xảo chế tạo con rối, càng cho Cơ Hạo một bộ khôi lỗi sơ giải thật dày, lại cho hắn một đống lớn con rối chiến lực không mạnh, nhưng có những ý tưởng kỳ diệu riêng. Sau khi hướng một đám đại vu sư từ biệt, Cơ Hạo hơi sửa sang lại, chuẩn bị một ít quần áo tạp vật để dùng, đóng lại cửa phòng liền muốn rời khỏi. Theo đường quý đi một lúc, cách truyền tống vu trận rời khỏi vu điện còn có một đoạn khoảng cách, đám người Khương Dũng, Diêu Khai Nguyên, Diêu Khai Giang đột nhiên xung ra, từ bốn phương tám hướng vây Cơ Hạo lại. Cơ Hạo nhìn chăm chú, trong đám người theo bọn Khương Dũng cùng nhau toát ra, các thiếu niên đại vu trước đó vài ngày bị đoạt mệnh thuật của Thái Ti hút đi hơn phân nửa thọ nguyên mệnh khí thế mà ở trong tầm mắt, hắn không khỏi cười lên, ồ, người nào cũng tinh thần phấn chấn, các ngươi đây là đem mệnh lại bổ trở về rồi. Sắc mặt đám người Khương Dũng một trận khó coi, ánh mắt nhìn về phía Cơ Hạo quả thực giống như kẻ thù sinh tử. Gắt gao nghiến răng, Diêu Khai Nguyên cười lạnh nói, vẹn vẹn đoạt mệnh thuật đã tính là gì? Thiên hạ này, linh vật có thể bổ sung tuổi thọ có nhiều lắm. Cơ Hạo nhìn Diêu Khai Nguyên cười nói, không sai, theo ta biết, vu dược trong vu điện có thể bổ sung tuổi thọ ít nhất có 1000 loại. Nhưng, các ngươi đã tốn không ít tiền nhỉ. Hơn nữa ngoại lực bổ sung tuổi thọ, các ngươi cũng tổn hại không ít nguyên khí nhỉ. Những ngày qua lúc tu luyện, tiến độ chậm hơn không ít. Đánh người không đánh mặt, nhưng lời Cơ Hạo nói, giống như những con dao nhỏ, hung hăng cắm ở trên vết thương của đám người Diêu Khai Nguyên. Nam Hoang Man Nhân tính tình nóng nảy nhất, Cơ Hạo giáp mặt khiêu khích, mấy chục thiếu niên đại vu đồng thời tiến lên một bước, mỗi người sắn tay háo muốn động thủ. Cơ Hạo hừ lạnh một tiếng, giáp trụ mặc bên người trào ra một đợt thanh quang, từng đóa hoa sen lặng yên sinh ra. Muốn động thủ? Đã quên ngày đó các ngươi là bị ta giáo huấn như thế nào? Cơ Hạo chậm rãi rút ra hắc thạch trường đao, trên lưới đao mang theo một mảng màu máu mấy chục cái phù văn lần lượt sáng lên, một luồng nhuệ khí lạnh lẽo dâng trào ra, con mắt Cơ Hạo chợt biến thành màu máu. Dù sao các ngươi lắm tiền lắm của, thọ nguyên bị cướp đi cũng có thể bổ sung trở về, nghĩ hẳn ta chặt 3500 cái tay cái chân, các ngươi nối lại cũng không phải việc gì khó. Cơ Hạo lạnh giọng quát lớn, một luồng sát ý vô hình lặng yên sinh ra. Khương Dung đứng ở đối diện hắn hoảng sợ lui lại vài bước. Diêu Khai Nguyên tức giận nhìn Khương Dung không chịu cố gắng một cái. Chỉ vào Cơ Hạo cười lạnh nói, Cơ Hạo, chúng ta đến, chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là kẻ địch của Nam Hoang Minh chúng ta. Ở Vu Điện, chỉ cần Nam Hoang Minh chúng ta còn, ngươi cũng đừng nghĩ thò đầu, vô luận ngươi muốn làm cái gì, cũng đừng nghĩ thành công. Ở bên có tiếng bước chân truyền đến, mười mấy thiếu niên mặc đồ đen bước nhanh lao tới. Nhìn thấy Cơ Hạo bị Nam Hoang Minh vây quanh, các thiếu niên đó cũng đồng thời cười lạnh liên tục. Cơ Hạo, ngươi cũng thật biết đắc tội với người ta. Những ngày qua ngươi trốn đi nơi nào? Đại Minh Minh chúng ta tìm ngươi hơn nửa tháng, ngươi thế mà lại trốn đi không dám gặp ai. Một thiếu niên đồ đen tiến lên một bước, mười phần kiêu ngạo nói, Cơ Hạo. Từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất đừng ở ngoài vu điện bị người của Đại Minh Minh chúng ta nhìn thấy, nếu không, ngươi có 10 cái mạng, cũng không đủ để đánh mất. Cơ Hạo nhìn các thiếu niên Đại Minh Minh mai phục thiếu ti, cười nhạt nói, ồ, trước đó vài ngày, là bọn vương bắt đản nào không có gan liều mạng, mỗi đứa chạy trốn so với chó hoang còn nhanh hơn. Trở lại vu điện, lá gan của các ngươi cũng to hơn rồi. Một đám thiếu niên Đại Minh Minh tức giận đến ra mặt phát xanh, môi mỗi người run run như thế nào cũng nói không ra lời. Trước đó vài ngày bọn họ gióng trống khua chiêng bố trí mai phục, thật không dễ gì đem thiếu ti vây lại, mắt thấy có thể thành tiểu chuyện tốt, lại bị một tay Cơ Hạo phá hư. Càng làm bọn hắn mất mặt hơn là, sau khi Phong Hành và Vũ Ngục hai kẻ gây rối này toát ra, bọn hắn thế mà không dám đấu tiếp với Cơ Hạo. Lòng bàn chân mỗi tên bôi dầu chạy trốn thật nhanh, ngay cả đồng bạn bị giết cũng mặc kệ. Loại nhục nhã vô cùng này, lại bị Cơ Hạo trước mặt mọi người nói ra, các thiếu niên Đại Minh Minh đều nghẹn khuất sắp hộc máu. Diêu Khai Nguyên cười lạnh lên, Cơ Hạo, ngươi cũng thật biết gây tai họa. Đắc tội Nam Hoang Minh chúng ta, ngươi không trốn cho kỹ đi mà giữ mạng, thế mà lại đắc tội Đại Minh Minh. Ngươi là muốn đem toàn bộ người của Nam Hoang, Bắc Hoang đắc tội một lần sao? Cơ Hạo không nói gì, nhưng nơi rất xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề đến cực điểm. Một thanh âm vui vẻ từ rất xa vang lên, ồ, Cơ Hạo, ai đang nói Cơ Hạo? Cơ Hạo ở nơi nào? Ở nơi nào thế? Ha ha ha, Cơ Hạo, Man Man ta đến rồi, ta cũng là học đồ Vu Địa. Thùng thùng vang vài tiếng, mấy chục học đồ kêu thảm bay lên, Man Man vác hai cây đại chùy sải bước chạy tới, nhìn thấy có người chặn đường, tùy ý một cước bay lên, đem người ta đá văng ra thật xa. Cút xa một chút, vướng chân vướng tay, các ngươi cản đường làm gì chứ? Nếu ở Nam Hoang, các ngươi tay chân vụng về như vậy, tất cả đều kéo xuống đánh roi. Ha ha, Cơ Hạo, ta nhìn thấy ngươi rồi. Các ngươi khiêng chủ ý cho ta. Cách rất xa, Man Man liếc một cái liền thấy được Cơ Hạo, nàng cười vui hướng Cơ Hạo lao tới, đại truy trong tay tùy ý ném ra, hung hăng đập về phía hai người Diêu Khai Nguyên cùng Thương Dũng. Hai tên xui xẻo theo bản năng vươn tay, hướng về đại trùy Man Man ném ra đón lấy. Cơ Hạo lắc đầu, không đành lòng nhìn quay đầu đi. Man Man mang theo một xung lượng thật lớn húc vào trong lòng Cơ Hạo, giống như một con khỉ trèo ở trên người Cơ Hạo cười to hắc hắc. Diêu Khai Nguyên và Khương Dung thì giống thảm một tiếng, hai người đồng thời bị chú ý của Man Man đập ngã xuống đất, chợt nghe một trận tiếng gãy xương vang lên như giang đầu. Trời biết bọn họ bị đập gãy bao nhiêu cái xương. Một thiếu niên Nam Hoang Minh tức giận rít gào lên, ở đâu nha đầu điên ở đâu ra. Man Man quấn ở trên người Cơ Hạo, tò mò quay đầu nhìn một cái, ôi chao. Ngươi cũng biết A Ba gọi ta nha đầu điên. Cơ Hạo ho khan một tiếng, vỗ đầu Man Man hướng các thiếu niên Nam Hoang Minh lạnh nhạt nói, Trúc Dung Man Man, A Ba nàng là hỏa thần Trúc Dung Thị. Cả nơi đây tĩnh mịch. Nam Hoang Minh cũng tốt, Đại Minh Minh cũng tốt, thiếu niên vây chặn Cơ Hạo không một ai dám mở miệng nữa. Chương 193, kết đội. Thiếu niên đại vu của Nam Hoang Minh, Đại Minh Minh khiêu khích sinh sự như tiểu quỷ, Man Man chính là môn thần dữ tợn nhất. Cơ Hạo thong dong báo ra thân phận lai lịch của nàng, lại giống như một ngọn núi lớn, trực tiếp phá hủy dũng khí làm khó Cơ Hạo của bọn họ. Môn thần hiện, tiểu quỷ tán. Man Man thậm chí lười đi tìm nơi an bài cho nàng, trực tiếp theo Cơ Hạo rời khỏi Vu Điện. Dọc theo đường đi, Man Man lại nhảy hướng Cơ Hạo kể lại chuyện xảy ra mấy tháng qua, đầu tiên chính là nàng bị hỏa thần Trúc Dung phái ra thần tử dưới trướng, dùng bí pháp hỏa thần nhất tộc hung hăng rèn luyện một phen. Đó là thật sự rèn luyện, đem người sống sờ sờ coi là cục kim loại, dùng các loại thiên tài địa bảo quý hiếm lăn qua lộn lại rèn luyện. Ở trong quá trình này, không ngừng đem các loại thiên địa linh hỏa hóa thành mầm lửa, rót vào trong cơ thể Man Man, đúc cho nàng thân thể hỏa thần càng cường đại hơn. Đó là một đoạn từng trải thống khổ, sống không bằng chết, Man Man nhịn, hiện tại lực lượng thân thể của nàng đã lớn tới mức bản thân cũng có chút không rõ chi tiết, dù sao một đôi đại trùy của nàng thật sự nhờ đại tượng sư bổ phản, tăng thêm gấp 10 cho nàng mới miễn cưỡng đủ dùng. Mà thần lực của bản thân Man Man, thì thật sự đạt tới tiêu chuẩn có thể so với đại vu đình phong, một ngụm thần viêm phun ra, trực tiếp đem Trúc Dung Thị 18 tấm Bắc Minh huyền quy thuẫn cho nàng làm thí nghiệm đốt thành cho tàn, uy lực có thể xưng là khủng bố. Tiếp theo chính là, Trúc Dung Thị đem Man Man phó thác cho Vu Điện chiếu cố, hiện tại Man Man và Cơ Hạo giống nhau, là học đồ của Vu Điện. Hơn nữa Man Man hí hưởng thuật lại nàng nghe lén Trúc Dung Thị và trưởng lão Vu Điện đối thoại. Ta cũng không cầu Man Man có thể học được bao nhiêu học vấn, nhưng nó ít nhất không thể là nha đầu điên mãi, ít nhất phải học được một ít đạo lý đối nhân xử thế, học được chiếu cố bản thân như thế nào, sống sót như thế nào chứ. Man Man rất khó hiểu nhìn Cơ Hạo, nha đầu điên, Á Ba luôn gọi ta nha đầu điên. Nhưng ta hiện tại sống rất tốt. Sao có thể nói là không biết chiếu cố bản thân? Sao có thể nói là không thể sống sót chứ? Nhìn gương mặt nghiêm túc của Man Man, Cơ Hạo rất nghiêm túc hỏi nàng, như vậy, Man Man, thời điểm ngươi ở Nam Hoang, ăn bánh gạo chưa? Man Man hưng phấn giơ hai tay, ăn rồi, phải chấm mật ong vỏ vẽ đầu to màu vàng mới ngon. Cơ Hạo tiếp tục hỏi, như vậy, ngươi có biết bánh gạo là làm như thế nào không? Con mắt Man Man ngây dại. Nàng rất ngây thơ nhìn Cơ Hạo, bánh gạo chính là bánh gạo, trời sinh đã là bánh gạo, cái gì gọi là bánh gạo là làm như thế nào? Cơ Hạo ở trong túi gấm bên hông mỏ mẫm một phen, bởi vì lần này đi xa, Cơ Hạo làm một số chuẩn bị rất kỹ, thậm chí Ngô làm bánh gạo cũng chuẩn bị hai sọt lớn. Hắn lấy ra một đống ngô to trắng như tuyết đưa cho Man Man, xem, bánh gạo chính là Ngô làm thành. Man Man hắc hắc cười to lên, môi thanh tú xinh đẹp bĩu lên, hai hàm răng bạc dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên, Cơ Hạo, ngươi đừng gạt ta. Bánh gạo là từng khối bánh, chỗ ngô này từng viên một, ngô sao có thể làm thành bánh bột ngô chứ? Lắc đầu, Man Man nhẹ nhàng cho chân Cơ Hạo một cước, ngươi lừa Man Man, hắc hắc. Một cước nhẹ nhàng lại đau thấu tim, đùi Cơ Hạo cứng ngắc một trận, khối cơ bắp bị đạp trúng thật lâu không hồi lại được. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, nhanh chóng hướng khối cơ bắp cứng ngắc đó cọ rửa suốt một khắc đồng hồ. Cơ Hạo lúc này mới thở hổn hển một hơi, đùi rốt cuộc hồi phục bình thường. Man Man. Ừm. Chuyện bánh gạo tạm không nói. Ngươi về sau, cũng không nên tùy tùy tiện tiện đánh người. Cơ Hạo nghĩ nghĩ, cực kỳ cẩn thận nhắc nhở nàng. Hơn nữa đợi lát nữa ngươi gặp một gã tên là Thái Ti, tuyệt đối đừng chạm vào một sợi tóc của hắn. Gã kia một ngón tay của ngươi không cẩn thận đụng tới hắn, cũng sẽ đập chết hắn. Man Man kinh ngạc há hốc mồm, một ngón tay cũng có thể chọc chết hắn. Gã này là con kiến bò dưới đất sao? Được rồi, Man Man không chạm vào hắn. Cơ Hạo gọi nha công ra, phóng đại hình thể để mình và Man Man cưỡi lên. Nha công vỗ cánh, mang theo một ánh lửa hướng phía đông bay đi. Một đường phi hành hơn 3 vạn dặm. Ở cạnh một dòng sông nhỏ hố lượn, Cơ Hạo tìm được Thái Ti cùng Thiếu Ti sớm đến nơi đây. Man Man liếc một cái thấy được Thiếu Ti, nhất thời mắt liền sáng ngời, A tỷ thật đẹp. Không thể để mấy tên đại huynh khốn kiếp đó của Man Man nhìn thấy, bọn hắn khẳng định sẽ xuống tay cướp người. Ôi chao, gã kia chính là Thái Nhỉ đi. Thật sự có thể một đầu ngón tay chọc chết hắn sao? Man Man khua khua một ngón tay. Ngắm ngắm Thái Ti khô gầy khô quắt giống như người giống ruột, rất có chút xúc động dùng sức chọc hắn một cái, xem có phải thật có thể chọc chết hắn hay không. Cơ Hạo không nhắc nhở nàng còn tốt, nhưng vừa nhắc nhở, ngược lại trong lòng Man Man ngưỡng ấy. Khí lực của nàng lớn như vậy sao? Có thể nhẹ nhàng chọc một cái chết Thái Ti hay sao? Nhưng nhìn nhìn Thái Ti bộ dáng gầy yếu như vậy, thật sự rất muốn chọc hắn một cái. Thật sự rất muốn nhẹ nhàng, chỉ nhẹ nhàng như vậy chọc hắn một cái là được. Cơ Hạo túm cổ Man Man, mặc cho nàng hoa chân múa tay muốn ghé đến bên người Thái Ti, hắn chết sống không dám thả nha đầu này tự do hoạt động. Thiếu Ti vẫn lạnh nhạt không nói lời nào, chỉ là tò mò nhìn Man Man một cái, sau đó hướng Cơ Hạo gật gật đầu. Thái Ti thì ghé qua, cười hướng Man Man chào hỏi, Cơ Hạo, tiểu cô nương này là ai? Ngươi muốn dẫn nàng cùng đi Mậu Sơn bộ sao? Cơ Hạo gật gật đầu, thẳng thắn thành khẩn nói rõ xuất thân lai lịch của Man Man. Thái Ti, Thiếu Ti đồng thời kinh ngạc hướng Man Man nhìn qua. Con gái nhỏ của Hỏa Thần Trúc Dung Thị, thân phận này rất dọa người đấy. Nhưng bọn họ đều biểu hiện cực kỳ có hàm dưỡng, cực kỳ khắc chế có lễ, không giống các thiếu niên Nam Hoàng Minh, Đại Minh Minh, nghe xong lai lịch của Man Man liền bị dọa tan tác. Đoàn người đợi 2 khắc đồng hồ, phong hành nhẹ nhàng kéo theo một chuỗi tàn ảnh lướt tới, đứng ở trên một cây đại thụ ngoài 10 mấy trượng hướng mọi người phất phất tay, ồ, mọi người đều đến rồi. Chờ thêm một chút, mập mạp chết tiệt cả người là thịt, muốn chạy tới còn cần một chút thời gian. Qua thêm ước chừng 1 canh giờ, Vũ Mục ướt đẫm mồ hôi mới khiêng cái nồi sắt cực to kia của hắn chật vật chạy tới. Nồi bắt xong chảo một bộ dụng cụ trong cái nồi sắt lay động va chạm, phát ra tiếng vang giòn đinh đinh đang đang. Phong. Phong Hành. Người tên khốn kiếp này. Bảo ngươi. Chờ, chờ chút. Ta. Ngươi vội vàng. Đầu thai à? Hô, hô, còn có hơn 1 vạn dặm, lại không dám dùng vũ lử. Chỉ có thể dùng 2 cái chân chạy. Ta. Ta nếu gầy thì đáng tiếc bao nhiêu. Vũ Mục vỗ bụng, hào khí can vân kêu lên, ta ăn. Ăn uống 20 năm, mới có một thân thịt này. Bớt mất một chút, vậy cũng là bao nhiêu. Bao nhiêu thức ăn ngon bị lãng phí. Sau khi oán giận một trận, Cơ Hạo chính thức đem Man Man giới thiệu cho hai người Vũ Mục và Phong Hành. Vũ Mục, Phong Hành rất vui vẻ tiếp nhận Man Man, vì thế tiểu đội này ban đầu 5 người, đã có được thành viên chính thức thứ 6. Vẫn là Nha Công biến trở về nguyên hình, cả đám người đứng ở trên lưng Nha Công, hóa thành một luồng sáng hướng phía đông nam bay đi. Mậu Sơn Bộ, ở chỗ cách 150 vạn dặm phía đông nam. Chương 194, Mậu Sơn. Mậu Sơn chính là nơi Mậu Sơn Bộ trú đóng, đây là một dãy núi kéo dài ngàn dặm, khoáng sản kim loại cực kỳ phong phú. Trong căn phòng đá tràn ngập mùi quặng kim loại gây mũi, ánh đèn tối tăm, ngồi vây quanh ở cạnh lò sưởi đèn xì, tộc trưởng Mậu Sơn Bộ Thiết Sơn cắt xuống một miếng thịt thú béo ngậy đưa cho Vũ Mục. Cơ Hạo ngồi xếp bằng ở cạnh lò sưởi, đang cầm chén nước lớn bằng gỗ uống nước trà nóng hôi hổi, hắn cười nhìn Vũ Mục nuốt từng miếng thịt thú, vui vẻ nói, Thiết Sơn tộc trưởng, chúng ta khi nào xuất phát? Thiết Sơn đem dao găm sắc bén cắm ở trên giá thịt nướng, trong hốc mắt hám sâu ánh mắt sáng ngời có thần đánh giá cao thấp Cơ Hạo một cái, giọng u u nói, ngày mai mặt trời vừa mọc thì xuất phát. Khách nhân tôn quý đến từ Vũ Điện. Chúng ta hy vọng, lần này Mậu Sơn Bộ chúng ta khai thác lãnh địa mới, tộc nhân tử thương đừng vượt qua 5.000 người, vậy coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Hạo nghiêm túc hướng Thiết Sơn hạ thấp người hành một lễ, yên tâm đi, chúng ta đã tiếp nhiệm vụ này, thì nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Thiết Sơn hài lòng gật gật đầu, dùng sức vuốt vuốt bộ râu dài màu trắng vàng. Mậu Sơn Bộ thực lực chỉnh thể không mạnh. Bọn họ chỉ là một bộ lạc nhỏ 500 năm trước từ bổn gia phân liệt ra, mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ hiện tại toàn bộ dân cư chỉ có không đến 20 vạn người. Lần này có thể hạ quyết tâm, phân ra 3 vạn người đi mở một mảng lãnh thổ mới, thật sự là lực hấp dẫn của ba mỏ quặng Âu Cương kia quá lớn. Toàn bộ đại vu của Mậu Sơn Bộ cộng lại một chỗ cũng chỉ 15 người, hơn nữa bọn họ càng thêm trọng điểm đúc vũ khí. Đối với chiến đấu cũng không sở trường. Lần này mở lãnh địa mới, Thiết Sơn và một đám trưởng lão tính toán hồi lâu, đại vu trong tộc có thể rút ra cũng chỉ có một người. Cho nên lần này khai thác lãnh địa mới, xây dựng thôn xóm mới có thể thành công hay không, là phải xem sự cố gắng của đoàn người Cơ Hạo. Một đêm không lời, trừ Man Man tò mò đi bộ đến công trường đúc của Mậu Sơn Bộ. Học người ta rèn sắt một chủ y đem một cái bệ đúc đập thành một cái hố to, thiếu chút nữa hủy diệt nửa công trường đúc, thì cũng không xảy ra phiền toái quá lớn. Nhưng một chủ y lơ đãng của Man Man, ngược lại khiến Thiết Sơn bọn cao tầng Mậu Sơn Bộ tràn ngập lòng tin đối với lần này mở lãnh địa mới. Đại vu lợi hại nhất trong tộc bọn họ, cũng không thể một chủ y đem đài đúc kia hủy diệt đâu. Khí lực của Man Man so với đại vu cường hãn nhất Mậu Sơn Bộ bọn họ còn lớn hơn. Mặt trời vừa mới mọc, đám người Cơ Hạo đã cười ở trên lưng bàn giác Man Như Mậu Sơn Bộ chuẩn bị, đứng ở phía trước dẫn đầu đội ngũ Mậu Sơn Bộ. Lao vu tế Mậu Sơn Bộ vùng tổ truyền vu trượng xương cốt chế thành, đứng ở cửa bộ tộc nhảy điệu nhảy kỳ thần, hát lên chú văn cầu phúc. Một đám chiến sĩ Mậu Sơn Bộ xách lên ra thu không ngừng dãy rua. Đem chúng nó đẻ ngã vào trước cổng lần lượt chém giết, dùng máu thú nhuộm đỏ đất trước cổng bộ tộc. Các tộc nhân Mậu Sơn Bộ phụ trách mở lãnh địa mới đều quỳ xuống, hướng về cổng bộ tộc quỳ bái, cái trán dùng sức dán sát vào mặt đất. Bọn họ phụ họa tiếng lao vu thế cầu nguyện, hát lên ca dao cầu phúc cổ xưa. Trong đội ngũ có mấy lao nhân lệ nóng lá trá, không nỡ nhìn phòng ốc và tộc nhân của bộ lạc. Nơi này là cố thổ bọn họ ở lại cả đời, nhưng bọn họ phải tuân theo quyết định của bộ tộc, dẫn dắt tộc nhân đi mở lãnh địa mới cho bộ tộc, khai thác không gian sinh tồn mới. Cơ Hạo ngồi ở trên bàn giác Man Yêu, nghe chú văn cầu phúc ngân nga của lão vu thế, chỉ cảm thấy từng sợi lông trên toàn thân dựng thẳng lên, trên người đột nhiên sinh ra mảng lớn da gà. Hắn nhớ tới, vô số năm qua, ở trên mảnh đất phì nhiêu này, các tiên dân nhân tộc, giống với Mậu Sơn Bộ hôm nay, từ từng bộ lạc nho nhỏ phát triển lên, sau khi tộc nhân sinh sản lớn mạnh, liền phân ra một mũi tộc nhân, đi nơi xa hơn mở mang lãnh thổ mới. Một cái lại một cái bộ lạc mới thành lập, đất đai man hoang ban đầu, ở dưới đôi tay chăm chỉ của các tổ tiên nhân tộc biến thành đất màu mỡ an cư lạc nghiệp. Huyết mạch nhân tộc, chính là ở trong không ngừng phân liệt, không ngừng khai thác như thế dần dần sinh sản, giải đi. Khi chú văn của lão Vu Tế dần dần tiêu tán ở trong gió, mấy lão nhân quỳ dưới đất, tuổi cao nhất, tóc đã trắng xóa thậm chí đi lại cũng không linh hoạt run rẩy đứng dậy, giơ lên cao cao vu trượng trong tay. Bọn nhỏ, chúng ta xuất phát. Một lão nhân dáng người cao lớn nhất lớn tiếng kêu la, nhớ kỹ, Mậu Sơn vĩnh viễn là quê hương của chúng ta. Hiện tại, chúng ta xuất phát. Tiếng kêu ú quần quận không dứt. Trên vạn con bàn rác man như chở lượng lớn vật tư bắt đầu cất bước. Những đại gia hỏa dài mấy trượng, thân thể khỏe mạnh, lại vô cùng ngoan ngoãn này sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, không ngừng một tiếng tiếp một tiếng thét dài hô ứng từ xa. Ba vạn tộc nhân Mậu Sơn bộ tuyệt đại bộ phận đều ngồi ở trên lưng bàn rác man như, chỉ có một đội ngũ chiến sĩ xốc vác, không đến ngàn người cưỡi thiết sĩ chiến báo lui tới buôn tẩu ở hai sườn đội ngũ. Bảo đảm không có một con bàn giác man ngưu tụt lại phía sau. Cơ Hạo dùng sức vỗ đầu bàn giác man ngưu dưới mông một cú, lớn tiếng kêu, hù hù, đại gia hỏa, xuất phát. Con bàn giác man ngưu hình thể đặc biệt cường tráng, đứng lên cao khoảng hơn hai trượng này hướng lên bầu trời phát ra tiếng phì phì trong núi, chân tráng kiện hữu lực hung hăng đạp mặt đất một cái, sải bước nhanh chóng đi về phía trước. Trong thôn Mậu Sơn bộ vang lên tiếng kèn sừng châu ngân nga, càng có tiếng trống trầm thấp truyền đến. Mấy vu tế Mậu Sơn bộ đứng ở trên tường bảo vệ của cổng, hai tay giơ chiêu hồn phiên màu trắng, chậm rãi hướng đội ngũ vây vây. Ở niên đại này, bất cứ một lần khai hoang nào cũng là dùng tính mạng đi mạo hiểm, cho dù có đám người Cơ Hạo giúp đỡ, các tộc nhân Mậu Sơn bộ cũng đã đem các tộc nhân đi xa đó coi là người chết. Chiêu hồn phiên vây ở trong gió, đây là đang nói cho tộc nhân đi xa, nếu chết ở ngoài, như vậy nhất định phải theo chiêu hồn phiên chỉ dẫn, từ xa vạn dặm trở lại Mậu Sơn. Đàn trâu sải bước bắt đầu chạy bước nhỏ. Những gia hỏa này thân thể hùng tráng khổng lồ, thể lực ngân nga gần như kéo dài không dứt, một canh giờ có thể chạy ra hơn 300 dặm, cho dù ở trong vùng núi, chúng nó vượt qua núi rừng cũng như dẫm trên đất bằng. Một canh giờ cũng có thể chạy ra hơn 200 dặm lộ trình. Xuất phát lúc mặt trời vừa mọc, khi chính ngọ, đại đội nhân mã đã rời khỏi vùng núi Mậu Sơn, tới bình nguyên ngoài núi. Trưởng lão Mậu Sơn bộ Thiết Nham phụ trách dẫn dắt đội ngũ này phát ra hiệu lệnh, đội ngũ thật dài kéo dài 20 mấy dặm ngừng lại ở cạnh một dòng sông nhỏ. Tộc nhân Mậu Sơn bộ nhảy xuống khỏi bàn giác mang yêu, dựng lửa trại, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cơ Hạo cưỡi lên nha công, lao lên giữa không trung hướng bốn phía nhìn ra xa, canh phòng nghiêm ngặt có đàn thú tấn công đội ngũ di chuyển. Phong Hành cũng đứng ở trên lưng nha công, cầm một cái trường cung tạo hình thô lậu nhìn quanh, phối hợp Cơ Hạo tuần tra bốn phía. Sau khi rời khỏi Mậu Sơn, sợi dây lòng bọn Cơ Hạo liền căng thẳng. Chương 195, Đại Vu. Sau khi rời khỏi Mậu Sơn ba ngày, đại đội di chuyển cắm doanh địa ở một thảo nguyên. Ban ngày, Cơ Hạo cưỡi nha công, đem mấy trăm dặm chung quanh đều tuần sát một lần. Trong một mảng thảo nguyên này chỉ có chút ít đàn thú ăn cỏ, không có đàn thú ăn thịt quy mô lớn, coi như rất an toàn. Vừa vào đêm, Cơ Hạo đã tìm tới Vũ Mục, đem chuyện mình muốn tìm nơi yên tĩnh đột phá nói một lần. Vũ Mục và Phong Hành ôm đồm việc thủ ban đêm, Cơ Hạo cưỡi nha công. Hướng một mảng gò đất hắn ban ngày đã xem xét ngoài 300 dặm bay đi. Vốn Cơ Hạo chỉ muốn một mình lặng lặng rời khỏi, không kinh động bất luận kẻ nào đột phá sau đó quay về, nhưng Man Man sau khi phát hiện động tác của Cơ Hạo thì cứng đầu bám lấy, không làm sao được, Cơ Hạo chỉ có thể để Man Man đuổi kịp mình. Trên đồi gò nhỏ địa thế khá phẳng, Cơ Hạo đào một cái hố nho nhỏ ngồi ở trong. Nha công và Man Man ở lại bên ngoài hộ pháp cho mình, hắn toàn tâm toàn ý điều động vu lực toàn thân, bắt đầu tấn công đan điền trọng huyệt. Nam Hoang tiểu vu đột phá đại vu cảnh, trên cơ bản không có bất cứ hệ thống thành thục nào đang nói. Cho dù Tất Phương Bộ, Hỏa Long Bộ đại bộ lạc như vậy, cao thủ cấp Vu Vương, Vu Đế của bọn họ, cũng chỉ là đại khái hiểu một bộ phận vu huyệt quan trọng nhất trong lực lượng mạch lạc của mình, đại khái biết những vu huyệt nào tương đối dễ khai thác, do đó chỉ điểm hậu bối của mình theo nếp đột phá mà thôi. Nhưng Cơ Hạo kiếp trước đã có lý giải xâm nhập đối với kinh lạc cơ thể người, một kiếp này càng ở dưới sự trợ giúp của hư ảnh, đem một số kinh lạc bí ẩn hắn kiếp trước cũng không biết triệt để mở ra. Mà hắn thần niệm như nước, lúc quan sát bên trong toàn bộ vu huyệt nhìn không sót gì, giống như tinh tú trên trời, tất cả đều khắc thật sâu ở sâu trong thần hồn hắn. Vu, không tu linh hồn, không luyện nguyên thần, cũng không có ý kiến thần niệm. Đối với nắm giữ vu lực, bọn họ chỉ là ngày qua ngày rèn luyện thân thể, ngày qua ngày chém giết chiến đấu với cường đại đối thủ, đem sự nắm giữ đối với vu lực biến thành một loại bản năng. Nắm giữ như vậy là thô, là nguyên thủy, cho nên vu chiến đấu xưa nay cuồng dã phóng đãng. Nhưng Cơ Hạo luyện nguyên thần, xúc thân nghiệm, hắn có thể đem vu lực của mình hóa thành từng sợi tơ nhện, khống chế tự nhiên theo ý muốn. Ở dưới thần niệm cường đại khống chế, trong 12.9600 đường kinh lạc lớn nhỏ toàn thân, vu lực khổng lồ tương đương với bình thường trên dưới 100 lần tiểu vu đỉnh phong bắt đầu chuyển động trong kinh lạc có trật tự. Hô hít. Cơ bắp trên người Cơ Hạo phập phồng quái dị, như thủy triều lên xuống, lúc triều lên, thân hình hắn phồng lên như quả cầu, lúc triều xuống, làn da hắn cũng dán sát ở trên xương, nhìn qua giống như một bộ xương. Ở phía dưới làn da trắng non như ngọc của hắn, từng sợi kinh lạc màu lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, đem toàn thân hắn cũng biến thành một mảng đỏ bừng. Nếu lúc này có người đứng ở trước mặt Cơ Hạo, tuyệt đối có thể nhìn ra, Cơ Hạo đã đem toàn bộ kinh lạc toàn thân triệt để đả thông, hơn nữa trong mỗi một đường kinh lạc đều tràn ngập vu lực cường đại. Nha công tâm thần tương thông với Cơ Hạo giang cánh, lười biếng ghé vào cửa huyệt động Cơ Hạo đào ra. Cửa vào huyệt động chỉ to khoảng 2 thước, cái mông to của nha công chặn ở cửa, ánh lửa trên người Cơ Hạo không lọt ra được một chút nào. Man Man ghé vào trên đầu nha công, trải vuốt từng cây lông chim bóng loáng cho nha công, do đó cũng không chú ý tới bộ dáng kỳ quái này. Toàn thân vu lực cuồn cuộn, ở dưới thần niệm điều động hóa thành một mũi khoan cấp tốc xoay tròn, hung hăng hướng về đan điền yếu huyệt tỏa sáng rạng rỡ đâm tới. Trong tiếng long ngọng, một tầng màng trời sinh cực kỳ cứng cỏi, dày nặng ngoài vu lực cùng đan điền yếu huyệt của Cơ Hạo va chạm với nhau, tầng màng tiên thiên nguyên khí này biến thành lập tức lom xuống. Trong thần hồn không gian, hư ảnh dần dần hiện ra thân hình. Hắn quan sát toàn bộ sự đột phá của Cơ Hạo. Linh hồn, nguyên thần, thân nghiệm. Thì ra có diệu dụng như thế. Lực lượng cường đại là căn bản, nhưng lực lượng cường đại thuần túy không ý nghĩa tất cả. Nắm giữ đối với lực lượng, khống chế đối với mỗi một giọt lực lượng nhỏ bé nhất quan trọng tương tự. Đáng tiếc, đáng thương. Đáng tiếc, năm đó ta nếu có thể hiểu một điểm này, nào sẽ lưu lạc tới mức bây giờ. Nhưng cũng không chậm, chưa tuyệt vọng, còn có một đường sinh cơ. Tiểu gia hỏa, cửu tự chân ngôn đan kinh này của ngươi, là thật sự giúp ta lớn bằng trời. Cơ Hạo điều động vũ lực, kéo dài không dứt hung hăng tấn công đối với đan điền yếu huyệt. Đổi thành tiểu vu đỉnh phong khác, bọn họ không có thần niệm khống chế vũ lực tinh diệu như thế, bọn họ có thể làm chỉ có thể là như tự mình hại mình, dùng vũ lực điên cuồng xông vào vu huyệt nào đó, như nước chảy đá mòn, trải qua ngắn nhất mấy tháng khổ công, mới có thể đem một tầng màng trời sinh dày vô cùng ngoài vu huyệt nhau cỏ rửa sạch sẽ, thuận lợi mở vu huyệt. Cho nên A Cứu thanh ảnh của Cơ Hạo còn có nửa bước đại vu khác, bọn họ cho dù đã đến bên bờ đột phá, vẫn phải hao phí mấy tháng đến mấy năm thời gian chậm rãi mài lực lượng, lúc đó mới có thể cuối cùng trở thành đại vu. Nhưng dưới thần niệm của Cơ Hạo không chế, vu lực của hắn hóa thành mũi khoan cấp tốc xoay tròn dễ đột phá nhất, hung hăng khoan ở trên màng trời sinh. Màng trời sinh dày nặng, dày đặc, mềm dẻo dị thường phát ra tiếng long long không chịu nổi gánh nặng, ngắn ngủn một khắc đồng hồ sau, đã bị mạnh mẽ khoan ra một cái lỗ thật nhỏ. Vũ lực khổng lồ trong 12.9600 đường kinh lạc theo cái lỗ nho nhỏ chen chúc vào, con đê ngàn dặm bị hủy bởi hàng kiến, tầng màng trời sinh ngoài đan điền yếu huyệt ầm ầm nổ tung, hóa thành thiên địa nguyên khí quần quận tinh thuần dị thường tan vào trong vũ lực. Đây là đại vũ đột phá, một loại ban ân, một loại bồi thường đối với đại vũ của thiên địa tạo hóa. Tổng lượng vũ lực của Cơ Hạo chợt tăng lên gấp đôi có thừa. Sau khi điên cuồng rót vào vu huyệt, mạnh mẽ đem đan điền yếu huyệt hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra. Ban đầu chỉ là một điểm nhỏ bé không thể tra xét, hiện tại đan điền yếu huyệt lại bị vu lực gào thét mà đến mạnh mẽ làm căng ra. Một tấc, hai tấc, ba tấc, một thước, hai thước, ba thước, một trượng, hai trượng, ba trượng. Cơ Hạo không ngừng lấy ra vu dược chân quý mang đến từ vu điện, rót vào trong miệng từng ngụm từng ngụm. Vũ dược hóa thành sóng nhiệt cuồn cuộn, sau khi trải qua hai đám lửa năm màu trong bụng chuyển hóa, nhanh chóng chuyển hóa làm vũ lực tinh thuần nhất ùa vào đan điền. Đan điền yếu huyệt kịch liệt mở rộng, co rút lại, áp lực khổng lồ ép vũ lực ở trong đan điền yếu huyệt cấp tốc xoay tròn, áp xúc, vũ lực vốn như dòng nước, ở dưới áp lực khổng lồ của đan điền yếu huyệt nghiền áp, đang dần dần ngưng tụ thành tồn tại nặng nề, đặc như thủy ngân. Đinh một tiếng. Trong đan điền Cơ Hạo truyền đến một tiếng vang giòn, giọt vũ lực đại vũ mới tinh đầu tiên ngưng tụ thành hình, hóa thành dịch màu lửa đỏ rơi vào trong đan điền. Sau đó tiếng đinh đinh không dứt bên tai, toàn thân vũ lực nhanh chóng chuyển hóa, đan điền của Cơ Hạo dần dần trở nên no đủ tràn đầy. Một mảng ánh lửa hiện lên ở phía sau Cơ Hạo, trong ánh lửa một con tam túc kim ô sống động như vật còn sống dần dần thành hình. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tam túc kim ô ầm ầm sụp xuống vỡ nát, trong ngọn lửa phía sau Cơ Hạo, hiện ra một bóng người cường tráng đội trời đạp đất, hai tay giơ lên cao cao, giống như muốn chống đỡ toàn bộ bầu trời. Trong thần hồn không gian, hư ảnh hài lòng nở nụ cười. Nhân tộc, bản thân đã là đồ đằng nào cần dùng bọn cầm thú kia làm đồ đằng cung phụng. Giữa trời đất, nhân tộc, chính là nhân tộc duy nhất, đội trời đạp đất. Không quỳ trời. Không bái đất, không kính quỷ thần, lưng có thể đỡ toàn bộ thiên địa, nhân tộc. Chương 196, ảnh thứ. Khi Cơ Hạo toàn lực đột phá, man man ghé vào trên đầu nha công, vừa túm lấy lông chim nha công chơi đùa, vừa liên miên lẩm bẩm. Nha công, thiếu ti rất đẹp, xinh đẹp như A Mỗ. Chỉ là lạnh như băng, ải, ngươi nói nàng có phải từ nhỏ bị chôn ở trong núi băng? Từ trong đến ngoài đều là một khối băng hay không? Thái ti quả thực là phế vật, liên lụy, ngày hôm qua một con cương nha dã chư thiếu chút nữa đã húc chết hắn, nếu không phải man man một chú ý đập chết con lợn rừng đó, ai ra, thiếu ti đã phải đau lòng. Hơn nữa chuyện phiền toái nhiều nhất cũng là thái ti, gã này so với man man còn ngốc hơn, bánh gạo chưa chín đã cầm lên ăn, thịt nướng còn dính máu cũng cầm lên ăn. Thật sự là tên đại ngu ngốc. Phong hành tên kia, sao lại như chuột đất Nam Hoang? Cả ngày hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như lúc nào cũng có thể có người tìm hắn làm phiền. Ngươi nói, hắn có phải làm chuyện gì xấu, cả ngày lo lắng bị người ta phát hiện hay không? Vẫn là vũ mục mập mạp kia thú vị, thứ hắn làm ngon miệng, ăn quá ngon, ừm, ăn ngon, khó trách hắn béo như vậy. Ngươi nói về sau chúng ta về Nam Hoàng, đem vũ mục đánh ngất mang đi, để hắn về sau chuyên môn làm đồ ăn cho ta, còn có Cơ Hạo, còn có nha công ngươi, ngươi có chịu không? Nha công nheo mắt, khoe miệng một dòng nước dai treo xuống, nó dùng sức gật đầu, rất vui vẻ kêu quạ quạ. Man man từ trong túi gấm bên hông lấy ra một khối ngọc bản. Nghiêm túc dùng một thanh đao khắc ở trên ngọc bản siêu siêu vẹo vẹo ghi lại một hàng chữ. A Ba nói, chuyện quan trọng nếu sợ quên, thì nhất định phải ghi lại, như vậy có thể tránh cho chậm trễ sự tình. Ừm, lúc về Nam Hoang, đánh ngất vũ mục đại mập mạp, đem hắn mang về Nam Hoang. Nhớ kỹ. Đầy trời ánh sao chói mắt, tinh lực như thực chất xoay tròn mà xuống, vô số dã thú trên đồi gò lẳng lặng quận mình ở trong sao huyệt, yên lặng hưởng thụ cảm giác khuây khỏa tinh lực rèn luyện thân thể đem tới cho chúng nó. Một số dã thú năm tháng dài lâu, đã có một chút linh trí đứng ở đỉnh chóp ngọn núi nhỏ, đứng thẳng như người, hướng tới bầu trời há mồm ướt. Chúng nó ngẫu nhiên sẽ quay đầu, cảnh giác hướng Nha Công, Man Man nhìn một cái. Nhưng phát hiện trên người Nha Công và Man Man không có bất cứ sát ý gì, bọn dã thú hơi có linh trí đó lại tiếp tục phun ra nuốt vào tinh lực, tiến hành tu luyện nguyên thủy nhất. Trên đồi gò cỏ cây lay động, một số linh thảo tản mát ra u quang nhàn nhạt, ánh sao rơi ở trên những linh thảo này, nhiều điểm sáng mắt thường có thể thấy được liền dung nhập trong một vòng u quang đó. Trong cơ thể những linh thảo này không ngừng phát ra tiếng vang giòn rắc rắc, ngẫu nhiên có một gốc linh thảo tích tụ đủ tinh lực, liền chợt cất cao một đoạn hoặc là tăng lên một vòng. Gió khẽ thổi qua, mấy con dã thú gần phía Man Man và Nha Công nhất đột nhiên giật mình, chúng nó hoảng sợ hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, sau đó nhanh chóng chạy về trong xào huyệt. Bản năng sinh tồn của dã thú cường đại hơn xa so với nhân loại. Bọn dã thú này phát hiện một số nguy hiểm nào đó đang tới gần, chúng nó không chút do dự trốn đi. Gió thổi cỏ lay, Nha Công đột nhiên ngẩng đầu, linh tính của nó so với bọn dã thú kia cường đại hơn vô số lần. Dã thú có thể phát hiện nguy hiểm đến, Nha Công cũng cảm giác được một tia khí tức khác thường trong không khí. Không phải sát khí, cũng không phải sát ý, mà là một loại dự cảm nguy cơ thuần túy, bắt nguồn sâu trong từ huyết mạch. Cô. Nha Công thẳng người lên, cái mông to vẫn chặn cửa hang phía sau, chậm rãi giang cánh. Trong lông chim màu đen trên thân một luồng dao động màu vàng lan ra, cả mảng lớn ánh lửa màu đỏ vàng vận sức chờ phát động trong lông chim. Trong con ngươi màu đỏ tươi ánh lửa bắn ra bốn phía, Nha Công thi triển kim ô thần mâu, vạn phần cẩn thận hướng bốn phía quét qua. Nha Công là huyết mạch thượng cổ Tam Túc Kim Ô để lại thật sự, Kim Ô thần mâu nó thi triển cường đại hơn truyền thừa Cơ Hạo đạt được rất nhiều. Ở trong tầm nhìn của Nha Công, cỏ cây đất đá trong trăm dặm bên người đều biến thành bán trong suốt, những dã thú cùng sâu bọ kia thì biến thành từng đám quang ảnh lớn nhỏ không đồng nhất, cường độ khác nhau. Đột nhiên cánh Nha Công run lên, một cây lông chim màu đen mang theo một luồng ánh lửa bắn nhanh ra. Giống như cường cung bắn mũi tên nhọn, mang theo tiếng xé gió bén nhọn dị thường hung hăng bắn về phía một cây đại thụ ngoài ba dặm. Phốc một tiếng, lông chim màu đen xuyên thủng đại thụ mấy người ôm bị một đám lửa bao phủ, trong chớp mắt đã bị đốt thành một đám tro tàn. Một bóng ma nhàn nhạt từ trên thân cây chợt lóe mà qua, sau đó bóng ma dung nhập trong cái bóng cỏ cây lưu lại dưới đất. Cái bóng của vô số cỏ cây giống như ma quái vặn vẹo kéo dài, cấp tốc hướng Nha Công và Man Man bên này chạy tới. Bốn phương tám hướng, đều có bóng cỏ cây đã xảy ra biến hóa quỷ dị, sát khí lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, chật cái bóng Nha Công để lại dưới đất cũng bắt đầu vặn vẹo, một thanh đao sắc bén cái bóng hình thành hung hăng chui vào cái bóng của Nha Công. Trong tiếng phập, trên người Nha Công tự dưng xuất hiện một vết thương. Cả mảng lớn máu tươi mang theo nhiệt độ cao phun ra. Lông chim toàn thân Nha Công dựng thẳng lên, nó mím chặt miệng, sợ mình phát ra tiếng kêu sẽ quấy nhiễu Cơ Hạo, cố nén không phát ra nửa điểm thanh âm. Nha Công há mồm, vô thanh vô tức một hơi thở màu đỏ vàng dâng trào ra, lửa quần quận hung hăng nện ở trên thanh đao sắc bén do cái bóng hình thành. Thanh đao sắc bén do cái bóng biến thành lập tức tản ra. Một tia bóng nhanh chóng hướng bốn phía tán đi, hơi thở của Nha Công ở dưới đất đốt ra một cái hố to sâu tới mấy trượng, trong hố nham thạch nóng chảy quay cuồng, nhưng lại chưa đánh bị thương kẻ địch quỷ dị này. Man Man đứng bật dậy, nàng cũng cắn chặt hàm răng không phát ra nửa điểm thanh âm, từ trên đầu Nha Công nhảy xuống, cầm lên hai thanh đại chùy đặt dưới đất. Bàn tay nhỏ xoay tròn, đầu hai thanh đại chùy bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Cả mảng lớn ánh lửa phun trào ra, mấy cái bóng đã tới gần cỏ cây chợt bị ánh lửa chiếu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một thanh âm khàn khàn từ ngoài mấy trăm trượng truyền đến, một con xúc sinh lông bẹp, một tiểu nha đầu. Hắc, giải quyết xong con xúc sinh này, tiểu nha đầu này bộ dạng rất xinh xắn, có rất nhiều đại nhân tôn quý phi thường sủng ái những nữ nhân nhỏ tuổi, đem nó mang về, còn có thể bán được một cái giá tốt. Nha Công tức giận, trong miệng lại phun ra mảng lớn lửa, ngọn lửa không tiếng động cắt ngang không trung, hướng nơi thanh âm chuyển đến rơi tới. Thanh âm khàn khàn kia chợt đến một phương hướng khác, hắc, động thủ đi, xuống tay nhanh chóng lưu loát chút, cũng đừng để cái tên ảnh ma của chúng ta bị những đại nhân trả tiền đòi mạng kia coi thường. Trên mặt đất, mấy chục bóng ma bắn nhanh lên, chúng nó tránh được man man, hung hăng hướng Nha Công đâm tới. Trên mặt Nha Công lộ ra một nụ cười dữ tợn nhân tính hóa, cho dù ngày thường ở trước mặt Cơ Hạo và man man, nó là một trưởng giả ôn thuần đáng yêu, nhưng trong xương tủy nó vẫn như cũ là chiến thú khủng bố kim ô bộ dựa vào để hoành hành rừng rậm, giết chóc vô số. Nha Công hé miệng, một đoạn xương bán trong suốt màu vàng dài hơn 3 thước được nó phun ra. Ánh mặt trời dữ dội bao phủ đồi gò phạm vi 10 dặm, dưới ánh sáng mạnh tất cả cái bóng không còn sót lại chút gì. Vài tiếng rú thảm thê lương vang lên, bóng ma đánh về phía Nha Công đều hóa thành một làn khói đen phiêu tán, vài cái bóng người rụng manh toàn thân mặc giáp da màu đen bó sát người cả người bốc khói đen từ không trung ngã vật ra. Chương 197, Quang ảnh. Kim ô cốt. Nha Công phun ra, rõ ràng là một đoạn di cốt của thượng cổ tam túc kim ô, một đoạn kim ô cốt nho nhỏ, chất chứa lực lượng mặt trời chói chang vô biên, giống như mặt trời khổng lồ chiếu khắp thập phương, chỗ ánh sáng mạnh đi tới, tất cả cái bóng đều không còn sót lại chút gì. Bóng người dũng mãnh mặc giáp da bó sát người, từ trong hư không ngã ra khàn giọng giống thảm, cả người khói đen cuồn cuộn, bị kim ô cốt tản mát ra ánh sáng mạnh nhiệt độ cao thiêu đốt hầu như biến thành than. Xa xa truyền đến tiếng giống tức giận, xương cốt tàn phá của thượng cổ kim ô. Xuất sinh bẹp lông, ngươi có ư? Dừng chút, thanh âm kia âm trầm nói, hào quang nhất định tiêu tán, chỉ có bóng ma thống trị tất cả. Nơi u nhật tỏa tới, tiêu diệt mọi ánh sáng, chỉ có bóng vĩnh tồn. Xa xa truyền đến tiếng xe gió. Một nam tử ngu tộc thân hình gầy yếu lặng lẽ xuất hiện. Hắn mặc trường bào màu đen hoa lệ, trên ống tay áo dùng sợi tơ kim loại màu tím bạc thêu một vầng đại nhật màu đen lơ lửng ở trên một tòa tháp cao. Đỉnh chóp tháp cao có một con mắt dựng thẳng màu đen ngạo nghễ nhìn xuống bốn phương. Vô luận là đại nhật màu đen kia, hay là con mắt dựng thẳng màu đen kia, bên cạnh đều có vô số phù văn dày và nhỏ vặn vẹo như ẩn như hiện. Tản mát ra một khí tức tà ác làm tim người ta đập nhanh. Cách rất xa, có thể nhìn thấy hư không bên người nam tử ngu tộc này dao động kỳ dị, hư không ở bên người hắn như sóng nước, mà hắn giống như con cá dưới nước, lúc nào cũng có thể phá không bỏ chạy. Man man vung hai thanh đại chùy hung hăng đập nhau một cái, hướng tới nam tử ngu tộc kia lớn tiếng quát, không cần giả thần giả quỷ, để man man đập ngươi 3000 chủ y. Đánh không chết người coi như người có bản lãnh. Nam tử ngu tộc cười giữ tợn cổ quái, tiểu nha đầu đừng mạnh miệng, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ biết muốn sống không được muốn chết không xong là tư vị gì. Khắc khắc, ta không có loại sở thích này, nhưng ta biết rất nhiều đại nhân, bọn họ rất có hứng thú đối với tiểu nha đầu như ngươi. Man man như hiểu như không nhìn nam tử ngu tộc. Nàng đối với chuyện giữa nam nữ vẫn ngây thơ không rõ, nhưng nàng ít nhiều nghe ra bất kính trong lời đối phương nói với mình. Man man nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, vung đôi tay lên, hai thanh đại chùy hóa thành hai ngôi sao băng lửa bắn nhanh ra, hướng nam tử ngu tộc hung hăng đập tới. Nam tử ngu tộc cười một tiếng quái dị, khinh thường nói, ở dưới u nhật vĩ đại vĩnh hằng che chở. Không có ai có thể thương tổn con dân của hắn. Bàn tay xoay tròn vung lên, một khối hư không phạm vi 10 trượng trước mặt nam tử ngu tộc chợt vặn mèo, hình thành một lốc xoáy trong suốt mắt thường có thể thấy được. Hai thanh trọng chú ý của man man đập vào trong lốc xoáy, đại truy đột ngột từ phía sau Nha Công toát ra, sau đó hung hăng nện ở trên lưng Nha Công. Nha Công rú thảm một tiếng, bị trọng chú ý của man man đập ngã thật mạnh xuống đất, đầu hung hăng ngã ở trên một khối đá lớn. Đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng cực lớn. Trọng chú ý của man man nặng nề đáng sợ, dù là Nha Công da thô thiệt dày, cũng bị đập gãy mất mấy đoạn xương cột sống, trong thất khiếu không ngừng phun ra máu tươi lửa cháy hừng hực. Man man bị dọa hét lên một tiếng, luống cuống tay chân ôm lấy một cái móng vuốt của Nha Công. Nha Công, ngươi không sao chứ? Không phải man man đập ngươi, là gã kia, hắn đang phá rối. Nha Công hai mắt phun lửa, gian nan đứng dậy, vươn một cái cánh bảo vệ Man Man. Bằng vào bản năng thu tính, Nha Công đã nhận ra nguy hiểm đáng sợ đang tới gần, trực tiếp vặn vẹo không gian, đem công kích của địch nhân chuyển hóa thành công kích của mình. Loại thủ đoạn này Nha Công nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy. Ở trong huyết mạch truyền thừa của Nha Công, tựa như có ký ức tàn phá liên quan với loại năng lực đáng sợ này, nhưng những ký ức đó quá tàn phá vụn vặt, một chút giá trị cũng không có. U Nhật vĩ đại vĩnh hằng, để đám dân bản xứ Nguyên Thủy, chưa khai hóa đó kiến thức một phen lực lượng vĩ đại của ngươi đi. Nam tử ngu tộc cười hắc hắc. Hắn hít sâu một hơi, từ trong tay háo vung ra 6 cây kim loại đen dài hơn 3 thước. Cây cột dài hơn 3 thước, to hơn cánh tay vừa ra tay, đón gió nhoáng lên một cái đã biến thành cột đồ đẳng cao 3 trượng, to như vại nước. Trên cái cột đen xì điêu khắc cảnh tượng một vầng mặt trời lớn màu đen tỏa sáng trên cao, mặt đất có vô số ngu tộc, gia tộc, tu tộc cùng sinh linh kỳ dị khác hướng tới bầu trời quỳ bái. Man Man liếc mắt, nàng cũng thấy rõ bản vẽ điêu khắc trên cột. Đó là một mảnh đất rộng lớn mênh mông, địa thế hiểm trở, trên mặt đất khắp nơi đều dày đặc các tòa lăng bảo. Ở chính giữa mỗi một tòa lăng bảo, đều dựng sừng sững một tòa tháp cao cắm thẳng vào bầu trời, đỉnh chóp tháp cao tất nhiên có một con mắt dựng thẳng lơ lửng. 6 cây cột đồ đằng chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua hư không, trong nháy mắt tiếp theo đã tới chỗ cách Nha Công và Man Man vài dặm. Cột đồ đằng hợp thành một cái hình 6 cạnh, sau đó hung hăng cắm ở trên mặt đất. Tiếng ong ong vang lên, cột đồ đằng phun ra các tia hắc khí, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Kim ô cốt phóng ra ánh mặt trời chói chang kịch liệt va chạm ma sát với hắc khí, ánh sáng và cái bóng lúc va chạm lẫn nhau phát ra tiếng gầm rú nặng nề. Kim ô cốt kịch liệt chấn động, 6 cây cột đồ đằng cũng kịch liệt chấn động, mặt đất phụ cận cột đồ đằng không ngừng vỡ ra từng cái vết nứt thật sâu, lượng lớn thổ khí từ trong lòng đất lao ra, có thể thấy được cột đồ đằng chịu áp lực trầm trọng cỡ nào. Chẳng qua là một đoạn xương nát. Nam tử ngu tộc lớn tiếng quát, đừng trông cậy vào cái này có thể bảo vệ các ngươi. Hai tay giơ lên cao cao hướng bầu trời, con mắt dựng thẳng ở mi tâm nam tử ngu tộc chậm rãi mở ra, con mắt dựng thẳng của hắn đã là một mảng đen xì, giống như một cái lốc xoáy màu đen cực kỳ thâm thúy đang thong thả xoay tròn. Hắn chậm rãi niệm tụng chú ngữ, mi tâm không ngừng có bóng ma như dòng nước màu đen khuyết tán ra. Bóng ma đen xì nhanh chóng bao phủ hư không phạm vi mười mấy dặm. Cột đồ đằng phóng ra hắc khí hòa hợp một thể với bóng ma con mắt dựng thẳng của nam tử ngu tộc phun ra, một mảng không gian cột đồ đằng bao vây trở nên rung chuyển bất an, hư không lay động, từng dòng loạn lưu vô hình dần dần thành hình. Nha Công không biết làm sao kêu lên chói tai, nó chưa từng gặp phải công kích cổ quái như vậy. Ở Nam Hoang, tranh đấu giữa bộ tộc, mọi người đều là dứt khoát chính diện chém giết, cho dù có các loại vu chú tà pháp quỷ dị, cũng có các đại vu tế của bộ tộc đi giải quyết. Bản thân Nha Công chưa bao giờ đụng phải lực lượng khó ứng phó như vậy. Đây là lực lượng khác biệt hẳn với vu pháp truyền thừa của bộ tộc Nam Hoang, vô luận là vặn vẹo hư không, hay là bóng ma quỷ dị, đều là không thể nhúng tay. Nha Công chỉ có thể liều mạng thúc giục Kim Ô Cốt, không ngừng phóng ra ánh sáng mạnh dữ dội chiếu khắp mảng trời, gian nan ngăn cản bóng ma ăn mòn. Nhưng chợt, một cái lốc xoáy nho nhỏ đột nhiên xuất hiện cạnh kim ô cốt tản mát ra hào quang mãnh liệt xoay tròn một cái biến mất không thấy, trong nháy mắt tiếp theo liền từ ngoài mấy chục dặm xông ra. Nha Công và Man Man chợt ở trong bóng đêm, lượng lớn bóng đen từ bốn phương tám hướng bao vây, đem bọn họ gắt gao khóa lại trong bóng ma. Các nam tử hung hãn bị kim ô cốt từ trong hư không bước ra cười một tiếng dữ tợn, thân thể ùn ùn trốn vào trong hư không, hóa thành từng cái hư ảnh đánh tới. Tiếng phập không dứt bên tai, trên người Nha Công chợt có thêm mấy chục vết thương dài cả trượng, mỗi một vết thương đều sâu tới xương, lượng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Chương 198, đánh chết. Cơ Hạo thu liễm toàn bộ thần niệm vào trong, hai tay không ngừng nuốt vào từng hũ vu dược chuẩn bị trước đó. Đan điền vu huyệt mở, toàn thân vu lực chứa đựng hết ở trong vu huyệt, 12.9600 đường kinh lạc trống rỗng, một tia vu lực cũng không còn tồn tại. Vu dược tiến vào thân thể, sau khi bị ngọn lửa năm màu tinh luyện, hóa thành ánh sáng năm màu lưu chuyển toàn thân, đều dung nhập trong kinh lạc trống rỗng. Từng kinh lạc trống rỗng hấp thu hoàn mỹ tinh hoa vu dược, trở nên càng thêm rộng rãi, bền bỉ, có thể cất chứa càng nhiều vu lực hơn. Ngày thường muốn dùng vu dược rèn luyện kinh lạc, chung quy sẽ bị vu lực dâng trào quấy nhiễu, dùng 100 phần vu dược, hiệu quả có lẽ chỉ có 1 phần. Nhưng hôm nay kinh lạc trở nên triệt để trống rỗng, kinh lạc trống rỗng không chút quấy nhiễu đem tinh hoa của toàn bộ vu dược cắn nuốt hết. Cơ hội cường hóa tuyệt hảo như thế chỉ có thời gian ngắn ngủn 10 hơi thở. Sau 10 hơi thở, khí huyết toàn thân Cơ Hạo ùn ùn hướng đan điền vu huyệt tập tới. Tiểu vu tinh huyết vốn loãng như sương mù xoay tròn ở trong đan điền vu huyệt, liền nhanh chóng hóa thành đại vu tinh huyết trầm trọng ngưng luyện như thủy ngân, một đường chậm rãi cọ rửa cơ thịt, huyết mạch và cốt cách, cốt thủy, nháy mắt tràn đi toàn thân. Đại vu cảnh, mỗi một lần khai thác vu huyệt, đối với thân thể đều là một lần cường hóa. Tiểu vu tầm thường tài sản không đủ sau khi đột phá, cần tiêu phí lượng lớn thời gian điên cuồng kim thạch. Cắn nuốt máu thịt hung thú cấp đại vu thể trọng hơn 10 lần bản thân, hoặc là máu thịt hung thú cấp tiểu vu thể trọng trên 1000 lần bản thân, mới có thể đạt được đủ huyết nhục tinh khí hoàn thành rèn luyện bản thân. Nhưng Cơ Hạo có tài nguyên vu điện làm trụ cột, khi đan điền vu huyệt bắt đầu chuyển hóa khí huyết bản thân, hắn lập tức lấy ra tam cầm cửu thú hoàn ngũ long liêu luyện chế nuốt xuống. Tam cầm cửu thú hoàn màu đỏ tươi như máu to bằng ngón cái là ngũ long liêu dùng cốt tủy 3 loại hung cầm, 9 loại hung thú luyện thành, bên trong ẩn chứa khí huyết tinh hoa cực kỳ khổng lồ. Một viên tam cầm cửu thú hoàn nhỏ nhỏ có thể bổ sung hơn phân nửa khí huyết một đại vu, ở trên chiến trường, có thể khiến một vị đại vu có được sinh mệnh lực gần như cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần trong tay có tam cầm cửu thú hoàn. Một vị đại vu có thể khôi phục thân thể bị thương không có hạn chế. Ngắn ngủn vài hơi thở, Cơ Hạo nuốt hết một lọ 12 viên tam cầm cửu thú hoàn, năng lượng tinh huyết khổng lồ tràn ngập toàn thân, sau đó nhanh chóng bị đan điền vu huyệt chuyển hóa, hóa thành lực lượng khí huyết của chính Cơ Hạo. Khớp xương hắn kéo dài từng chút một, thân thể cao thêm từng chút một, thân hình vốn gầy yếu của người thiếu niên cũng dần dần trở nên cường tráng cao lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, tinh huyết mãnh liệt mênh mông trong cơ thể Cơ Hạo hóa thành một con rồng dài, gào thét bị tử phủ kim đan hấp thu vào. Trong cơ thể một nửa khí huyết bị tử phủ kim đan một ngụm nuốt vào, tử phủ kim đan cấp tốc xoay tròn, tử phủ kim đan vốn to bằng ngón cái tựa như tử kim đúc thành, giờ phút này thong thả bành trướng lên. Xoay tròn mỗi 3000 vòng sẽ lớn thêm 1 vòng. Rất nhanh tử phủ kim đan đã tăng lớn đến kích thước trứng gà. Mi tâm Cơ Hạo bước lên một đạo tử khí, hai mắt hắn mở ra, thần niệm khổng lồ thêm mấy lần, tinh thuần hơn mấy lần như thủy triều trào ra, nháy mắt đã bao phủ phạm vi 100 dặm. Lực lượng thần niệm như thủy ngân rót xuống đất không lỗ nào không vào, trong phạm vi 100 dặm tất cả gió thổi cỏ lay đều ở dưới sự khống chế của Cơ Hạo. Trong đôi mắt sương mù màu vàng tím mờ mịt sinh ra, cạnh con ngươi màu đỏ vàng, 9 cái pháp ấn trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, mơ hồ có thể ở trong con ngươi của Cơ Hạo nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị phong hoa tuyết nguyệt, tinh tú xoay tròn. Trong thần hồn không gian, hư ảnh lần đầu tiên hướng Cơ Hạo suy diễn khai thiên nhất kích. Trong nháy mắt đó Cơ Hạo chạm đến thiên địa đại đạo tầng sâu nhất, bổn nguyên nhất của thế giới này. Nhưng khi đó linh hồn của Cơ Hạo căn bản không đủ để thừa nhận những đại đạo pháp tắc này, cho dù là một tia đại đạo khí tức cũng thiếu chút nữa nghiền nát linh hồn hắn. Nhưng thành tựu đại vu, linh hồn ở dưới khí huyết khổng lồ tẩm bổ trận cường đại hơn gấp 10, Cơ Hạo đột nhiên đối với thiên địa đại đạo hư ảnh một ngày đó suy diễn ra lại nhiều thêm một phần cảm ngộ. Nha công! Trong con ngươi một mảng lôi vân lóe lên, cả mảng tia điện sục sôi. Cơ Hạo nhìn thấy nha công đang bị mấy nam tử thân thể nấp ở trong hư không loạn lưu, cầm từng thanh trường đao màu đen bóng ma biến thành điên cuồng chặt chém làm bị thương nặng. Mà lai lịch những hư không loạn lưu này, lại là 6 cây cột đồ đằng màu đen kia. Nhưng căn nguyên của tất cả, 6 cây cột đồ đằng tạo thành pháp trận trung tâm, lại là nam tử ngu tộc xa ở ngoài mười mấy dặm, cách mấy cột đồ đằng từ xa. Nam tử ngu tộc con mắt dựng thẳng ở mi tâm không ngừng phun ra mảng lớn bóng ma, không ngừng cười quái dị khắc khắc, mới là người khống chế tất cả cái này. Đốt! Cơ Hạo khẽ quát một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái, bùn đất phía dưới thân thể hắn giống như nước chảy sôi sục lên. Cơ Hạo dễ dàng độn vào trong bùn đất, trong thời gian ngắn đã tới ngoài mười mấy dặm, vừa vặn tới phía dưới nam tử ngu tộc kia. Bản thân thành tựu đại vu, tử phủ kim đan được đột phá thật lớn, pháp lực tu vi tăng vọt một mảng lớn, Cơ Hạo thi triển tiên thiên linh thổ độn cũng trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, thời điểm ở trong lòng đất hành tẩu chỉ có động tĩnh cực nhỏ, nhưng nam tử ngu tộc toàn bộ lực chú ý đều ở trên thân nha công. Căn bản không có khả năng chú ý tới tiếng vang nho nhỏ trong lòng đất giống như mấy con giun chậm rãi xuyên qua. Ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng đất dày một thước, thấy rõ ngu tộc nam tử phương vị, trong lòng lửa giận bốc lên. Cơ Hạo vươn hai tay, cầm ở ngu tộc nam tử mắt cá chân, sau đó hung hăng xuống phía dưới nhất tha. Bùn đất lan lộn, đại địa biến thành một vũng bùn. Nam tử ngu tộc đang hết sức chăm chú thi triển thiên phu thần thông đối phó nha công, hắn nằm mơ cũng không ngờ được dưới chân sẽ xảy ra dị biến như vậy. Rú thảm một tiếng, nam tử ngu tộc bị Cơ Hạo nháy mắt kéo vào sâu trong bùn đất. Đại địa chính là nước, Cơ Hạo là con cá, bùn đất không có bất cứ sự trở ngại nào đối với Cơ Hạo hành động. Nhưng nam tử ngu tộc xui xẻo này, hắn có thể nắm giữ hư không? Hắn có thể khống chế bóng ma, nhưng bùn đất đối với hắn lại không khách khí chút nào. Lượng lớn bùn lầy theo mũi cùng miệng hắn tràn vào, nam tử ngu tộc hoảng hốt thất thố, con mắt dựng thẳng ở mi tâm bốt một cái khép kín, cả người run rẩy ở trong lòng đất cứng ngắc thành một cục. Cơ Hạo không nói một lời túm lấy đầu hắn, dùng sức bóp gãy cổ hắn. Đốt! Lại là một tiếng pháp ngôn ra khỏi miệng. Mảng lớn điện quang từ lòng bàn tay Cơ Hạo phun ra, linh hồn nam tử ngu tộc cũng ở trong điện quang bị bổ thành một làn khói. Chiêu thức ấy, lại là hướng tự văn mệnh học được, tự văn mệnh ra tay, trước giờ là ngay cả linh hồn cũng đồng loạt chu diệt. Tùy tay đem thi thể nam tử ngu tộc xách trong tay, Cơ Hạo lao ra khỏi đồ đằng, dưới chân một đám mây nâng thân thể hắn, để hắn lơ lửng ở giữa không trung. Dơ lên cao cao thực thể nam tử ngu tộc trong tay, Cơ Hạo lớn tiếng quát, dừng tay cho ta. Đầu mục của các ngươi đã chết. Mấy nam tử hung hãn đang điên cuồng công kích nha công, không ngừng phát ra tiếng cười chói tai như bệnh tâm thần hoảng sợ dừng thủ, không thể tin quay đầu nhìn lại. Trong tiếng rắc rắc, sáu cây cột đồ đằng vỡ ra, nha công đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, cả mảng lớn ánh lửa phun trào ra. Mấy nam tử hùng hãn rú thảm một tiếng bị ánh lửa cuốn vào, trong chớp mắt đã cháy thành một làn khói. Chương 199, Dạ Tiễn. Doanh địa Mậu Sơn Bộ. Trên vạn con bàn giác man như lẳng lặng nằm ngã vào bên ngoài doanh địa, sừng trâu dày nặng giống như chủ y công thành đều nhịp hướng bên ngoài, đem toàn bộ doanh địa bao vây chặt chẽ ở bên trong. Trong doanh địa lửa trại hừng hực, tộc nhân Mậu Sơn Bộ quận mình ở cạnh lửa trại. Gian nan vượt qua đêm dài. Xa xa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng dã thú không biết tên hú dài, thường thường sẽ dẫn tới một số người đứng dậy nhìn xung quanh. Vũ Mục ngồi ở trên một gò đất nhỏ ngoài doanh địa, hai mắt hơi tỏa sáng, cảnh giác nhìn bốn phía. Vài ngọn núi lơ lửng không biết từ nơi nào bay tới, vừa lúc chắn trên không doanh địa, ánh sao đầy trời bị che phủ, màn đêm nồng đậm bao phủ bốn phương. Nhưng Vũ Mục tựa như cũng tu luyện đồng thuật, đồng, con ngươi, kỳ diệu nào đó, chính giữa con ngươi của hắn một phù văn cực kỳ nhỏ lóe lên, màn đêm không thể che tầm mắt hắn, hắn rất cẩn thận hướng toàn bộ nơi gió thổi cỏ lay thỉnh thoảng đảo qua một cái. Tuy đang cảnh giác gác đêm, trong tay Vũ Mục vẫn mang theo một khối thịt thú mỡ màng, thỉnh thoảng dùng dao găm cắt xuống một miếng thịt, mang theo cảm giác vô cùng thỏa mãn đem miếng thịt nhét vào trong miệng. Mang theo 10 vạn phần thành kính cùng thần thánh chậm rãi nhai nuốt. Có thể ăn no. Chính là phúc khí. Ô, trời sáng ăn cái gì đây? Cơm trưa ăn gì đây? Cơm chiều thì sao? Vũ Mục lẩm bẩm, lại nhại suốt đường tính toán vấn đề đến một tháng sau cơm chiều rốt cuộc là ăn thịt nướng hay là ăn thịt hầm. mập mạp chết tiệt, ăn, 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 sớm hay muộn có một ngày ăn chết ngươi. Phong Hành ngồi xổm trong một lùm cây nhỏ ngoài mấy chục trượng, đột nhiên thấp giọng mắng, cả ngày chỉ nghĩ tôi ăn, này, ngươi ăn thịt người không? Vũ Mục rất nghiêm túc như mày, tự hỏi hồi lâu, chậm rãi nói, nhân tộc sinh trưởng ở địa phương ta là không ăn, đồng loại tương tàn, đó là chuyện xuất sinh cũng không làm ra. Nhưng mà bọn ác quỷ ba mắt, bốn mắt, năm mắt kia, thật ra ta thật sự muốn thử xem mùi vị của bọn hắn. Trong con ngươi lóe lên u quang, hướng về một gò đất nhỏ gió thổi cỏ lay ngoài vài dặm nhìn liếc một cái, Vũ Mục lạnh nhạt nói, bọn hắn cũng không phải là sinh linh một phương thiên địa này của chúng ta, đối với chúng ta mà nói, thì không có gì khác với gà vịt lông cá. Bọn hắn có thể ăn tộc nhân chúng ta lấp đầy bụng, ta vì sao không thể ăn? Phong Hành im lặng không nói, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên thấp giọng mắng, mấy cái gò đất này từ lâu tới? Ta nổ nát chúng nó đi. Ta chán ghét trời tối. Ta hoàn toàn không thích đêm tối như mực. Trong doanh địa, Thái Ti ngã chỏng vó ngủ ở cạnh một đống lửa trại. Gió đêm thổi qua mang đến một tia cảm giác lạnh, thân thể Thái Ti run rẩy một chút, theo bản năng liền hướng phía lửa trại bỏ qua. Thân thể hắn suy yếu, cho dù ở trong ngộng cũng theo bản năng muốn tìm một nơi ấm áp tiếp tục ngủ. Mắt thấy cả người Thái Ti cũng sắp chui vào trong lửa trại, một lọn tóc dài của hắn cũng sắp bị đốt trọi, Thiếu Ti ngồi ở một bên tu luyện nhíu mày, giống như nắm con gà con sách cổ Thái Ti, đem hắn ném trở về chỗ ban đầu. Bị lăn qua lộn lại như vậy Thái Ti vẫn chưa tỉnh, hắn khò khè, chậm rãi lại hướng tới lửa trại bỏ qua. Theo hắn càng lúc càng tới gần lửa trại, trên khuôn mặt trắng bệnh của Thái Ti đang ngủ say cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Thiếu Ti lắc đầu, lại bóp cổ Thái Ti đem hắn ném về chỗ ban đầu. Nhưng thời điểm Thái Ti lần thứ ba ở trong ngộng hướng lửa trại bỏ đi, Thiếu Ti sạch sẽ lưu loát cầm lên một cục đá bên người, hung hăng nện ở trên gáy Thái Ti. Cục đá vỡ nát, Thái Ti rên cũng không rên được một tiếng, trực tiếp từ ngủ say biến thành ngất. Túm lấy Thái Ti, đem hắn ném về vị trí ngủ của mình, Thái Ti lấy ra một sợi dây thừng gân thú chế thành, kết rắn chắc thực đem Thái Ti trói hẳn lên, lúc này mới yên tâm gật gật đầu, tiếp tục ngồi ở lửa trại biên lẳng lặng tu luyện. Trong bóng đêm, có lực lượng kỳ dị mắt thường không thể nhận ra, nhưng người linh cảm sâu sắc có thể phát hiện từ phía chân trời vô cùng xa lao tới, chậm rãi rót thân thể vào Thiếu Ti. Khí tức của nàng liền trở nên đặc biệt kỳ dị, như tồn tại ở thế giới này, lại như đã siêu thoát thế giới này. Dần dần, thân hình của nàng cũng trở nên mông lung không rõ. Không chú ý mà nói căn bản không phát hiện được nàng ở nơi nào. Ngoài 30 dặm, trên một ngọn đồi nhỏ, một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện. Mặc vũ giáp lông chim hai màu đen trắng bệnh thành, đầu đội mũ giáp hình chim do đầu lâu chim đại bàng chế thành. Lưng đeo một cây trường cung hình thù kỳ lạ, trên tóc mai cắm hai cái lông đuôi cự ương tản mát ra ánh sáng mỏng manh, thanh niên nam tử cao cao gầy gầy xa xa ngắm nhìn doanh địa mậu sân bộ, khinh thường cười lạnh. Các bộ tộc trung lục, thật sự trải qua cuộc sống an ổn quá lâu rồi. Thanh niên thấp giọng cười nhạo nói, đội ngũ 3 vạn người di chuyển, ban đêm cắm trại là bộ dáng như vậy. Tùy tiện một tên thú vu xua một đàn dã thú, cũng có thể làm bọn hắn thi cốt vô tồn. Lại là một trận gió khẽ thổi qua, nam tên thanh niên ăn mặc giống thanh niên kia, nhưng trên tóc mai chỉ cắm một cái lông đuôi cự ưng lặng yên xuất hiện. Một người trong đó khẽ cười nói, đại huynh nói thế nào vậy? Bọn phế vật trung lục này, nào có thể so sánh với hảo hán đông di chúng ta? Chiến sĩ đại phong bộ chúng ta, tuy tiện một người cũng có thể thoải mái đánh chết số lượng kẻ địch cùng giai gấp 10 mình. Sớm hay muộn có một ngày. Thanh niên xuất hiện trước hết cười ngạo nghễ, lạnh nhạt nói, sớm hay muộn có một ngày, vị trí nhân vương kia, để hảo hán đông di chúng ta ngồi lên đi. Bồ Phản ơi, Bồ Phản, ngươi nói nếu Bồ Phản là của chúng ta, thực lực đại phong bộ chúng ta phải lớn mạnh tới trình độ nào? Tiếng xe gió rất nhỏ truyền đến. 20 thiếu niên tiễn thủ thân khoác vũ giáp màu đen, nhưng trên tóc mai không đeo lông chim bước nhanh lướt tới. Nghe được lời nói ngạo khí lăng vân của thanh niên, một thiếu niên thấp giọng nói, Linh đại huynh, vẫn phải cẩn thận một chút. Thanh Diêu, Thanh Hạc hai vị đại huynh chính là đại vu, bọn họ còn ở Vu Điện, lại khó hiểu biến thành thây khô như vậy, những người này, không nhất định dễ chọc. Linh đại huynh hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên mở miệng cho một câu, sợ rồi. Sợ thì về đi tìm A Mô ngươi bú sữa đi. Không phải là Thanh Diêu cùng Thanh Hạc hai tên ngu xuẩn đó đã chết sao? Các ngươi có biết không, Vu Điện tuy nghiêm cấm giết chóc, nhưng hàng năm học đồ chết ở Vu Điện có bao nhiêu? Ít nhất một năm cũng có hơn 1.000 học đồ chết ù ù cạc cạc. Linh đại huynh ngạo nghễ ngẩng đầu, biết câu nói Vân Bằng trưởng lão từng nói không? Vu Điện chính là một cái chậu nuôi cổ, chỉ là vì chọn lựa cổ trùng cường đại nhất, tinh trắng nhất, kịch độc nhất. Chúng ta những con sâu bọ cường đại này, có thể tùy ý gạt bỏ những con kiến gầy yếu. Đây là quyền lợi Vu Điện cho chúng ta. Một thiếu niên thấp giọng nói, bọn họ như thế nào cũng là tự văn mệnh đại nhân mang về Vu Điện. Sắc mặt Linh đại huynh phát lạnh, âm trầm nói, tự văn mệnh. Cách làm đó của hắn giống như đàn bà, không thích hợp Vu Điện. Vu Điện lớn như vậy, nên làm cái gì, nên làm như thế nào? Cuối cùng vẫn là cần xem chúng ta những người này. Tự văn mệnh. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị thu thập, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cầm lên trường cung trên lưng, Linh đại huynh lạnh lùng nói, xông lên đi, xử lý mấy kẻ kia. Thuận tiện. Mậu Sơn bộ những người này, có thể bán được một cái giá tốt. Dừng một chút, Linh đại huynh giữ tận nói, ta làm chủ, hôm nay ai lập công lớn. Con bé xinh xắn nhất trong những người này, sẽ thuộc về kẻ đó. Trong bóng đêm, mấy chục mũi tên vô thanh vô tức theo gió mà đến, nháy mắt bao phủ toàn thân Vũ Mục và Phong Hành. Chương 200, Cầu Phúc. Mũi tên vô thanh vô tức đột ngột đột kích, chỉ có Phong Hành trước thời gian một chớp mắt phát hiện địch tập. Phong Hành chỉ kịp tung người nhảy lên, mang theo mấy chục tàn ảnh chạy ra xa xa. Thậm chí không kịp nói ra một câu cảnh cáo hoàn chỉnh, chỉ phát ra một tiếng thét dài rồn rợp. Nhưng một tiếng hét dài mang theo vạn phần lo lắng này đã đủ kinh động Vũ Mục và Thiếu Thi. Thịt nướng cùng dao găm trong tay Vũ Mục chợt biến mất. Hắn hít sâu một hơi, thân thể nháy mắt bành trướng thành quả cầu, sau đó hướng vào phía trong co rụt lại. Vũ Mục vốn mập mạp khi đứng lên, cho người ta cảm giác đã không phải mập mạp, mà là hùng tráng. Bàn tay dày rộng bị một tầng u quang xanh lét bao phủ, Vũ Mục nhắm mắt, hai tay giống như nắm một ngọn núi nhỏ, nặng trịch, chậm rãi vô đánh chúng quanh. Động tác hắn chậm rãi như vậy, ba mươi mấy mũi bắn về phía hắn còn chưa tới gần thân thể hắn, đã bị bàn tay to của hắn đập bay. Bàn tay Vũ Mục hùng hồn hữu lực, hoặc là nói khí lực mập mạp bình thường cũng không nhỏ đến đâu. Mũi tên bị bàn tay hắn đập chúng tất cả đều bị cự lực chấn thành phấn. Đầu mũi tên đúc từ kim loại cũng bị độc khí màu xanh lục xâm nhiễm, nhanh chóng ăn mòn thành cạn. Mà Thiếu Ti sau khi bị kinh động, nàng chỉ là trầm thấp niệm tụng một tiếng chú ngữ, ngón tay khẽ vung, đỉnh đầu chính nàng, còn có Thái Ti, Vũ Mục, Phong Hành đột nhiên có một mảng phù văn màu trắng chợt lóe rồi biến mất. Thái Ti ngất bất tỉnh không đề cập tới, Vũ Mục và Phong Hành chỉ cảm thấy trên thân mình đã xảy ra một số biến hóa vi diệu nào đó, nhưng bọn họ nhanh chóng vận chuyển vu lực lưu chuyển toàn thân, lại không thể phát hiện bất cứ điều gì không thích hợp. Trong lúc cấp bách, hai người kinh ngạc hướng Thiếu Ti nhìn một cái, sau đó Vũ Mục đột nhiên buông cổ họng giống to lên, địch tập. Toàn bộ tộc nhân Mậu Sơn bộ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Dựa theo quy củ bộ tộc các ngươi, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Thiết Nham trưởng lão của Mậu Sơn bộ phụ trách lần khai thác này đứng dậy, giọng ù ù lớn tiếng hạ lệnh, toàn bộ tộc nhân Mậu Sơn bộ nhất thời hành động. Mặc dù có không ít tộc nhân phát ra tiếng la khóc kinh hoàng, nhưng rất nhanh kèm theo bạt thai giòn giã, những tiếng la khóc đó đều biến mất hết. Một bộ phận lão nhân ở bên ngoài cùng, ở giữa là thanh niên trai tráng, trung tâm là phụ nữ cùng trẻ con. Mậu Sơn bộ bày ra một cái trận hình phòng ngự tiêu chuẩn nhất hy sinh giả yếu, bảo toàn sinh lực. Mậu Sơn bộ trông vào gen đúc, lần này khai thác lãnh thổ mới, bọn họ mang theo bên người lượng lớn khí giới. Thoạt nhìn, trong trận thế phòng ngự hình tròn qua loa hình thành, ít nhất có 3.000 cây nỏ mạnh được đưa ra. Chứ nỏ mạnh, nam tử thanh trang khác của Mậu Sơn Bộ, cũng là mỗi người một bộ trọng giáp toàn kim loại, khiên kim loại phòng ngự dày nặng ước chừng cao hơn một người, ở mép ngoài trận thế phòng ngự bày thành một bức tường thành kim loại nho nhỏ. Không đề cập tới các chiến sĩ Mậu Sơn Bộ dùng sức chiến đấu bao nhiêu, một đám thợ rèn chuyên nghiệp, ngươi cũng không thể trông cậy vào bọn họ sở trường chém giết như chiến sĩ Nam Hoang. Nhưng chỉ cần xem các chiến sĩ Mậu Sơn Bộ bày ra những quân giới này, đã đủ để dọa lui một đám kẻ địch nhát gan. Phong Hành kéo theo mảng lớn tàn ảnh độn ra ngoài cả dặm đột nhiên kêu một tiếng chói tai, để ý, vừa rồi công kích, chỉ là một đám tiểu vu, vẹn vẹn 20 người, cẩn thận bọn chúng có cao thủ càng thêm lợi hại. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng kêu đáng sợ của cự cầm truyền đến. Trên sườn núi xa xa, một mảng phong ảnh màu trắng bay lên trời, trong phong ảnh một con phi cầm to lớn dần dần hiện lên. Con chim phi hành này lông tốt tươi, linh vũ, vũ, lông, thật dài theo gió đong đưa, lúc bay lên trời có một loại khí thế khủng bố cong toàn bộ trời xanh. Đại phong bộ. Đám chim yếu ớt đại phong nhất tộc. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phong Hành lớn tiếng hét lên, nơi này là Trung Lục, không phải Đông Hoang bọn khốn thập Nhật quốc các ngươi hoành hành. Rắc một tiếng vang quái dị, một mũi tên dài đặc chế 9 thước 9 tấc xé gió mà đến. Mũi tên này không có bất cứ chỗ nào đặc thù, chỉ là tốc độ của nó rất nhanh, nhanh đến khó có thể hình dung, nhanh đến làm cho người ta tuyệt vọng. Hơn nữa mũi tên này bắn ra một dặm, thân tên dài 1 thước phía sau liền ầm ầm nổ tung. Tốc độ mũi tên tiến lên liền tăng vọt gấp đôi. Ngay sau đó mũi tên lại bắn ra một dặm, lại là thân tên dài 1 thước phát nổ. Tốc độ mũi tên tiến tới lại tăng vọt gấp đôi. Như thế 9 lần, mũi tên bắn ra được 9 dặm, thời điểm cách Phong Hành còn có vẹn vẹn không đến 10 dặm, đầu mũi tên nhanh sói dài 9 tấc kia đã nhanh giống như một luồng sáng. Phong Hành đã hoàn toàn không thể thấy rõ thế tới của đầu mũi tên. Căn bản không biết trốn tránh như thế nào. Phong Hành tốc độ buôn tẩu rất nhanh, quy tích trốn tránh của hắn cũng rất quỷ dị. Nhưng Linh Đại Huynh ra tay thực lực mạnh hơn Phong Hành một mảng lớn, Linh Đại Huynh cũng là một vị tiện thủ kỹ năng bắn tên tuyệt hảo. Hắn biết rõ đối mặt một kẻ địch động tác nhanh nhẹn, am hiểu né tránh, phải như thế nào mới có thể một kích tất sát, như thế nào mới có thể một mũi tên đem ý ép đến tuyệt cảnh. Đầu mũi tên gào thét mà đến, hầu như là cùng lúc ra tay, theo 9 tiếng nổ liên miên dựng lên, đầu mũi tên đã tới trước ngực Phong Hành. Phong Hành trừng mắt, trong con ngươi của hắn một mảng ánh sáng xanh mở trào ra, hắn khàn giọng thét chói tai, rốt cuộc thấy rõ bộ dáng đầu mũi tên. Nhưng hắn đã không kịp né tránh, lấy lực lượng bản thân hắn đã không kịp né tránh. Nhưng dưới chân hắn đột nhiên lảo đảo một cái. Hắn giẫm một cước trên một cục đá to bằng nắm tay. Trước kia Phong Hành cho dù ở lúc chạy như điên hết tốc độ, cho dù đại địa dưới chân hắn bôi đầy dầu trơn, hắn cũng sẽ không ngã xuống. Nhưng hôm nay, một cục đá đã làm Phong Hành vấp ngã, hắn chật vật ngã xuống đất, hơn nữa tư thế ngã xuống siêu siêu vẹo vẹo quái dị đến cực điểm. Đầu mũi tên đòi mạng kia hầu như là cọ ra đầu Phong Hành quét qua. Ở trên da đầu Phong Hành cắt ra một cái danh nông, một mảng máu loãng nhàn nhạt phun ra, kéo theo mấy trăm sợi tóc đen thật dài bị đầu mũi tên giật đứt. Phong Hành ngã xuống đất, sau đó hắn chỉ cảm thấy thân thể khẽ động, tựa như có một tia lực lượng kỳ dị biến mất. Trong lúc cấp bách, Phong Hành kinh ngạc hướng Thiếu Ti từ từ đứng lên nhìn một cái, khàn giọng kêu lên, Thiếu Ti muội tử, bản lãnh được đấy. Trong nháy mắt, cùng lúc Phong Hành khích lệ Thiếu Ti, trong tay hắn đã có thêm một cây trường cung tạo hình thô lậu, cổ sơ, cổ tay run lên, liên tục mấy chục mũi tên đã mang theo tiếng xé gió bén nhọn hướng triền núi ngoài 30 dặm bắn đi. Thật sự có như thần rút, Phong Hành chỉ là bắn bừa tên một phen, chỉ là muốn quấy rầy công kích kế tiếp của kẻ địch, nhưng chính hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, bắn bừa một phen. Xa xa thế mà lại truyền đến tiếng rú thảm thê lương cùng với tiếng mắng điên cuồng. Một thanh niên trên tóc mai cắm một cái lông đuôi cự ưng mi tâm trúng một mũi tên, bị một mũi tên của Phong Hành đem hắn bắn bay 10 mấy dặm, tên xuyên thấu đầu, toàn bộ đầu nổ tung, thanh niên này rên cũng chưa rên được một tiếng đã bị giết. Mà trong 20 thiếu niên còn lại, có 10 người thuần một kiểu ngực trúng một mũi tên. Những thiếu niên này đều là thực lực cấp tiểu vu đỉnh phong, ngực trúng tên trong thời gian ngắn không thể chết, bọn hắn nắm chặt mũi tên cắm ở trên ngực, mỗi người đau xé tim xé phổi lăn lộn dưới đất, tiếng la khóc kinh thiên động địa rất dọa người. Con mắt Linh đại huynh sung huyết, hầu như điên cuồng hét lên, 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 giết sạch bọn chúng.